Chương 243, lịch luyện kết thúc, trở về tộc đàn. Chương 243, lịch luyện kết thúc, trở về tộc đàn. Trở về đến hang động, bờ kéo đưa bẹ trạ bẹ gì cho con rắn kia ăn. Sắc mặt tím tái của nó từ từ biến mất. Trạng thái của nó rõ ràng trở nên tốt hơn rất nhiều. Hô độc tố đã được hóa giải, từ từ đợi nó tỉnh lại thôi, bờ kéo vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nói. Bụt! Ngươi lợi hại quá! Con rắn ngây thơ nhìn bờ kéo tán dương, trong lòng đã sớm coi đối phương là thần tượng. Ngủ sớm một chút đi, ta sẽ gác đêm nói xong, bờ kéo bắt đầu ngồi xếp bằng. Toàn thân hắn tỏa ra siêu năng lực ba động và nhanh chóng đi vào trạng thái minh tưởng. Rèn luyện trong đêm sáng hôm sau, ánh sáng xuyên qua khe đá chiếu vào. Bờ kéo, người đang minh tưởng lơ lửng, từ từ tỉnh lại. Qua một đêm minh tưởng, trạng thái tinh thần của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Đây chính là lợi ích của chiến đấu sao? Tinh thần lực trở nên càng thêm ngưng luyện hơn rất nhiều, bờ cảm nhận cồn phở xỉ ẩn như dòng nước chảy, trong lòng thầm cảm thán. Nếu trước đây hắn chỉ có thể dùng cồn phở xỉ ẩn để khống vật, thì giờ đây, sau khi ngưng luyện, cồn phở xỉ ẩn của hắn có thể ảnh hưởng đến đòn công kích của thể năng lượng ở một mức độ nhất định. Cũng giống như việc khống chế đòn đánh tầm xa của kẻ địch. Tuy hắn chưa thể phản ngược lại, nhưng đẩy nó ra thì có thể làm được. Cứ như thế, hệ thống chiến đấu của hắn càng ngày càng hoàn thiện. Ô, Ân, Bụt, ngươi dậy sớm thật đấy. Trên mặt đất, con rắn đã hôn mê một ngày một đêm nhìn bờ hẻo với đôi mắt ngái ngủ. Mau thức dậy, chúng ta ra ngoài tìm chút gì ăn. Sau 3 phút, bờ hẻo dẫn hai người bạn cẩn thận đi xuyên qua rừng rậm. Trong quá trình này, bọn họ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Hoặc có lẽ là, cho dù có nguy hiểm, hắn cũng đã sớm cảm nhận và đi đường vòng. A, có miếng ăn rồi. Lúc này, bờ thông qua cồn phở xỉ ẩn phát hiện, phía trước có một mảnh cây ăn quả, trên đó chiếu nặng những quả bẹ gì. Nhưng một bầy bổ kẹ mẩn hệ chim đang chiếm giữ nơi đó. Số lượng đối phương hơi nhiều. Lần này chúng ta đổi phương pháp, đánh trực diện luôn. Cồn phở xỉ ẩn của các ngươi hãy nhanh nhẹn lên, cướp được bao nhiêu thì cướp. Đối mặt với chỉ lệnh của bờ hẻo, hai con rắn không chút nghi ngờ, đồng loạt gật đầu. Được. Chuẩn bị. Lên. Theo luồng cồn phở xỉ ẩn của bờ hẻo bao phủ, ba tiểu gia hỏa trong nháy mắt đã xuất hiện dưới những quả bẹ gì. Con tái lập trên cành cây vẻ mặt ngây ngốc nhìn những tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện, nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh, những quả bẹ gì ngon lành lại vô cớ lơ lửng và bị hái đi. Điều này không nghi ngờ gì đã chọc giận chúng. Tiến. Một tiếng kêu làm hù dọa cả bầy chim. Tất cả tái lão đều đồng loạt đuổi theo, bao vây lấy bờ hẻo. Thấy vậy, bờ chỉ lặng lẽ đánh giá số lượng bẹ gì trước mặt, rồi gật đầu. Số lượng gần đủ rồi, chúng ta rút lui. Mèo. Một tiếng, ba tiểu gia hỏa biến mất vào hư không, không để lại một chút dấu vết. Vô số con tái lập trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy sự không thể tin. Thậm chí có vài con không tin vào mắt mình, bay tới bay lui để tìm kiếm. Nhưng sự việc cứ quỷ dị như vậy, ba con tiểu gia hỏa đã chạy thoát ngay trước mắt chúng. Tiến. Ngay hôm đó, cả rừng rậm bị tiếng kêu giận dữ của bầy tái lão thu hút. Nhưng bầy tái lão cũng chỉ dám nổi giận trong lãnh địa của mình, không dám làm càn. Ai nha mẹ a ngọt quá. Hương vị ngọt ngào nổ tung trong miệng bờ hẻo. Hắn mỗi tay một quả bẹ gì, miệng nhồm nhòm từng miếng, cứ như chưa từng được ăn. Hai người bạn còn lại thì điềm đạm hơn một chút. Hai tay dâng một quả bẹ gì, miệng nhấm nháp từng miếng nhỏ, trên mặt đầy ý cười. Cứ như vậy, trong sự hoang lạc, một ngày trôi qua. Có bờ hẻo dẫn dắt, hai con rắn mới bước chân vào dã ngoại đã học được không ít kinh nghiệm sinh tồn và cũng thấy được thực lực mạnh mẽ của bờ hẻo. Và lúc này, khi ba tiểu gia hỏa đang đi, trước mắt đột nhiên thoáng hiện lên một thân ảnh. Và anh, khoe miệng tộc trưởng gã lạ co giật. Hắn tiện tay bóp tan quả cầu lửa, đưa mắt nhìn về phía bờ hẻo đang cảnh giác. Là ta nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt, sự cảnh giác của bờ hẻo mới từ từ buông xuống. Tộc trưởng, hai con rắn kia còn trực tiếp chạy đến. Tộc trưởng vẻ mặt vui mừng vươn tay xoa đầu hai người, đồng thời nói, các ngươi làm rất tốt. Đặc biệt là ngươi, bờ hẻo. Ngươi đã bảo vệ chúng nó nghe vậy, trong lòng bờ không có bất kỳ ba động tâm tình nào, nhưng miệng vẫn nói, tiện tay mà thôi. Hơn nữa chúng nó cũng rất dễ bảo, thực ra mấy ngày nay hắn giống như đang chăm trẻ con, chỉ khác là hai đứa trẻ này rất nghe lời, sẽ không khiến hắn phải lo lắng. Hắn nói đi về phía đông thì sẽ không có thanh âm thứ hai. Ân, rất dễ dẫn. Hai ngày này các ngươi vất vả rồi. Cùng ta trở về thôi. Nghe vậy, hai con rắn lộ vẻ vui mừng, nhao nhao khoa chân múa tay reo hò. Con bờ thì vẻ mặt ngẩn ngơ, thân thể vô thức lùi về sau nửa bước. Hắn không muốn trở về. Giã ngoại tốt như vậy, bạn bè lại nhiều. Ai nấy đều đội vàng trao gửi sự ấm áp. Hắn thật sự không nỡ. Mặc dù bờ hẻo đang điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng tộc trưởng lại không phát hiện ra điều gì khác thường. Tộc trưởng, ta có thể ở thêm vài ngày không? Đối mặt với lời hỏi thăm của bờ hẻo, tộc trưởng gã lạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tư tưởng của đứa nhỏ này không xảy ra vấn đề gì chứ? Sao ở giã ngoại lại nảy sinh cảm tình rồi? Tộc đàn sắp thi đấu rồi. Lần lịch luyện này kết thúc. Nói xong, tộc trưởng gã lạ không cho bờ cơ hội phản ứng. Cồn phở xỉ ẩn trong khoảnh khắc bao phủ lấy hắn. Lập tức, hắn và bờ tê lẹ bọt rời khỏi chỗ. Đứa nhỏ này ở giã ngoại rất có thể làm loạn. Mấy ngày nay không phải lấy tổ ong thì cũng là cướp bẹ gì. Hơn nữa, mỗi lần đều dựa vào tệ lẹ bọt để chạy trốn, khiến nó càng thêm hưng phấn. Nhìn chăm chăm tiểu tử này cứ như đang chơi một trò kích thích. Vì ngươi vĩnh viễn không biết, giây tiếp theo hắn sẽ đi làm gì. Ngày nào đó mà hắn không chú ý, nhỡ làm lạc mất đứa trẻ, đó mới là chuyện lớn. Để không cho bờ hẻo làm hỏng hai con còn lại, hắn không thể làm gì khác hơn là sớm kết thúc lịch luyện. Ai u? Vì không có sự chuẩn bị, nên bờ hẻo vừa tệ lẹ bọt trở về đã ngã ngồi. Khu khu, các ngươi đi về trước gặp cha mẹ của mình đi. Đợi ngày mai ta sẽ đến đón các ngươi, không để ý đến đôi mắt u oán của bờ hẻo, tộc trưởng nói. Nghe vậy, Con rắn bị thương vui mừng reo hò, còn một con rắn khác thì trầm mặc hồi lâu. Nàng không có cha mẹ, nàng được nhặt về từ bên ngoài và được tộc trưởng cứu mang. Đứa con yêu, mẹ nhớ con muốn chết. Lúc này, cha mẹ hắn đã tới đón. Vợ éo nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, trong lòng mất một lúc mới phản ứng lại, hắn cũng có cha mẹ. Đứa con yêu, mấy ngày nay có mệt không? Ôm chặt vợ éo vào lòng, gã đệ vội vẻ mặt dịu dàng hỏi. Không mệt. Mấy ngày nay rất vui, như đi du lịch vậy. Nghe vậy, tộc trưởng một bên lấy tay che mặt, khoe miệng hắn khẽ run rẩy, trong lòng không biết nên có cảm nghĩ gì. Ngươi trở nên mạnh hơn rất nhiều, gã lạ lao cha hơi kinh ngạc. Mới có mấy ngày thôi mà, tiến bộ nhanh như vậy. Nó cẩn thận quan sát, năng lượng trong cơ thể bờ hẻo vô cùng dồi dào. Hơn nữa, tinh thần lực cũng đã ngưng thực hơn rất nhiều. Nếu đoán không lầm, đối phương hẳn là cũng sắp. Lúc này, một tảng đá bình thường đột nhiên xuất hiện trước mặt nó. Ngay sau đó, thanh âm của tộc trưởng vang lên. Đứa nhỏ này thiên phú và tâm tính đều rất tốt, mạnh hơn ta năm đó. Tảng đá kia có thể áp chế tiến hóa. Làm như thế nào, chính ngươi sẽ rõ. Nghe lời này, lòng lao cha hơi rung động trong trước mắt. Ý nghĩa của lời đánh giá này của tộc trưởng, không ai hiểu rõ hơn hắn. Nếu đoán không lầm, tương lai của tộc quần hẳn là nằm trên người bờ hẻo. Chỉ cần chờ đối phương trưởng thành, vị trí thủ lĩnh nhất định là của con hắn. Đây là địa vị được tộc trưởng trang điểm, hàm kim lượng rất cao. Chương 244, thi đấu tộc đàn, tranh giành bệ đá. Chương 244, thi đấu tộc đàn, tranh giành bệ đá. Suy nghĩ một hồi, lao cha gạ lạ cầm lấy hệ vợ ở tổn trước mặt. Đứa con yêu trưởng thành quá nhanh, tốc độ mạnh lên vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Điều này vốn rất tốt, nhưng mà dục tốc bất đạt. Tiềm lực của đứa con yêu vẫn chưa được khai quật hết ra. Huống chi, thời gian thi đấu tộc đàn đang tới gần. Thiên tài địa bảo ở đó vừa vặn có thể giúp đứa trẻ tiến thêm một bước. Nghĩ xong, gã lạ đi tới bên cạnh bờ hẻo, dùng cuộn phở xi ẩn hóa hình tinh xảo thành một mặt dây chuyền. Trong tình huống không ảnh hưởng đến hành động, hắn đeo nó lên cổ bờ hẻo. Kích thước vô cùng vừa vặn. A, đây là Ever ở tồn. Trong vòng tay gã đệ bỏi, bờ hẻo nhìn món đồ mà lão cha đeo cho hắn, hồi tưởng một lúc mới phản ứng lại. Vật phẩm Ever ở tồn ghi chú, ước chế bộ kệ mẩn tiến hóa, để hắn giữ lại hình dáng ban đầu. Nếu đã như thế, đứa con yêu có thể vĩnh viễn ở trong lòng mẹ. Gã đệ bỏi nhìn mặt dây chuyền trên cổ bờ hẻo, một cái đã nhận ra lai lịch của nó. Nàng cũng không phản đối bờ hẻo đeo thứ này, thậm chí nếu có thể, nàng cũng muốn giữ đứa trẻ vĩnh viễn ở bên cạnh. Nhưng điều này cũng cần nhìn vào nguyện vọng của đứa trẻ. Tảng đá này có thể tạm thời giúp ngươi áp chế tiến hóa. Trước khi gặp được cơ hội thích hợp, ngươi cứ như vậy đi. Lao cha gạ lạ giải thích sơ qua. Nghe vậy, vợ trong nháy mắt đã hiểu mưu đồ của đối phương. Mình quả thực vẫn còn tiềm lực có thể khai quật thêm. Sự lo lắng của đối phương không phải là không có lý do. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, qua mấy ngày nữa ta sẽ tới. Tộc trưởng gạ lạ đi tới bên cạnh nói một câu rồi quay trở lại dưới đại thụ để minh tưởng. Cứ như thế, vợ cùng với con rắn kia rất nhanh rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại một con rắn tâm thầm hâm mộ. Nhưng rất nhanh, nó nhìn tộc trưởng một cái, trong lòng lại lần nữa khôi phục tinh thần. Ít nhất, nàng có tộc đàn, có một mái nhà ấm áp và có rất nhiều bạn tốt. Điều này là đủ rồi. Trong lòng thầm nghĩ, rắn nhớ đến thân ảnh của bờ hẻo. Thực lực của đối phương rất mạnh, vì vậy nàng cũng phải cố gắng lên mới được. Dưới đại thụ, tộc trưởng gã lạ liếc nhìn tiểu bất điểm bên cạnh rồi lặng lẽ thở dài một hơi. Trong lòng hắn không biết đang suy nghĩ điều gì. Giải đấu của hậu bối mặt khác, bờ hẻo đã về đến nhà. Trong vòng tay của gã đệ bỏi, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Thực ra ngay cả hắn cũng không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian có thể mãi mãi cảm nhận vòng tay của mẫu thân như bây giờ. Một khi tiến hóa, điều đó có nghĩa là trưởng thành, có nghĩa là hắn đã bước vào giai đoạn tiếp theo. Hắn lúc đó cũng sẽ thoát ly vòng tay của mẫu thân. Trước đây là tình thế bắt buộc, hắn hận không thể tiến hóa sớm hơn một chút. Nhưng bây giờ không hiểu sao, hắn lại có chút không nỡ. Suy nghĩ một hồi, vợ eo rúc vào trong lòng gã đệ bỏi. Hai tay hắn nắm chặt lấy hệ vợ ở tổn trên dây chuyền, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Bên kia hốc cây, mắt gã lại chớp động, nhìn vợ eo mà hơi thở dài một hơi. Sáng hôm sau, cả nhà thức dậy từ sớm. Bọn họ mang bờ hẻo đến đỉnh núi của tộc trưởng. Và lúc này, tộc trưởng cũng vừa vặn đón con rắn kia. Đã đến. Các ngươi cũng cùng đi đi. Tộc trưởng gã là nhìn về phía cha mẹ của bờ hẻo. Hai người gật đầu. Lập tức, một nhóm bộ kệ mẩn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ở sâu bên trong M.O.U.N.T.S.I.V.E.R, trên đỉnh một ngọn núi nào đó, vô số bộ kệ mẩn hệ siêu linh tụ tập. Chúng ngồi quay quần ở đó, đánh giá lẫn nhau. Bên cạnh chúng là những tiểu bối của gia tộc. Đây cũng là những thành viên có thiên phú tốt nhất trong tộc đàn. Lần thi đấu tộc đàn này cũng có thể gọi là giải đấu hậu bối hệ siêu linh. Người chiến thắng cuối cùng có thể giành được nhiều tài nguyên hơn. Siêu. Tộc của bờ hẻo đi đến đỉnh núi. Xung quanh, đủ loại siêu năng lực dò xét theo sát đến. Hừ. Tộc trưởng cũng không quen với điều này. Hắn liền hừ lạnh một tiếng, khí thế của bản thân lộ ra không sót gì. Những siêu năng lực dò xét xung quanh trong khoảnh khắc tan rã. Tính tình của ngươi vẫn thối như vậy à? Lão bằng hưu ở một góc nào đó, một con bộ kệ mẩn tương tự cáo, có ria mép dài, truyền âm thanh nói. Thế nào? Lại muốn tặng chàng hạt cho ta à? Khoe miệng tộc trưởng gã lạ khẽ nhếch, không chút khách khí đáp lại. Nghe lời này, trên đầu ạ lạ cạ dẹm nổi lên gân xanh. Chiếc thìa trong tay nó bị một lực lượng vô hình đè cong. Qua một hồi lâu, tâm tình mới bình phục lại. Lần này, ta sẽ không thua ngươi nữa. Mọi người cứ chờ xem. Bỏ lại lời nói cay nghiệt, ạ lạ cạ dẹm dẫn theo con ạp dạ tiểu hồ ly bên cạnh, một lần nữa ngồi xếp bằng minh tưởng. Đối với điều này, tộc trưởng gã lạ lặng lẽ truyền âm cho bờ hẻo, thấy ba tiểu bức hồ ly chết tiệt đối diện không. Lát nữa đối đầu, trực tiếp dốc toàn lực, dùng cách nhanh nhất và quả quyết nhất để loại chúng nó. Nghe vậy, Bờ Eo đang tò mò liếc nhìn đối diện. Sau đó, hắn nói trong lòng, ngài muốn chúng chết hay sống? Nghe lời nói kinh hãi của Bờ Eo, mắt tộc trưởng Gã La đột nhiên trợn lớn, vội vàng truyền âm, đánh bại là được, đừng giết. Bằng không khó mà xử lý ổn thỏa đối với điều này, Bờ Eo thở dài. Sau đó, hắn không còn cách nào khác ngoài đồng ý, hắn còn tưởng rằng tộc trưởng muốn hắn dùng cách nhanh nhất và quả quyết nhất là để hắn hạ sát thủ. Hiện tại xem ra, hắn đã hiểu lầm ý của tộc trưởng. Bất quá, bộ kẻ mẩn ở đây, con nào con nấy đều không đơn giản. Tất cả đều lẹ vào 60-70. Chỉ có số ít vài con trên lẹ mèo 70. Còn lại, đều là những tiểu bối giống như hắn. Ân, có khí tức mạnh mẽ đang tiếp cận. Lúc này, một đám trưởng bối hệ siêu linh đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cả Bờ Eo cũng cùng chúng nhìn về phía một điểm đen ở xa đang nhanh chóng tiếp cận. Chỉ chốc lát sau, một con bộ kẻ mẩn có khí tức mạnh mẽ liền lơ lửng trên đỉnh núi, quan sát các bộ kẻ mẩn. Á thần. Bờ Eo nhìn khối kim loại giữa không trung, vẻ mặt kinh ngạc. Bộ kẻ mẩn, mẹ tùa ruột thuộc tính, siêu linh, thép lẹ mèo, LV80 thiên phú, lam nhạt tá thần, một loại bộ kẻ mẩn có thực lực cá thể mạnh mẽ. Khi trưởng thành cuối cùng, chúng thường dẫn đầu đại bộ phận cường giả bộ kẻ mẩn bình thường. Số lượng cực kỳ ít ỏi. Quy tắc thi đấu tộc đàn lần này mọi người đều biết. Tiểu bối giao đấu, trưởng bối có thể ở bên cạnh giám sát lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không cho phép đúng tay. Nói xong, mẹ tùa ruột dẫn các bộ kẻ mẩn đến sân bãi thi đấu. Một tung lũng trên đỉnh núi lõm xuống. Ở đây toàn là những bệ đá có hình thù kỳ lạ. Một vài ấn ký do va chạm vẫn còn lưu lại trên mặt đá. Dẫn hậu bối của các ngươi ra đi ngay vậy, tộc trưởng Gã La thành thạo dẫn bợ cùng hai con rắn kia ra sân bãi. Bợ tò mò nhìn xung quanh các bệ đá, nhưng rất nhanh thanh âm của mẹ tùa ruột đã kéo hắn lại. Cách đối chiến rất đơn giản. Ở đây tổng cộng có 24 tộc nhóm bộ kẻ mẩn. Mỗi tộc đàn có 3 đại diện, mà bệ đá chỉ có 12 cái. Các ngươi có thể lần lượt đối chiến một đấu một trên các bệ đá. Người thắng ở lại, kẻ bại bị loại. Những người cuối cùng ở lại trên bệ đá sẽ tiến hành vòng so đấu tiếp theo. Quy tắc rất đơn giản, chiếm một trong 12 bệ đá và trụ lại. Bờ Eo rất nhanh đã hiểu ý nghĩa bên trong. Bộ kẻ mẩn giã ngoại không có nhiều vòng vo. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Người có thể trụ lại nhất định là cường giả. Trong quá trình chiếm 12 bệ đá cũng sẽ xảy ra chiến đấu. Mỗi tộc đàn 3 con bộ kẻ mẩn sẽ luân phiên chiến đấu cho đến khi đối phương bị đánh bại hoàn toàn. Lát nữa các ngươi cứ nghỉ ngơi trước, ta ra là được. Một cơ hội đối chiến tốt như vậy, Bờ Eo sẽ không bỏ qua. Cho dù là một V3 luân phiên ra sân, hắn cũng không sợ. Chương 245, trận chiến bắt đầu. Tăng thêm, chương 245, trận chiến bắt đầu. Tăng thêm, được, các trưởng bối trước hết đi xuống, tranh tài sắp bắt đầu theo mẹ tụa rột lên tiếng, các trưởng bối đều lần lượt nói vài câu với các tiểu bối rồi rời khỏi sân đấu. Này các tiểu bối chú ý an toàn của mình. Chiêu thức không có mắt, sinh mệnh mới là quan trọng nhất, nghe tộc trưởng Gã La nói vài lời, Bờ Eo như có điều suy nghĩ, gật đầu. Ta sẽ dùng siêu năng lực để ngẫu nhiên đưa các ngươi đến các bệ đá. Nói xong, một luồng siêu năng lực mạnh mẽ từ trên thân mẹ tua ruột bùng phát. Ngay sau đó, mỗi bộ kẻ mẩn tại đó đều cảm nhận được một lực lôi kéo. Siêu. Trước mắt lóe lên, hình ảnh đột nhiên chuyển. Bờ Eo và hai người bạn đối mặt với 3 con chim sẻ màu xanh lá, tròn tròn dài dài. Bộ kẻ mẩn, nạt thu thuộc tính, siêu linh, phi hành lẹ mẹo, LV15 thiên phú, xanh 3 con nạt thu lần lượt là lẹ mẹo 13, 14, và 15. Một con có thiên phú màu xanh, hai con còn lại màu xanh nhạt. Bờ Eo nhìn đối thủ trước mắt, trong lòng lặng lẽ nói với người bạn bên cạnh, lát nữa tất cả để ta đấu. Các ngươi cứ ở một bên xem là được. Mẹ tụa ruột không nói một bộ kẻ mẩn không được liên tục ra sân, mà ngược lại, cuối cùng trên bệ đá chỉ cần là bộ kẻ mẩn của chúng thì được. Xin hai bên cử bộ kẻ mẩn đầu tiên ra sân. Giữa lòng trào bầu trời, mẹ tụa ruột bày ra trường ngực cuốn phở xì ẩn, tỉ mỉ chú ý mọi động tĩnh bên dưới, tùy thời chuẩn bị cứu viện để tránh sự cố xảy ra. Trong đầu nó giống như một cái máy tính, có thể vận hành tốc độ cao đồng thời chú ý các trận đấu bên dưới. Hai bên xin hãy chuẩn bị, đối chiến bắt đầu. Vâng. Theo lệnh bắt đầu tranh tài, hai bên cử bộ kẻ mẩn đầu tiên ra đối chiến. Các chiêu thức va chạm, năng lượng nổ tung trong khoảnh khắc che lớp bệ đá. Nhưng may là cường độ năng lượng không lớn, không gây ra ảnh hưởng gì đến bệ đá. Hình ảnh lại chuyển sang bên Bờ Eo. Chỉ thấy đối diện với hắn, một con chim sẻ màu xanh lá đã nằm trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Miêu sát, không chút hồi hộp, hoàn toàn nghiền ép. Và chỉ 3 giây sau khi nó mất năng lực chiến đấu, một luồng cồn phở xỉ ẩn đã đưa nó ra ngoài sân để trị liệu. Đứa trẻ thật lợi hại. Thấy không, hắn là hậu bối của ta. Bên ngoài sân, Gã Đệ Vòi vẻ mặt kiêu ngạo reo lên, hết lời khen Bờ Eo, phận không thể xông lên ôm hắn vào lòng để xoa nắn một trận. Con tộc trưởng và lão cha bên cạnh cũng đồng loạt ưỡn ngực, trên mặt còn thiếu mỗi dòng chữ đây là hậu bối của ta thật to. Hành vi miểu sát đối thủ của Bờ tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của các bộ kẻ mẩn khác ngoài sân. Chúng nhao nhao thò cồn phở xỉ ẩn ra để thăm dò, nhưng rất nhanh bị 3 luồng cồn phở xỉ ẩn khác mạnh mẽ ngăn lại. Mẹ tua rốt, tộc trưởng Gã La và lão cha đều trừng mắt nhìn đám bộ kẻ mẩn hệ siêu linh. Thế nào, đầu óc mơ hồ rồi hả? Lời ta vừa nói không có tác dụng sao? Âm thanh của mẹ tụa ruột vang vọng trong lòng đám bộ kẻ mẩn, đồng thời mang đến một luồng cảm giác áp bức mạnh mẽ tác động lên chúng. Đối với điều này, đám bộ kẻ mẩn vừa thả cồn phở xỉ ẩn thăm dò đều cúi thấp đầu, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Chúng đã quen với việc này, nên nhất thời không phản ứng kịp. Đây là sân bãi thi đấu tộc đàn. Hừ, nếu có tái phạm, tộc đó vĩnh viễn không được tham gia thi đấu. Sau lời cảnh cáo, mẹ tụa ruột không còn tạo áp lực nữa. Đám bộ kẻ mẩn lúc này mới thể xác tinh thần thả lỏng. nhưng duy chỉ có tộc trưởng Gạ Lạ và Lao Cha hơi nhíu mắt, ghi nhớ từng bộ kệ mẩn vừa mạo phạm bờ hẹo vào trong lòng, sau đó sẽ tìm chúng để tâm sự. Trên bệ đá, 24 đội ngũ lần lượt kết thúc vòng chiến đấu thứ nhất. Sau khi mẹ tụa rụt mang các bộ kệ mẩn đã mất năng lực chiến đấu ra ngoài, nó lại nói, xin hai bên cử bộ kệ mẩn thứ hai ra sân. Vòng hai bên bờ hẹo vẫn là hắn ra sân. Còn lần này, con Nặc Thường đã thông minh hơn. Nó ngay lập tức đã sẵn sàng tư thế cất cánh. Dựa trên kinh nghiệm bị miểu sát ở trận trước, tuyệt đối không thể để bị cồn phở xỉ ẩn quá chặt. Bằng không, cái kết chờ đợi nó vẫn sẽ giống như con trước. Chỉ có bay ở trên không, đối phương mới không dễ dàng bắt được nó. Bên này, con Nặc Thường thứ hai ra sân lặng lẽ suy nghĩ kỹ phương án đối phó bờ hẹo. Một bên khác, bờ hẹo ngáp một cái, thần sắc lười biếng. Mẹ tụa rốt, với tư cách là trọng tài phía trên, thấy các tiểu đối đều đã chuẩn bị xong, liền trực tiếp hạ lệnh, bắt đầu tranh tài. Phong. Lời vừa dứt, Nặc Thường lập tức cất cánh. Tốc độ nhanh đến nỗi bờ hẹo lại ngáp một cái lớn hơn. Nhưng tức, một luồng quang hoàn màu hồng nhạt đột nhiên đánh út về phía bờ hẹo. Sở tỏ ẹn ở là một kỹ năng tấn công đặc biệt hệ siêu linh có uy lực cơ bản là 20. Đối với điều này, bờ chỉ hơi vận dụng một tia cồn phở si ẩn liền phá giải nó. Nếu đối phương đã tự cường hóa, thì bờ có thể nghiêm túc hơn một chút. Nhưng chỉ là một đòn sở tỏ ẹn ở cơ bản, hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng mà, một thân ảnh màu xanh lá lại chợt lao đến. Hóa ra đòn tấn công vừa rồi chỉ là ngụy trang. Mỏ chim của nó mới là sát chiêu thực sự. Bờ hẹo vẫn sử dụng cồn phở xỉ ẩn để đối phó, nhưng lần này cồn phở xỉ ẩn không tác dụng trực tiếp lên người đối phương. Chỉ thấy những tảng đá xung quanh hắn bắt đầu vô cớ lơ lửng. Hiu hiu hiu, những tảng đá như mưa đã kích lao đến nát thưa. Đòn tấn công dày đặc như vậy đã trực tiếp làm rối loạn tiết tấu của nó. Nó né tránh khắp nơi, thế công bị buộc phải tạm dừng. Nhưng đòn tấn công của bờ hẹo làm sao dễ tránh như vậy? Né thoát viên đá đầu tiên, nhưng ngay sau đó viên đá thứ hai đã bay tới. Phanh! Không quan sát, nát thưa không cẩn thận bị một viên đá quẹt vào cánh. Tốc độ của nó lập tức ngược lại. Thấy cơ hội này, mắt bờ hẹo lóe lên. Hướng di chuyển của những tảng đá xung quanh lập tức thay đổi. Vô số tảng đá dưới sự khống chế của cồn phở si ẩn bắt đầu tụ tập về một hướng. Phanh phanh phanh. Hàng loạt tảng đá liên tiếp trúng nát thưa, khiến nó trong từng tiếng kêu đau bị ném xuống đất. Thắng bại đã phân. Thấy vậy, bờ hẹo cũng ngừng thế công. Những tảng đá rầm rầm tự nhiên rơi xuống. Sau 3 giây, con nặc thưa thứ hai cũng đi theo bước chân của con trước, bị cồn phở si ẩn đưa xuống sân ngoài. Lại thắng rồi. Bút, ngươi thật lợi hại. Tiểu tử này, thật tuyệt vời. Hai người bạn phía sau lớn tiếng reo hò vì bờ hẹo. Bên ngoài sân, cha mẹ hắn cũng hãnh diện, nhưng trong lòng bờ hẹo lại không có chút gợn sóng nào. Nếu không phải tình hình không cho phép, hắn thậm chí còn muốn ngủ. Theo hắn thấy, bộ kệ mẩn ở giai đoạn này có phương thức chiến đấu quá đơn điệu, hành động cũng rất dễ đoán. Trận đấu như vậy không phải điều hắn mong muốn. Vòng 3 thời gian trôi qua rất nhanh, vòng thứ 2 cũng kết thúc. Xin hai bên bộ kệ mẩn thứ 3 ra sân. Lần này, con nặc thưa cuối cùng mang theo niềm tin của hai người bạn khác, dứt khoát đứng đối diện bờ hẹo. Mắt nó sáng như đuốc, tràn đầy ý chí chiến đấu. Nó không hề bị việc hai người bạn kia thua cuộc ảnh hưởng. Nhưng tức, ngươi rất mạnh, cho nên ta nhất định phải đánh bại ngươi. Đối mặt với lời tuyên ngôn của đối phương, vợ hơi có chút hứng thú. Con này chính là Nặc Thưa lẹ mẹo 15, có lẹ mẹo này cũng có thể mang lại cho hắn một chút niềm vui. Hai bên chuẩn bị ngay vậy, Nặc Thưa túi thấp thân mình, có vẻ là đang chuẩn bị bay lên. Bắt đầu tranh tài. Siêu. Nặc Thưa lại biến mất, nhưng trên bầu trời cũng không có thân ảnh của nó. Chương 246, thành công thăng cấp. Tinh thần lực để thăng. Chương 246, thành công thăng cấp. Tinh thần lực để thăng. Vừa khoảnh khắc Nặc Thưa biến mất, khóe miệng bờ hơi nhếch lên, trong lòng không chút bối rối. Mắt hắn lóe lên một tia sáng nhạt, ngay sau đó thân ảnh cũng biến mất tại chỗ. Phong. Nặc Thưa vừa kịp xuất hiện ở phía sau, mỏ chim của nó còn tỏa ra năng lượng hệ bay. Nhưng đòn tấn công này lại đánh hụt. Rốt cuộc là từ lúc nào? Nhưng mà, còn chưa kịp phản ứng, một luồng áp ý đã ập đến nó. Vợ thoáng chốc xuất hiện sau lưng Nặc Thưa, bàn tay nhỏ bé của hắn tỏa ra một luồng năng lượng hệ bóng tối. 3. Thân ảnh Nặc Thưa trong nháy tức bị đánh bay. Nó ngã lăn trên đất, chậm rãi không thể đứng dậy. Một kỹ năng vật lý hệ bóng tối, có uy lực 65. Mặc dù năng lực tấn công vật lý của bờ hẹo rất kém, nhưng sức mạnh khắc chế thuộc tính cũng khiến Nặc Thưa chịu trọng thương. Và ngay khi đối phương không thể đứng dậy, đòn tấn công của bờ hẹo lại ập đến. Mị tỷ cạn phi giờ, ngọn hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt đánh út về phía Nặc Thưa đang cố gắng đứng dậy. Nhưng bờ cố ý đánh vào cánh của đối phương, cho nên cho dù nó có đứng dậy cũng không kịp né tránh. Bèn, Nặc Thưa nhắm chặt mắt, nhưng sau một lúc lâu, trên người nó lại không có cảm giác đau đớn. Mở mắt ra, nó thấy một luồng cồn phở xi ẩn che chắn đã chặn lại hỏa diễm. Ngay sau đó, thân thể của nó liền bị một luồng cồn phở xi ẩn đưa ra ngoài sân. Người thua rồi phía trên, mẹ tụa rột sau khi đưa Nặc Thưa ra ngoài sân, hơi liếc nhìn bờ hẹo. Tiểu gia hỏa này không đơn giản. 1-3, bờ hẹo với tư thái nghiền ép đã hoàn thành chuỗi thắng. Hai con rắn phía sau cũng nhao nhao chạy tới reo hò, bộ đi vũ. Bên ngoài sân, trưởng bối sát thưa của Nặc Thưa dùng ánh mắt cảm kích nhìn mẹ tụa rột, sau đó cũng dùng hẹn ủn sệ để khôi phục vết thương cho Nặc Thưa. Hai người bạn khác cũng nhao nhao cọ sát vào người bạn bị thương. Chúng mặc dù thua, nhưng trong lòng không một chút oán giận. Mọi thứ đều là do thực lực không đủ, tài nghệ kém hơn người mà thôi. Chỉ có sự an nguy của người bạn mới là quan trọng nhất. Không lâu sau, các trận đấu trên những bệ đá khác cũng lần lượt kết thúc. 12 bệ đá đã bắt đầu có chủ nhân. Tộc của bờ hẹo đông nhiên nằm trong số đó. Các tộc đàn khác vẫn chưa quyết ra chủ nhân cuối cùng cũng lần lượt bắt đầu vòng đấu thứ 4, thứ 5, thứ 6. Cho đến khi cuối cùng trên bệ đá chỉ còn đứng một bộ kẹ mẩn của tộc đó, lúc này mới được coi là thắng. Nghỉ ngơi và tăng cấp thân. Tranh tài rất đặc sắc, các tiểu bối đều rất cố gắng, cũng đều rất tốt. Những tộc đàn bị thua đừng nản lòng, cố gắng lần sau mạnh hơn rồi lại đến đây nhé. Mẹ tụa ruột nói vài lời xã giao hơi cứng nhắc. Sau đó, ánh mắt nó nhìn về phía 12 tộc đàn còn lại. Mắt nó lóe lên tia sáng màu hồng. Các bộ kẹ mẩn nhau nhau được tệ lẹ vọt đến bên cạnh mẹ tụa ruột. Xuống dưới trước khôi phục trạng thái đi. Vòng thi đấu thứ 2 sắp bắt đầu dứt lời, nó lại đưa bờ hẻo và những bộ kẹ mẩn khác về bên cạnh trưởng bối của mình. Các trưởng bối ở đó đều là bộ kẹ mẩn hệ siêu linh, ít nhiều cũng nắm giữ một chút năng lực trị liệu. Thậm chí có một vài tộc đàn còn tự chuẩn bị tài nguyên khôi phục chuyên dụng. Ví dụ như tộc của bờ hẻo. Bây giờ, ba luồng hẹn cùng sẽ cùng với lai điệu được truyền vào người hắn. Hắn chỉ cảm thấy thoải mái, cơ thể không thể tốt hơn được nữa. Ta không sao. Không cần như vậy đâu. Khoe miệng bờ hơi co giật, yếu ớt lên tiếng. Tâm trạng vô cùng ngượng ngùng. Đứa trẻ đừng nói chuyện, đến đây ăn cái này đi. Nói xong, gã đệ vội đưa quả bẹ gì mà tộc trưởng cho tới trước mặt bờ hẻo. Ấn quả bẹ gì quá lớn, sợ bờ không cầm được. Nhìn quả bẹ gì lớn hơn cả mình, bờ hẻo nhìn gã đệ vội, như đang hỏi điều này có thích hợp không. Ăn mau đi, tốt cho tinh thần của ngươi. Tộc trưởng gã lạ lúc này cũng nói. Cả một vùng lãnh địa lớn như vậy của nó, có nhiều bẹ gì thì sao chứ? Cho bờ hẻo ăn, nó không chút nào đau lòng, thậm chí còn cảm thấy xứng đáng. Cũng không phải không cho hai người bạn khác ăn, mà là vì hai người bạn kia lúc này sau khi ăn một quả đã no, không thể ăn thêm nữa. Đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy, bờ hẻo cũng không vướng bận, thuần thục giải quyết sạch quả bẹ gì trước mắt. Sau khi ăn xong, trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện một luồng sức mạnh mát mẻ. Luồng lực lượng này nhanh chóng đi về phía đầu hắn. Bờ hẻo vô thức ngồi xếp bằng minh tưởng, thân thể tự phát được cồn phở si ẩn nâng lên. Toàn thân hắn khí tức lại bắt đầu chậm rãi tăng lên. Sau một lúc lâu, tinh thần lực xung quanh bờ hẻo đột nhiên phát sinh biến hóa, khí thế rõ ràng hơn một chút. Hô hắn lại trở nên mạnh hơn. Mặt ngoài thể hiện: chủ thể, giặc, Sini, Ever ở tồn, thuộc tính, siêu linh, tiên lệ mèo, Lv21 ability, trà sơ, tệ lệ mặt đi, linh hồn ability, thiên phú, lam nhạt kỹ năng, cồn phở si ẩn, đủ thân tim, bị tỷ cản phi giờ, Nogov, Sarser Niak, Milu, cắn mỉn, tệ lệ hot, Kinoxys, tỷ bìm, mới, lai điệu, mới. Lệ mèo đột phá cấp 20, hơn nữa còn học thêm 2 kỹ năng mới. Tỷ bìm thì khỏi cần nói, ở kiếp trước hắn đã quen thuộc cách sử dụng. Còn lai điệu là một chiêu trị liệu, có thể trị liệu bản thân hoặc đồng đội. Ở giã ngoại có thể nói là vô cùng thực dụng. Lời khuyên của trưởng bối sự biến hóa lần này của bờ tự nhiên không lọt khỏi mắt của ba trưởng bối. Chúng nhìn nhau mỉm cười, đều cảm thấy vui vẻ thay bờ hẻo. Bờ trưởng thành vô cùng nhanh chóng. Lý do bên trong chúng không biết, nhưng sự trưởng thành này sau khi được tộc trưởng thăm dò thì không có cảm giác háo huyền, nên như vậy là đủ rồi. Cảm giác thế nào? Lao cha hỏi. Bờ hẻo mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia phấn mang. Cổn thở xì ẩn tự phát mà động, cứ như một cánh tay mẹ tổ ngổm lơ lửng bên cạnh hắn. Thân thể bờ hẻo lơ lửng bước vàng, không có một chút lung lay nào. Không tệ. Cổn thở xì ẩn càng thêm lương thực, đã có thể hỗ trợ di chuyển bản thân. Tộc trưởng gã lạ nhìn một cái đã nhận ra trạng thái của bờ hẻo. Thực lực tăng trưởng đồng thời cũng kéo theo sự đề cao của tinh thần lực, khiến hắn khống chế siêu năng lực càng thêm tinh chuẩn hơn rất nhiều. Lợi ích như vậy đối với bộ kệ mẩn hệ siêu linh vô cùng quan trọng, bởi vì nó liên quan đến các trận đấu sau này. Tiểu tử này thật lợi hại. Nhưng mẫu thân không cho phép ngươi bay quá cao đâu nhé. Nói xong, gã đệ có trực tiếp dùng cổn phở xì ẩn kéo bờ hẻo vào lòng mình, đồng thời dùng một vẻ mặt hiền hòa để giáo dục hắn. Dọa lao cha gã lạ vô thức lùi về sau một bước. Vợ có thể bay không tệ, nhưng điều khiển cổn phở xì ẩn để bay không đơn giản như tưởng tượng. Bởi vì tất cả yếu tố bên ngoài đều không thể đoán trước, không ai có thể đoán được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Bạn nhất bay quá cao, và lúc này lại xảy ra tình huống đột ngột, cổn phở xì ẩn mất khống chế, vợ hẻo rơi xuống thì hậu quả sẽ thế nào? Gã đệ mà không dám suy nghĩ, cho nên nàng nhất định phải kiềm chế loại tình huống này ngay từ trong trứng nước. Lời mẹ ngươi nói có lý, ngươi phải nghe. Lao cha gã là đã từng gặp loại tình huống này. Khi đó, nếu không có người khác vừa vặn đi ngang qua, hắn không dám tưởng tượng đồng tộc kia cuối cùng sẽ phải trả giá như thế nào. Nghe lời này, tộc trưởng gã là hơi liếc nhìn lao cha, khỏe miệng hơi nhếch lên. Hắn không nói là ai. Dù sao hậu bối và bạn đời đang ở đây, cũng nên cho chút thể diện. Bờ hẻo đối mặt với lời khuyên từ nhiều phía, cũng liên tục gật đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Mặc dù nói, hắn có đại hào hồ điệp, nhưng trong tình huống bình thường cũng không cần sử dụng. Bằng không, dùng điểm chuyển sinh vào chuyện này, hắn sẽ khóc. Chương 247, dãy rủa như vậy một chút. Chương 247, dãy rủa như vậy một chút. Nửa chặng thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Trong lúc này, những bộ kệ mẩn đã bị loại cũng đã rời khỏi nơi đây. Bởi vì chúng tiếp tục xem tiếp chỉ sẽ tăng thêm sự tiếc nuối mà thôi. Thời gian nghỉ ngơi hết. Xin các trưởng bối dẫn tiểu bối tới phía trên, mẹ tụa rốt đúng giờ tuyên bố. Ngay vậy, 12 lĩnh đội của tộc đàn đều lần lượt đưa tiểu bối của mình đến trước mặt mẹ tụa rốt. Vòng đấu thứ 2 sẽ áp dụng mô thức đoàn chiến. Cuối cùng chỉ còn lại 6 danh ngạch. 12 đội ngũ tộc đàn sẽ tiến hành một đối một ngẫu nhiên tuyển bạn. Phương thức giống như trận trước, tất cả mọi người hãy chuẩn bị kỹ. Dứt lời, mẹ tụa rốt bắt đầu thi triển cồn phở si ẩn bao phủ một đám bộ kệ mẩn dự thi. Ngay sau đó, vèo một tiếng, 12 tộc đàn được 22 đưa đến 6 bệ đá. Bờ hẻo ngay lập tức lấy lại tinh thần, nhìn về phía tộc đàn đối diện. Bộ kệ mẩn, vỏ giò nổ thuộc tính, thép, siêu linh lệ mèo, Lv18 thiên phú, xanh giống như một cái đĩa kim loại, lơ lửng giữa không trung là ba con bộ kệ mẩn. Lệ mèo không khác biệt nhiều. lệ cao nhất là 18, hai con còn lại là 17. Thiên phú đều như nhau. Thực ra, các bộ kệ mẩn có thể đến đây dự thi đều là những bộ kệ mẩn có tiềm lực tốt nhất trong tộc đàn, có thể coi là trụ cột trong tương lai. Cho nên thiên phú của chúng phần lớn đều không kém. Còn những bộ kệ mẩn có thiên phú màu xanh lam nhạt như bợ thì cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa nhìn thấy trong số các tiểu bối này. Lát nữa các ngươi kiểm chế hai con bợ giỏ nổ bên trái và bên phải, con ở giữa giao cho ta. Nếu bản thân gặp nguy hiểm, hãy trực tiếp tệ lẹ vọt để kéo giãn khoảng cách, đợi ta lo xong con mạnh nhất đối phương là được. Kế hoạch rất đơn giản, chỉ là đổi phương pháp để đánh trực diện mà thôi. Từ cấu tạo của đối phương thực ra có thể thấy, đối thủ này khó đánh bại hơn so với nặng thưa. Cho nên lần này bợ phải tốn thêm một chút thời gian. May mà hắn có được chiêu thức hệ lửa từ di chuyển. Nó vừa vặn có thể khắc chế đối phương, có thể gây ra tổn thương hiệu quả. Rất nhanh, sau khi hai bên đều xác nhận đối thủ đã sẵn sàng, mẹ tụa rột ở phía trên ra lệnh. Bắt đầu tranh tài. Vâng. Trên đa số bệ đá, các bộ kẹ mẩn hai bên đều chọn cách tấn công tầm xa ngay từ đầu. Và bên bờ hẻo cũng vậy. Là bộ kẹ mẩn hệ siêu linh, ưu thế của chúng phần lớn đều dựa vào tấn công đặc biệt để kết thúc đối thủ nhanh chóng. Còn đối với rằng, chúng chỉ có tấn công đặc biệt là sở trường. Còn cận chiến thì phải đợi đến khi tiến hóa cuối cùng, thành gã lạ, mới có thể thi triển. Mắt bờ phát ra ánh sáng màu hồng lam. Hai bên đồng loạt sử dụng chiêu thức cồn phở si ẩn. Sáu luồng cồn phở si ẩn va chạm khiến không khí ở giữa bệ đá sinh ra một luồng ba động. Nhưng bờ hẻo, dựa vào sự áp chế của lẹ mẹo và thiên phú, dẫn theo hai luồng cồn phở si ẩn của đồng đội đã nhanh chóng áp chế đối phương. Ba con bờ giỏ nổ rất nhanh bị cồn phở si ẩn khống chế. Thân thể lơ lửng của chúng bắt đầu lắc lư không ngừng. Bờ giòn. Nhưng rất nhanh, con bờ giỏ nổ có lẹ vào cao nhất ở giữa ra lệnh. Chúng bắt đầu quay tròn. Hai con bờ giỏ nổ kia chỉ trong khoảnh khắc đã thoát khỏi sự khống chế của cồn phở si ẩn. Duy chỉ có luồng cồn phở si ẩn từ bờ hẻo, bột của chúng không thể nào thoát được. Thế cuộc không chờ người. Khi vận tốc bay tăng lên, hai con bờ giỏ nổ kia phi tốc lao về phía bờ hẻo. Thấy vậy, bờ cười lạnh một tiếng, ánh sáng trong mắt càng thêm sáng hơn, uy lực của cồn phở si ẩn cũng tăng lên gấp đôi. Con bờ giỏ nổ bị bờ khống chế hoàn toàn mất đi sự kiểm soát đối với thân thể. Dưới sự khống chế, nó biến thành một con quay, lao về phía hai người bạn của mình. Bờ giòn bị bột của mình đánh bay, cả ba con bờ giỏ nổ đều bị tổn thương. Và bên bờ hẻo lại lần nữa phát động tấn công. Một luồng hỏa diễm nóng bỏng cùng với hai luồng xì bìm chợt tới. Con bờ giỏ nổ bị đánh bay thấy vậy, vội vàng triển khai lá chắn màu xanh lá cỡ giỏ tẹt để cản lại đòn tấn công. Nhưng cùng lúc đó, bờ hẻo cũng thông qua cản mìn để đề cao cấp độ tấn công đặc biệt của mình lên 3. Hai con rắn còn lại tiếp tục gây áp lực, các kỹ năng khác nhau liên tục làm rối loạn hành động của đối phương. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, cấp độ tấn công đặc biệt của bờ hẻo đã đạt đến 3. Siêu năng lực khắp toàn thân hắn gần như tràn ra ngoài. Tiếp theo, hãy để ta lo. Nhìn hai người bạn bên cạnh đang thở hổn hển, bờ hẻo gật đầu rồi nói. Hai người bạn đã giúp hắn giành được thời gian mấu chốt, để hắn có thể tích tụ sức mạnh lên 3 tầng. Mặc dù chưa tích tụ đầy, nhưng như thế này đã đủ để miểu sát đối thủ. Tiếp theo, bờ tâm niệm khẽ động. Thân hình hắn bèo một tiếng biến mất tại chỗ. Con bờ giỏ nổ kinh hoàng trong vài giây, ngay lập tức cảm nhận được một cảm giác nóng rực mãnh liệt từ phía trên. Bị tỉ cạn phi giờ. Đòn tấn công này bờ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phóng thích ngay trước mặt. Bột của bờ giỏ nổ không kịp phản ứng. Vâng. Một tiếng nổ xuất hiện sau lưng. Bờ tự tin không quay đầu lại, rất nhanh rời ánh mắt về phía hai con còn lại. Hai tay dâng lên hỏa diễm nóng bỏng, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt. Thân thể hắn lơ lửng giữa không trung, quan sát hai con bờ giỏ nổ phía dưới. Hai con bờ giỏ nổ nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương sự quả quyết, lập tức cả hai đều hóa thành con quay, một trái một phải lao về phía bờ hẻo. Đối với điều này, mắt bờ hẻo lóe lên, thân hình lại lần nữa biến mất. Một luồng hỏa diễm rất nhanh nổ tung, thiêu đốt trên người một con bờ giỏ nổ. Thân hình bờ hẻo vừa vặn xuất hiện ở một bên. Ngay sau đó, con bờ giỏ nổ cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số mệnh bị kết liễu. Dưới sự khống chế của cồn phở xì ẩn, bị tỉ cạn phi giờ giống như có radar, rất nhanh đã nổ tung trên người đối phương. Vâng. Ba con bờ giỏ nổ có thân thể hơi đen nám rơi xuống đất, tất cả đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Vẫn là nghiền ép. Chỉ khác là lần này đối phương có thể hơi dãy rủa một chút. Tuy nói không thể phản công, nhưng vẫn đáng được khen ngợi. 3 giây trôi qua, một luồng cồn phở xì ẩn đưa ba con bờ giỏ nổ ra ngoài sân. Bờ éo một lần nữa giành được thắng lợi. Cảm thán của kẻ ngoài cuộc tiểu gia hỏa này thật tốt. Tương lai nhất định là một cường giả. Ai nếu tộc của chúng ta có thể có một tiểu bối như vậy thì tốt. Ai nói không phải chứ? Ai mau đừng nói nữa. Lĩnh đội của chúng đang nhìn sang. Bên ngoài sân, 6 lĩnh đội của tộc đàn sắp bị loại, nhìn thân hình anh dũng của bờ khi đại sát tứ phương, không khỏi nhỏ giọng hâm mộ. Và chỉ 3 phút sau khi trận đấu bên bờ hẻo kết thúc, trên 6 bệ đá còn lại cũng đã quyết định thắng bại cuối cùng. Không thể không nói, càng về sau trận chiến, thắng bại thường chỉ ở trong khoảnh khắc. Những bộ kẻ mẩn của tộc đàn chiến thắng, trên người đều mang đầy vết thương. Hoàn toàn không giống như bờ hẻo, đánh nửa ngày cũng chỉ tiêu hao một chút thể lực. Mẹ tua rốt nhìn tình hình bên dưới, cồn phở xì ẩn lại lần nữa phát động, đưa các tiểu bối chiến thắng về bên cạnh lĩnh đội của chúng để chữa thương và nghỉ ngơi. Đánh rất hay. Bờ hẻo vừa trở lại bên cạnh tộc trưởng, lão cha đã tràn đầy phấn khởi tán dương. Là một bộ kẻ mẩn hiếu chiến, hành vi giỏi bắt lấy thời cơ của bờ hẻo rất hợp khẩu vị của hắn. Trận chiến này đánh vô cùng đặc sắc. Ngoài bờ hẻo ra, hai người bạn khác cũng đã phát huy được tác dụng của mình. Chuyện đánh đấm một lát nữa hay nói. Trước tiên hãy khôi phục trạng thái cho các tiểu bối đã. Nói xong, tộc trưởng một tay dùng hẹn hồn xệ, một tay dùng lai điệu, trực tiếp hồi phục cho cả ba. Vừa rồi tuy nói không bị thương, nhưng thể lực và tinh thần lực tiêu hao là không thể tránh được. Ngay cả như bọn hẹo cũng không thể nào không có chút tiêu hao nào. Chương 248, tiến hóa. Nhúng tay. Chương 248, tiến hóa. Nhúng tay. Không lâu sau, trạng thái của ba tiểu bối bên bờ hẻo đã khôi phục hoàn toàn. Mẹ tua rốt lại một lần nữa đúng giờ đưa các bộ kẹ mẩn dự thi vào đấu trường. Lần này quy mô đội ngũ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng những bộ kẹ mẩn có thể trụ lại đều là tinh anh trong các tinh anh. Đi qua trận đấu căng thẳng và kịch tính, sự cố gắng của mọi người chúng ta đều thấy rõ. Tiếp theo cũng chính là tranh tài để tộc đàn các ngươi thể hiện nội tình mạnh nhất. Nói xong, mắt mẹ tua rốt chớp lên. Những bệ đá xung quanh dần dần hợp lại thành một đấu trường cực lớn. Vòng đấu thứ 3 cũng là vòng cuối cùng. 6 tộc đàn sẽ lần lượt cử ra đại diện mạnh nhất để tiến hành hỗn chiến. Và bộ kẹ mẩn cuối cùng còn có thể đứng trên sân đấu chính là người chiến thắng. Nghe được quy tắc thi đấu này, Bờ Eo ngay lập tức hí mắt. Quy tắc này cũng rất đơn giản, kẻ mạnh làm vua. Bộ kẹ mẩn cuối cùng còn có thể đứng trên sân chính là quán quân. Nhưng hỗn chiến có nhiều biến số và sự không chắc chắn. Mẹ tua rốt làm sao có thể đảm bảo chúng nhất định sẽ chiến đấu? Nghi vấn trong lòng Bờ Eo vừa nảy ra, mẹ tua rốt lại nói, ta sẽ ném ra một vài đồ chơi nhỏ. Ai nhặt được thì coi như của các ngươi. Đối mặt với những đồ chơi nhỏ mà mẹ tua rốt nói, các bộ kẹ mẩn đều tò mò. Có gì quan trọng hơn việc giành chiến thắng cuối cùng sao? Sự nghi vấn của mọi người không được giải đáp. Mẹ tua rốt rất nhanh đã thúc giục chúng chọn ra đại diện. Bên bờ hẻo đã xác định là hắn, điều này không còn nghi ngờ gì. Còn những đội ngũ khác thì không giống hắn, không thể hiện được thực lực tuyệt đối. Mỗi người trong số chúng thực lực đều không khác nhau là bao. Bây giờ việc chọn ai đã trở nên khó khăn. Nhưng sau khi hiệp thương, cuối cùng chúng vẫn chọn ra đại diện của mình. Mẹ tua rốt cũng tễ lẹ bọt 6 đại diện đến 6 góc của sân đấu. Vợ quan sát các đối thủ, ạp dạ, sơ lạc bốc, giờ dạp gì dạ phạt gì, vợ dọn dòng, được dịch từ mặt thản ạp. Mỗi bộ kẹ mần đều là một trong những tinh anh hàng đầu của tộc đàn mình. Thiên phú phần lớn đều là màu xanh, số ít đạt đến màu xanh đậm. Và thiên phú của con ạp dạ kia lại chính là một trong số những thành viên có thiên phú màu xanh đậm. Chỉ thấy nó nhìn chằm chằm bờ hẻo, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, không biết đang suy nghĩ gì. Bờ hẻo cũng đối mặt với nó. Trong mắt hắn lóe lên vẻ ngạc nhiên, tiểu gia hỏa này có chút đặc thù. Lại có thể học được chiêu thức ngoài tệ lẹ bọn. Bộ kẹ mẩn, ạp dạ, hệ vợ ở tồn, thuộc tính, siêu linh lẹ mẹo, LV20 thiên phú, xanh đậm thì ra là hệ vợ ở tồn. Quả nhiên, những thân thể có thể đi đến đây đều có bản lĩnh. Xem ra ta phải nghiêm túc một chút. Bờ hẻo nhìn dây chuyền trên cổ đối phương. Sau đó lại nhìn ạp dạ, thầm nghĩ về lời mà ông nội tộc trưởng đã nói trước đó. Lát nữa ta sẽ loại ngươi đầu tiên. Quyết định xong, bờ hẻo cũng nhìn sang các đối thủ khác. Tình hình đều không khác biệt nhiều. Lẹ mẹo cũng không đột phá cấp 20. Như vậy xem ra, ưu thế của hắn vẫn rất rõ ràng. Ít nhất về mặt thực lực, hắn có thể đảm bảo là người đứng đầu. Mẹ tua rốt thấy các bên đều đã quen thuộc với hoàn cảnh và đối thủ của mình, dùng cồn phở xì ẩn ra lệnh, bắt đầu tranh tài. Phong. Lời vừa dứt, mẹ tua rốt liền ném một khối đá tràn đầy cồn phở xì ẩn vào sân. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt của toàn bộ bộ kẹ mẩn trên sân đều bị nó thu hút. Một luồng khát vọng đến từ bản năng cơ thể khiến chúng nhìn chằm chằm vào khối đá bị ném vào sân với ánh mắt nóng rực. Bờ hẻo cưỡng ép đè nén khát vọng trong lòng, giữ cho mình thanh tỉnh. Đồng thời, hắn kiểm tra thông tin. Vật phẩm, niệm thạch ghi chú, có thể đề cao bộ kẹ mẩn hệ siêu linh đối với sự kiểm soát tinh thần lực, giúp bộ kẹ mẩn lĩnh ngộ kỹ năng. Bên dưới còn có rất nhiều lợi ích, nhưng mở không cần nhìn tiếp. Vì tộc trưởng đã lên tiếng. Đứa trẻ, tranh tài hãy tạm gác lại. Cố gắng đoạt lấy thứ này. Bởi vì cơ duyên đột phá của cha ngươi nằm ở trên đó. Tộc trưởng vừa mới nói vài lời, mẹ tua rột phía trên lại đột nhiên phóng ra siêu năng lực cắt ngang lời nói của hắn. Đối với điều này, biểu cảm của các lĩnh đội mỗi tộc đều hơi thay đổi. Sau đó, dưới sự giám sát của mẹ tua rột, chúng nhanh chóng khôi phục bình thường. Đến đây, vợ xem như đã hiểu. Thứ này đoán chừng chính là một trong những phần thưởng cuối cùng. Có thể đoạt lấy đồng thời mang đi không phải chuyện dễ dàng. Trừ phi ngươi là bộ kẹ mẩn cuối cùng còn đứng trên đấu trường. Cơ duyên đột phá vừa nghĩ đến điều này, các bên đồng loạt ra tay. Lần này không có thăm dò, mới bắt đầu đã là dốc toàn lực. Vâng, dư âm nổ lớn trong nháy mắt nuốt chửng niệm thạch. Nhưng đòn tấn công của chúng căn bản không gây ra tổn thương gì cho nó, nên không cần lo lắng niệm thạch bị hư hại. Và đúng lúc này, một con hồ ly màu vàng bèo một tiếng đi tới bên cạnh niệm thạch, nắm nó trong tay. Tiếp theo sát là đòn tấn công mãnh liệt của năm bên còn lại. Đối với điều này, ạp dạ khẽ cười lạnh, trong lòng không chút gợn sóng. Đối mặt với năm luồng đòn tấn công dốc toàn lực, cùng với việc tệ lệ hoặc bị khóa chặt, nó không thể nào ngăn cản được. Nhưng nó không ngăn cản được, trưởng bối của nó có thể. Sầm. Chỉ thấy ạp dạ một tay ném đi hệ vợ ở tổn trên người. Ngay sau đó, trên người nó lóe lên ánh sáng tiến hóa chói mắt. Phía dưới, trưởng bối của ạp dạ, ạ lạ cả dẻm, thấy tình hình này, trong nháy mắt phóng ra cồn phở xì ẩn mạnh mẽ, nhúng tay vào trận đấu trên sân. Năm đòn tấn công của tiểu bối dưới luồng cồn phở xì ẩn ngang ngược kia không hề tạo ra một gợn sóng nào, toàn bộ đều hóa thành hạt năng lượng tan biến trong không khí. Năm lĩnh đội của các tộc đàn còn lại đều kinh ngạc, đồng loạt dùng ánh mắt yêu cầu giải thích nhìn về phía mẹ tua rốt. Đối với điều này, mẹ tua rốt phía trên nhíu mày, qua một hồi lâu mới nhẫn mại tính khí lên tiếng lạnh lùng, loại này thuộc về tình huống đột phát. Đây là hợp lý. Nhưng ta, với tư cách là trọng tài, tự sẽ giải quyết loại tình huống đột phát này. À là ca dẻm, ngươi đã vượt quá giới hạn. Thực ra, ngay khi ạp dạ tiến hóa, mẹ tua rốt đã ra tay trước một bước. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bên ngoài ạp dạ đã có một tầng lá chắn cồn phở xì ẩn bao bọc. Hành động vô thức bảo vệ tiểu bối tiến hóa của ạ lạ cạ dẻm thực ra có thể hiểu được và phù hợp với một vài đạo lý nhất định. Cho nên lần này mẹ tua ruột cũng không nói thêm gì. Đám bổ kẹ mẩn trên đài và dưới đài đều trợn tròn mắt. Muốn nói đối phương gian lận thì không thể nào, vì thao tác này nói thẳng ra thì miễn cưỡng cũng không có lỗi lớn gì. Hậu quả của việc tiến hóa bị gián đoạn là gì, chúng đều biết. Đây là đại sự cả đời của một bộ kẹ mẩn, không cho phép một chút chậm trễ nào. Bởi vì nếu mẹ tua ruột chưa kịp phản ứng, hoặc sự bảo vệ của ạ lạ cạ dẻm bị mẹ tua ruột hiểu lầm là nhúng tay và cưỡng ép ngăn cản, thì kết quả xấu nhất chính là con ạp dạ này tiến hóa bị gián đoạn. Sau này cũng không còn cách nào tiến hóa nữa, cả đời coi như bị bỏ đi. Đây là đang lấy tương lai của cả tộc đàn ra để đánh cược. Nghĩ đến đây, ngay cả bờ hẻo cũng không khỏi không ngưỡng mộ dũng khí của đối phương. Bất kể đây có phải là một màn kịch đã được sắp đặt hay không, hai con hồ ly lớn nhỏ này đều rất quả quyết. Một con dám tin, một con dám làm. Và thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, ạp dạ tiến hóa cũng đã đến khoảnh khắc cuối cùng. Khi quang hoa tan hết, một con bộ kẻ mẩn hồ ly rõ ràng lớn hơn ạp dạ rất nhiều lần, xuất hiện trước mắt các bộ kẻ mẩn. Một luồng siêu năng lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều lần đột nhiên bao phủ toàn sân. Lúc này, ngay cả bờ hẻo cũng cảm thấy áp lực. Tiến hóa là một thể hiện của sự biến chất. Vừa rồi còn là một con hồ ly nhỏ yếu ớt, bây giờ đã biến thành một con hồ ly lớn tràn đầy siêu năng lực từ trên xuống dưới. Sự biến hóa trong đó có thể nói là một trời một vực. Và trên sân, bộ kẻ mẩn có thực lực mạnh nhất bây giờ có lẽ cũng phải xét giữa bờ hẻo và cả đạp dạ. Chương 249, 4 đấu 1. Chương 249, 4 đấu 1. Nhìn luồng khí tức mà cả đạp dạ đang tỏa ra, bờ hẻo lộ vẻ ngưng trọng. Bộ kẻ mẩn, cả đạp dạ thuộc tính, siêu linh lẹ mẹo, LV22 thiên phú, lam nhạt tiến hóa là một quá trình biến chất. Con hồ ly nhỏ không tầm thường vừa rồi giờ đã biến thành một con hồ ly lớn mà ngay cả bờ hẻo cũng phải nghiêm túc đối phó. Sự biến hóa này tuyệt đối không đơn giản như nhìn thấy. Khối niệm thạch kia lúc này, bờ phát hiện niệm thạch trong tay đối phương đã biến mất, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Xem ra, thiên phú của đối phương hẳn là đã được niệm thạch đề cao. Chẳng trách tộc trưởng lại muốn hắn đoạt lấy niệm thạch. Thứ này có thể giúp bộ kẻ mẩn cấp độ thiên vương đột phá lên quan quân, chắc hẳn cũng là một dạng thiên tài địa bảo. Mã Cát, hành vi của cả đạp dạ tuy miễn cưỡng không tính là phạm quy, nhưng cũng gây ra sự bất mãn trong số các bộ kẻ mẩn. Cho nên bây giờ, bao gồm bờ hẻo, cả năm bộ kẹ mẩn đều có xu hướng ngầm liên thủ để loại nó trước. Dũng Cát, với khí thế mạnh mẽ, cả đạp dạ không hề sợ hãi trước sự bao vây của năm bộ kẹ mẩn. Nó lại là người đầu tiên phát động tấn công. Một luồng cuộn phở xì ẩn mạnh mẽ trong nháy mắt nghiền ép tới. Thấy tình hình này, bờ không kịp suy nghĩ nhiều, cùng với bốn bộ kẹ mẩn khác, nhao nhao sử dụng kỹ năng để đối kháng. Trong lúc đó, bờ không hề dốc toàn lực, cố gắng giữ cho uy lực của cuộn phở xì ẩn ngang với bốn con còn lại. Hai luồng cuộn phở xì ẩn rất nhanh va chạm, nhưng cả đạp dạ không hề hoảng sợ, mà lại khép nhẹ hai chiếc thìa trong tay lại, tạo thành hình dạng giao nhau. Đột nhiên, cả năm bộ kẹ mẩn, bao gồm cả bờ hẻo, đều không thể tiếp tục phóng thích cuộn phở xì ẩn. Phong ấn mặt bờ hơi biến sắc, trong lòng thầm nghĩ, chiêu thức này có hiệu quả là phong ấn kỹ năng giống với của đối phương. Hai bên đều là bộ kẹ mẩn hệ siêu linh, hiệu quả phong ấn không còn nghi ngờ gì đã đạt đến mức tốt nhất. Bờ hẻo lặng lẽ cảm nhận một hồi, phát hiện các kỹ năng hệ siêu linh mà mình có thể sử dụng đều đã bị phong ấn, thậm chí cả tệ lẹp con, kỹ năng chạy trốn quan trọng nhất cũng đã bị phong ấn. Phong ấn không còn nghi ngờ gì đã đánh trúng chỗ yếu hại của hắn, phế đi một nửa thực lực của hắn. Bốn bộ kẹ mẩn khác cũng có biểu cảm tương tự, trên mặt đều kinh ngạc. Thấy vậy, cả đạp dạ khẽ cười, trong mắt lóe lên ba động siêu năng lực. Tỷ bìm chói mắt phóng thích, liên tiếp bắn phá năm bộ kẹ mẩn còn lại. Nhìn đòn tấn công đang tới, vợ hừ lạnh một tiếng, trong tay liệt hỏa đột nhiên dâng lên. Vô hình, bị tỷ cản phi giờ trong nháy mắt và chạm với MC bìm, gây ra một tiếng nổ dữ dội. Chúng ta hãy liên thủ trước, xử lý tên này. Trong lúc đối đầu, cả đạp dạ bị hắn kiềm chế. Cổn thở xì ẩn của hắn tuy bị phong ấn, nhưng tệ lệ mặt thì vẫn có thể truyền lại tiếng lòng. Dứt khoát, hắn lên tiếng trước, kêu gọi các bộ kẹ mẩn khác liên hợp lại. Nghe vậy, bốn bộ kẹ mẩn kia nhìn nhau, ngay lập tức gật đầu để đạt được sự nhất trí. Cả đạp dạ đang đối đầu với bờ hẻo, định tăng thêm uy lực để loại hắn ra, nhưng đột nhiên, sau lưng có một luồng gió lạnh ập đến. Không tốt. Vèo một tiếng, thân hình cả đạp dạ vừa kịp biến mất, và một đòn tấn công cũng rơi xuống chỗ nó vừa đứng. Phanh! Bụi đất tung bay. Móng trước của dị dạ phạ dịch đã đập nát mặt đất, nhưng thân hình cả đạp dạ cũng đã biến mất. Cẩn thận, ở sau lưng ngươi trò vật của đối phương làm sao có thể qua mắt được cảm giác của bờ hẻo. Cho nên hắn sau khi phát hiện điểm dừng chân của siêu năng lực đối phương, vội vàng nhắc nhở. Lân Kỳ, đáng tiếc chậm một bước. Dị dạ phạ dịch cuối cùng vẫn bị luồng cồn phở si ẩn mạnh mẽ của đối phương đập bay. Nhưng sau khi ra đòn, cả đạp dạ cũng vội vàng triển khai một luồng lì tật din, triệt tiêu một phần tổn thương từ mị tỷ cạn phỉ giờ mà bờ hẻo ném tới. Ngay sau đó, ba đòn tấn công khác cập đến. Nhưng lần này, cả đạp dạ trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Ánh mắt nó liếc nhìn bờ hẻo. Không tốt. Bờ hẻo đột nhiên cảm thấy mình bị một luồng siêu năng lực phong tỏa. Cảm giác này tương tự như tệ lẹ pot, nhưng lại không phải do nó phát động. Siêu. Thân hình cạ đạp dạ lóe lên, hoán đổi vị trí với bờ hẻo. Bờ không kịp né tránh, năng lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Lần đầu tiên hắn thể hiện toàn bộ thực lực của mình. Vâng. Hỏa diễm chói mắt khắp sân. Ba đòn tấn công của các bộ kẹ mần còn lại đã bị hắn trực tiếp đánh tan. Một bên khác, cạ đạp dạ lộ vẻ kinh ngạc. Lặng lẽ so sánh một chút, sau đó lại để cao cảnh giác. Nói thật, nếu là nó đối mặt ba đòn tấn công không hề yếu này, kết quả chưa chắc đã tốt như con rắn này. Nhớ lại lời mà trưởng bối ạ lạ cạ dẻm đã nói, bây giờ xem ra, con rắn đặc thù này dường như thực sự mạnh một cách bất thường. Trong làn khói, vợ tuy đã triệt tiêu được phần lớn uy lực của ba đòn tấn công, nhưng dư âm nổ vẫn khiến hắn bị đánh bay. Hắn cũng đã chịu một chút tổn thương. Cho đến bây giờ, đối thủ thực sự có thể khiến ta bị thương, ngươi là người đầu tiên như một hành động quen thuộc, vợ hẻo đứng dậy từ dưới đất với vẻ mặt bình tĩnh. Ai cũng biết, rắn là bộ kệ mẩn có thanh máu mỏng và lớp giáp giòn. Và dáng vẻ của hắn bây giờ cũng không đơn giản như nhìn thấy. Chỉ thiếu một chút nữa, thân thể của hắn rất có thể đã vì ba đòn tấn công kia mà trực tiếp tuyên bố thất bại. Nhưng đó chỉ là thân thể của hắn. Ý thức của hắn mới thực sự là chủ nhân. Dị dạng Phạ Dịp, có muốn xử lý con hồ ly này không? Trong khi bản thân thu hút sự chú ý của đối phương, vợ truyền âm trong lòng. Mặt dị dạng Phạ Dịp biến sắc, suy nghĩ một lát rồi trực tiếp đáp lại trong lòng, muốn thì muốn, nhưng ngươi có biện pháp gì? Ý nghĩ của nó rất thuần khiết. Vừa rồi con hồ ly này đã đánh nó đau, nên nó muốn đánh lại, chỉ đơn giản vậy thôi. Hãy để ta cưới một chút, nghe ta chỉ huy là được. Không sai, mất đi tệ lệ vật và cồn tợ xì ẩn, tốc độ đã trở thành điểm yếu lớn nhất của bờ eo. Cho nên hắn nhất định phải tìm một phương tiện di chuyển. Bằng không, với tốc độ của hắn, e là còn chưa tiếp cận được đối phương đã bị bỏ lại. Dị dạ Phạ Dịp nghe lời này, vẻ mặt đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý. Một mặt là bởi vì trước đây nó cũng đã thấy cảnh bờ eo nghiền ép đối thủ trong trận đấu, nên nó rất tán thành thực lực của hắn. Mặt khác là vì nhìn con hồ ly này khó chịu, nên vì điều đó mà chịu ủy khuất một chút cũng được. Khi nhận được lời xác nhận của dị dạ Phạ Dịp, khóe miệng bờ eo nhếch lên một cách khó nhận ra. Ngay sau đó, hắn lại liên hệ ba bộ kệ mẩn khác và nhận được lời xác nhận tương tự. Quá trình này chỉ tốn 3 giây. Cả đạp dạ vẫn còn rằng co tại chỗ với hắn. Giận. Ta tán thành ngươi. Nhưng thắng lợi của trận chiến này nhất định là của ta. Sau khi nói xong lời ngông cuồng, trong mắt cả đạp dạ lóe lên vẻ ngoan cố. Nó trực tiếp dùng thìa vung ra một luồng tinh thần lưỡi dao đánh về phía bờ hẻo. Đối với điều này, bờ hẻo cười lạnh. Hắn không cần sự tán thành của bất kỳ ai. Chỉ bằng một con hồ ly. Còn chưa xứng. Bờ hẻo đứng tại chỗ không hề nhúc đích. Coi đòn tấn công của đối phương như không. Và lúc này bốn âm thanh đột nhiên vang lên. Lần kỳ. Bờ giòn giọng. Chỉ thấy bốn bộ kẻ mẩn khác nhau phóng thích đòn tấn công chặn lại tinh thần lưỡi dao đang lao về phía bờ hẻo. Sau đó, dị dạ Phạ Dịch vừa kịp chạy tới bên cạnh bờ hẻo, hơi cúi thấp thân thể. Cười lên, bờ hẻo như có thần trợ. Tầm nhìn trong nháy mắt mở rộng hơn rất nhiều. Tốc độ của bản thân cũng đã được bù đắp. Thân thể hắn rất nhẹ, không gây chút gánh nặng nào cho dị dạ Phạ Dịch. Cùng lúc đó, ba bộ kẻ mẩn còn lại cũng đã đi tới bên cạnh bờ hẻo, tạo thành thế giằng co với cả đạp dạ. Chiến trường trong nháy mắt đã biến thành cục diện đơn đấu. Một bên khác, cả đạp dạ trợn tròn mắt nhìn bốn bộ kẻ mẩn đối diện. Trong lòng nó lập tức nâng cao tinh thần lên 12 phần. Miệng há ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói nên lời. Chương 250, phong cách đột biến, đội vàng xuống đài. Chương 250, phong cách đột biến, đội vàng xuống đài. Động thủ. Bờ hẻo ra lệnh một tiếng, bốn bộ kẻ mẩn nhao nghe tiếng mà động. Dị dạ Phạ Dịch mang theo bờ hẻo nhanh chân tiến lên, hướng về cả đạp dạ cấp tốc xung kích mà đi. Mặt thả nạp hai tay ngưng kết một đòn phỏ cờ CN ghi đánh tới, gây nhiều sự chú ý của cả đạp dạ. Hai bộ kẻ mẩn còn lại cũng theo sát bước chân dị dạ Phạ Dịch, không ngừng tiếp cận cả đạp dạ. Dũng cát. Thấy năm bộ kẹ mẩn thẳng hướng mình mà đến, mắt cả đạp dạ lóe lên một tia vội vàng, sau đó rất nhanh liền muốn lặp lại chiêu cũ, hoán đổi vị trí của nó với bờ eo. Nhưng ngay lúc này, một đòn năng lượng đã làm rối loạn kế hoạch của nó, khiến nó không kịp thi triển kỹ năng hoán đổi sân đấu. Và anh, không biết có phải cố ý tính toán hay không, đòn tấn công phỏ cờ thể nở gỉ vừa vặn dẫn bạo ngay trước mặt cả đạp dạ. Vụ nổ tạo nên một màn bụi mù che lấp thân hình của bờ eo và các bộ kẹ mẩn khác. Nhưng điều đó không thể ngăn cản khả năng dò xét bằng cồn phở xì ẩn của cả đạp dạ. Thấy khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, mắt cả đạp dạ lóe lên siêu năng lực ba động, muốn để lẹ vọt để né tránh lần nữa. Nhưng đúng lúc này, dị dạ Phạ Dịch đột nhiên cất một tiếng trường âm. Astonis. Năng lượng hệ ma trong nháy mắt làm rối loạn siêu năng lực ba động đang tụ lại trong cơ thể nó. Việc sử dụng tệ lẹ vọt thất bại. Phong. Bóng ma của nó cũng phát sinh dị biến, hóa thành một luồng bóng tối sắc nhọn lao tới sau lưng nó. Vâng. Sardonia hất bay nó về phía trước. Lần kỳ. Một đôi móng trước phá vỡ màn xương, đột nhiên giẫm đạp về phía cả đạp dạ. Con người cả đạp dạ có rút lại. Cố nén đau đớn sau lưng, nó vội vàng thi triển rẽ Fleck. Cách. Đòn giẫm đạp của dị dạ Phạ Dịch bị suy yếu một nửa tổn thương, không gây ra tổn thương quá lớn cho cả đạp dạ. Và cả đạp dạ, sau khi lấy lại tinh thần, cũng bung ra một luồng tinh thần lưỡi dao. Dị dạ Phạ Dịch hoàn toàn không thể né tránh, nhưng Mở Hẻo đã sớm chuẩn bị kỹ năng. Bị tỷ cản phi giờ trong nháy mắt đón lấy tinh thần lưỡi dao. Hai luồng đòn tấn công va chạm dữ dội giữa không trung. Bị tỷ cản phi giờ của Mở ẩn ẩn không chống đỡ nổi, nhưng hai chiêu thức khác từ đồng đội phía sau cũng kịp thời lấp đầy khoảng trống này. Tinh thần lưỡi dao cuối cùng vẫn bị triệt tiêu. Khi dị dạ Phạ Dịch đã đứng vững trên bốn chân, âm thanh của bờ eo vang lên trong lòng nó. Không cần cho nó cơ hội, tiếp tục xông lên cận chiến với nó. Là bộ kẻ mẩn hệ siêu linh có chỉ số năng lực tương đồng với cả đạp dạ, bờ eo đương nhiên biết điểm yếu của đối phương. Cận chiến là điểm yếu vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Bây giờ bờ chính là muốn buộc đối phương phải cận chiến. Nghe vậy, dị dạ Phạ Dịch lần nữa xung kích về phía trước. Toàn thân thể nó bao phủ ánh sáng trắng, thi triển chiêu thức va chạm mà nó đã thuần thục nhất từ khi sinh ra. Phanh! Cả đạp dạ bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, nó không kịp nghỉ ngơi. Cho dù là đang ngã trên đất, nó vẫn sử dụng tệ lệ hoặc để né tránh ba chiêu thức tấn công tầm xa đang tới. Nhưng nó không hề hay biết rằng mặt thả nạc, bộ kẹ mẩn đã lâu không thấy thân ảnh, đã sớm đi vòng ra sau lưng nó.
Cả đạp dạ vừa hiện ra thân hình liền cảm nhận được một bàn tay đã đặt lên người nó.
Foster ẩn.
Mặt thả nạp dốc toàn lực, điều động năng lượng hệ giác đấu đánh ra một ám kình.
Phanh.
Thân hình cả đạp dạ lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng đòn tấn công này nó đã chống đỡ được. Thắng lợi thuộc về ai? Toàn bộ quá trình, mọi hành động của cả đạp dạ đều bị bờ hẻo quan sát. Linh hồn ạ bị lì tỉ tệ lẹ mặt thì đã ban cho hắn năng lực này. Trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, hắn đều liếc qua thấy ngay.
Muốn dùng rễ của bờ.
Không có cửa. Dứt lời, bờ hẻo gọi ra mì tỉ cản phi giờ. Hai luồng hỏa diễm ngay lập tức phóng về phía cả đạp dạ. Đối mặt với hỏa diễm nóng rực, cả đạp dạ tức giận. Quang hoa hiện ra trong mắt, nó cưỡng ép sử dụng cồn phở si ẩn để ngăn cản.
Sách.
Đã quen với việc đồng thời sử dụng hai kỹ năng sao? Bờ hẻo mặt không đổi sắc, trong lòng như đã đoán trước. Đối phương, sau khi thiên phú được đề cao nhờ niệm thạch, cũng đã đạt đến màu lam nhạt. Việc đồng thời sử dụng hai kỹ năng chỉ là vấn đề thời gian.
Tiểu mã,
chúng ta xông lên. Dĩ dạ phạ dịch không có sức lực để ý đến danh hiệu bờ hẻo đặt cho nó, bởi vì vết thương của cả đạp dạ sắp được khôi phục. Không kịp nghĩ nhiều, các bộ kẻ mần này không muốn phải chiến đấu lần nữa, cho nên chúng nhao nhao lấy ra bản lĩnh gia truyền của mình. Năm đòn tấn công trong chớp mắt đánh út về phía cả đạp dạ.
Rút cát.
Sau khi khôi phục vết thương, cả đạp dạ vội vàng tập trung vào cồn thợ xì ẩn, trong nháy mắt tăng cường sức mạnh.
Vâng.
Một tiếng nổ bao phủ toàn sân. Nhưng không lâu sau một tiếng vó ngựa vọng ra từ trong màn sương. Dĩ dạ phạ dịt nhảy một cú mạnh mẽ. Móng trước của nó hướng về phía cả đạp dạ vừa hoàn hồn lại mà giẫm đặt tới. Trong khoảnh khắc nguy nan, cả đạp dạ vô thức muốn sử dụng kỹ năng tệ lệ ót. Nhưng mà ở trên lưng dĩ dạ phạ dịt đã sớm chuẩn bị. Một đòn xạ đặc sớn y ác đã làm rối loạn việc phát động tệ lệ ót. Cả đạp dạ kêu đau, đành chịu thiệt thòi. Móng ngựa xuyên qua lớp giảm thương của rẽ phơ lệch, giẫm trúng người cả đạp dạ. Nó bị hất bay ra ngoài. Chiến đấu đến đây, tất cả bộ kẻ mẩn, bao gồm cả bờ hẻo, đều đã chạm đến giới hạn thể lực. Chúng kịch liệt thở dốc, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cả đạp dạ đang ngã trên đất. Đối phương rất lâu sau không thể đứng dậy, vết thương trên thân thể chồng chất. Cuối cùng, trong ánh mắt không cam lòng, nó hoàn toàn gục xuống, mất đi năng lực chiến đấu. Trên sân, sau 3 giây, một luồng cồn phở si ẩn quen thuộc mới đưa cả đạp dạ nâng lên. Phía dưới, A Lạ Cả Dẻm, người đã quan sát toàn bộ trận đấu, lập tức tiến lên đón lấy hậu bối, đồng thời dùng hẹn bùn sệ để khôi phục vết thương cho cả đạp dạ. Lần này chúng chấp nhận thua, nhưng có được một thu hoạch lớn như vậy cũng là rất tốt. A Lạ Cả Dẻm nhìn cả đạp dạ trước mặt, trong mắt giấy lên ngọn lửa hừng hực. Hậu bối này chính là hy vọng của tương lai tộc đàn.
Lân Kỳ,
mặt hạ,
a,
chúng ta thắng rồi. Thấy cả đạp dạ bị đưa đi, bốn tiểu gia hỏa cao hứng hò reo, như thể chúng vừa đánh bại một con bột, vô cùng phấn khích. Thấy vậy, bờ hẻo đưa mắt nhìn lên mẹ tua rốt. Nó cũng đang có biểu cảm ngỡ ngàng. Hình như nó đã từng nói rồi thì phải. Trên sân chỉ còn lại một vị mới được tính là người chiến thắng cuối cùng. Bây giờ, trước sự việc này, trên sân bốn bộ kẻ mẩn khác có lẽ chỉ còn bờ hẻo là còn nhớ. Bốn bộ kẻ mẩn còn lại vẫn đang đắm chìm trong niềm vui khi liên thủ đánh bại cả đạp dạ.
Khô khụ.
Đừng vui mừng quá sớm. Tranh tài còn chưa kết thúc. Người chiến thắng cuối cùng vẫn chưa được xác định. Nghe âm thanh của mẹ tua rốt, nụ cười của bốn bộ kẹ mẩn trong nháy mắt vụt tắt. Nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt chúng. Là những bộ kẹ mẩn đã sát cánh chiến đấu, chúng đã sớm xem nhau là đồng bạn. Chúng không hiểu chiến thắng cuối cùng là gì. Chúng chỉ trân trọng những chiến hữu trước mắt. Vợ cười khẽ một tiếng, lập tức đi về phía ngoài đài. Mục đích của hắn đã đạt được, nên không cần thiết phải ở lại. Đối với điều này, bên dưới, tộc trưởng Gala, Lao Cha và gà đệ vội đều mỉm cười, trong lòng thầm tán thưởng bợ hẹo. Lần này quả là đáng giá. Tuy nhiên, ngay khi bờ sắp bước xuống đài, đột nhiên có bốn luồng cồn phở xì ẩn kéo hắn lại.
Các ngươi,
bờ hẻo quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bốn chiến hữu. Trong lòng hắn khó hiểu, thực lực của ngươi là mạnh nhất, không có ngươi, chúng ta không thể thắng được con hồ ly đó. Cho nên thắng lợi của trận chiến này là của ngươi. Dứt lời, bốn bộ kẹ mần nhìn nhau mỉm cười. Chúng hoàn toàn không cho bờ cơ hội phản ứng. Sau khi khống chế hắn tại chỗ, chúng trực tiếp xông xuống bệ đá.
Bờ há hốc miệng,
mắt hắn lóe lên siêu năng lực, vừa định tệ lẹ bọt để bước xuống đài trước chúng, nhưng đột nhiên một luồng siêu năng lực khác mạnh mẽ hơn nhiều đã phong tỏa hành động của hắn. Mặt bờ hẻo giằng co, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trên. Ánh mắt mẹ tua rột thoáng qua một tia không tự nhiên. Nó vội vàng ngẩng mặt đi, nhưng toàn bộ quá trình không có chút bất thường nào.
Chương 251, bảo điện.
Thiên thạch.
Chương 251, bảo điện.
Thiên thạch.
Ngươi có ý tứ gì?
Vợ thần sắc khó hiểu, lặng lẽ truyền âm hỏi.
Ai chẳng lẽ ngươi muốn phụ lòng những đối thủ đã bị ngươi đánh bại sao?
Bao gồm cả đồng bạn vừa nãy của ngươi.
Mẹ tua rột thấy không thể tránh, liền lên tiếng bày tỏ quan điểm.
Những đối thủ bị bờ hẻo đánh bại đã thua trong tiết đối, nhưng đều dâng hiến niềm tin của mình cho cậu. Vậy mà bây giờ, bờ hẻo lại coi chiến thắng cuối cùng như một trò đùa con nít, thật sự đã xem những bộ kẻ mẩn bị đánh bại như đối thủ chân chính sao?
Nghe vậy, bờ hẻo trầm mặc, hắn nhìn quanh một vòng.
Những bộ kẻ mẩn bị hắn đánh bại đều nhìn hắn với ánh mắt tán đồng, bao gồm cả bốn người đồng đội và đối thủ cả đạp dạ.
Bốn người các ngươi, bờ hẻo nhìn bốn bộ kẻ mẩn đã xuống sàn trước hắn, giọng có chút khó tả.
Đừng nhìn, ngươi thắng.
Tiếng của mẹ tua rột đột nhiên truyền đến, nhìn kỹ sẽ thấy, trong mắt nó hiện lên một tia tán thưởng.
Cuộc thi đấu tộc đàn lần này, người chiến thắng cuối cùng là tộc dân.
Theo mẹ tua rốt tuyên án, gã lạ cùng các bộ kẹ mẩn dưới đài nhao nhao reo họ, gã đệ và càng là điên cuồng tán thưởng bờ hẻo.
Trận chiến này khó khăn cỡ nào chúng đều nhìn thấy, nhưng bờ hẻo lại dẫn bốn đồng đội lấy yếu thắng mạnh, đồng thời thể hiện thực lực và khả năng quan sát đặc biệt của chính mình.
phải biết hắn bây giờ mới sinh ra chưa đầy một năm a. Thiên phú yêu nghiệt như vậy, tương lai tất thành đại khí. Kế tiếp, tất cả các tộc đàn bắt đầu quay về lãnh địa của mình. Chỉ duy nhất tộc trưởng Gã Lạ, khi tiếp nhận bờ hẻo, dường như đang nói chuyện với mẹ tụa ruột điều gì đó. Con trai của ta quá tuyệt vời. Gã đệ mà không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy bờ hẻo vào lòng, xoa nắn một hồi. Hai tiểu rắn phía dưới nhìn thấy, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lần so tài này, hai tiểu gia hỏa các ngươi cũng làm không tệ lắm, được gã đệ và hiền hòa tán thành, hai rắn rõ ràng sững sờ, sau đó vẻ vui sướng hiện rõ trên mặt. Xem ra hôm nay không về được rồi, chúng ta sẽ làm khách tại lãnh địa của mẹ tụa ruột. Sau khi trò chuyện xong với mẹ tụa ruột, tộc trưởng Gã Lạ tiến tới xoa đầu bờ hẻo, rồi nói ra hành trình tiếp theo của chúng. Chuyện này có liên quan tới phần thưởng của cuộc thi đấu tộc đàn lần này. Nghe vậy, chúng bộ kệ mẩn rõ ràng sững sờ, chẳng lẽ khối niệm thạch kia không phải sao? Bờ hẻo cũng vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn tộc trưởng. Ha ha, khối niệm thạch vừa nãy tuy chân quý, nhưng đích xác không phải phần thưởng của người chiến thắng cuối cùng. Khang Kim, đi theo ta. Mẹ tụa ruột đi tới cạnh Gã Lạ nói một câu, rồi tự mình bay lên không trung. Thấy vậy, tộc trưởng, lão cha và gã đệ vội nhau nhau lướt nhau. Sau đó ba tiểu chỉ bờ hẻo liền bị một luồng cồn phở xì ẩn nâng lên. Siêu, theo thân hình lóe lên, chúng trong nháy mắt đã không còn hình bóng. Trên đường đi, bờ chỉ cảm thấy chúng đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, khung cảnh xung quanh hoàn toàn không thấy rõ. Không biết đã qua bao lâu, khi tất cả bộ kẹ mẩn tới nơi, ánh sáng đã mở đi. Thời gian đã gần chạm vào tối. Vào giờ này, mẹ tua ruột đang đợi chúng ở một vách núi. Vượt qua ngọn núi này, phía trước chính là tộc quần của ta, dứt lời, mẹ tua ruột phát ra tín hiệu từ trường của mình. Chỉ thấy phía trước là một ngọn núi khổng lồ, trên núi có những hang động loang lổ, bên trong là đủ loại quặng mỏ. Chỉ chốc lát sau, mấy con mẹ tua ruột khác từ bên kia núi bay tới. Cả hai bên trao đổi vài câu, rồi quay về tộc thông báo. Vợ cùng các bộ kẹ mẩn khác cũng đi theo mẹ tua ruột vào trong tộc đàn của chúng nó. Đây là thức ăn, mời giữa các bộ kẹ mẩn, cách biểu đạt thiện ý chính là trao tặng thức ăn cho nhau. Lúc này, trước mặt chúng chất đống rất nhiều bẹ gì, mỗi quả đều căng mọng, to lớn. Cảm tạ. Tộc trưởng dẫn đầu nói cảm ơn một phen, rồi chúng bắt đầu thưởng thức. Sau khi ăn uống no đủ, hai bên bắt đầu trao đổi. Chúng ta trong tộc đàn có một bảo địa rất thích hợp để bộ kẹ mẩn hệ siêu linh minh tưởng, lần này các ngươi là tộc chiến thắng, có thể để ba tiểu bối này vào thử một lần. Mẹ tua ruột đi thẳng vào chủ đề. Nghe vậy, tộc trưởng Gã Lạ gật đầu, đồng thời bày tỏ, xin cho tiểu bối của ta chuẩn bị một chút được không? Tùy thời đều được. Nói xong, mẹ tua ruột rời đi, để lại không gian riêng tư cho chúng. Tộc trưởng Gã Lạ quay đầu nhìn ba tiểu chỉ bờ eo, ánh mắt nhấn mạnh dừng lại ở viên vĩnh cửu thạch trên cổ bờ eo, sau đó liền nhìn về phía hắn lao cha cùng mẫu thân. Là lúc này rồi. Trải qua lần rèn luyện này, tinh thần lực trong cơ thể nó đã được ngưng tụ viên mãn hơn nhiều. Nghe vậy, gã đệ và cùng lao cha Gã Lạ nhau nhau lướt nhau, lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó nói, vậy liền để đứa con yêu tiến hóa. Bờ eo nhìn viên vĩnh cửu thạch trên cổ, lại ngẩng đầu nhìn cha mẹ kiếp này của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã sắp trưởng thành. Hắn kỳ thực đã sớm cảm thấy năng lượng dồi dào trong cơ thể, và viên vĩnh cửu thạch đã trở thành gánh nặng kìm hãm sự tiến hóa của hắn. Bây giờ tháo bỏ gánh nặng này là có thể trưởng thành. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng lại có chút mất tự nhiên. Cuối cùng vẫn là quá nhập tâm sao? Hai tử, trưởng thành là việc mỗi bộ kệ mẩn đều phải trải qua, con phải học cách đối mặt. Nhi tử yêu, mẫu thân mãi mãi yêu ngươi. U lão cha tiến lên, vỗ vai bờ hẻo, không nói gì thêm, tất cả đều ngầm hiểu. Trạng vào tối, tộc trưởng Gã Lạ tìm tới mẹ tua ruột, sau đó chúng bộ kệ mẩn được hắn dẫn tới cái gọi là bảo địa kia. Ngay trong huyệt động phía trước, hãy để ba tiểu gia hỏa vào đi ngay vậy. Ba tiểu chỉ bắt đầu tiến vào huyệt động. Vừa bước vào, bờ hẻo đã cảm nhận được một từ trường đặc biệt đang dẫn dắt năng lượng hệ siêu linh trong cơ thể hắn. Quả nhiên là một bảo địa, là món quà từ thiên nhiên. Trong lúc tiến lên, bờ quan sát hoàn cảnh xung quanh, trong miệng tấm tắc khen ngợi. Vật phẩm, niệm thạch vật phẩm, niệm tinh vật phẩm, nam châm. Vẻ ngoài tảng đá chỉ là lớp ngụy trang, thứ chân quý thật sự là các loại quặng mỏ và thiên tài địa bảo được bao bọc bên trong. Điều này cũng khiến bờ thấy được nội tình của một tộc quần á thần, chúng nó thật sự biết chọn chỗ ở. Chúng ta đi vào sâu hơn một chút, mượn nhờ siêu năng lực, chúng dễ dàng tìm được đường đi, và từ trường đặc biệt ở sâu bên trong càng thêm mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, trước mắt chúng xuất hiện một nơi tràn ngập ánh sáng. Đó là một tảng đá lớn, trên vách đá có một hố trời. Khối cự thạch này giống như một viên thiên thạch rơi xuống từ trên trời. Vật phẩm, thiên thạch đi chú. Khối thiên thạch này vốn là nhà của Eosis vũ trụ virus, bên trong tràn ngập năng lượng từ trường hệ siêu linh, bức xạ đã kéo theo khu vực này hình thành. Nhìn thấy điều này, vợ thầm cảm thán trong lòng. Lần này ổn rồi. Eosis là ai? Vị cứng rắn với dưới của dạ đấy à? Nhìn từ một góc độ khác, đối phương cũng là một bộ kẻ mẩn truyền thuyết có bản lĩnh đi. Dù sao không có mấy vị có thể đối đầu với dậy của dạ. Càng nhìn khối thiên thạch trước mắt, vợ càng yêu thích. Chúng ta lên trên tảng đá kia để tiến hóa đi. Nói xong, vợ éo liền bay lên một cách trôi chảy. Chương 252, tiến hóa. Nhị đoạn dị biến. Chương 252, tiến hóa. Nhị đoạn dị biến. Hai tiểu rắn còn lại thấy vợ éo bay lên tảng đá, cũng dùng cồn phở xỉ ẩn khống chế bản thân bay lên theo. Vợ éo đặt chân lên tảng đá lớn, ngay lập tức cảm nhận được một loại lực lượng đặc biệt truyền đến từ bên dưới. Lực lượng này khiến tinh thần của hắn càng ngày càng dồi dào. Thiên thạch này cảm giác quả nhiên không tầm thường. Hắn nhớ lại kiếp trước, cung điện của Mạn Nạ Phỉ cũng là bảo địa có năng lượng hệ nước dồi dào khắp nơi. Nghĩ đến đây, vợ không chỉ hoan thời gian, tại chỗ quanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Hắn muốn điều chỉnh trạng thái bản thân đến cực hạn. Hai rắn bên cạnh thấy vậy, cũng học theo bờ hẻo, bắt đầu minh tưởng. Khoảng 3 phút sau, đạo ánh sáng tiến hóa thứ nhất bắt đầu sáng lên, ngay sau đó đạo ánh sáng thứ hai cũng theo sát phía sau. Hai dần đã tiến hóa. Kỳ dạ hai kỳ giờ lì ạ, hình thái tiến hóa của dần, từ dáng dấp tiểu nữ hải đã biến thành thiếu nữ, kích thước gấp đôi lúc đầu. Đây là giai đoạn tiến hóa thứ hai. Hai kỳ giờ lì ạ tiến hóa xong, liếc nhìn nhau, đều thấy niềm vui trong mắt đối phương. Nhưng ngay sau đó, chúng quan sát bờ hẻo đang minh tưởng, để không làm phiền đối phương, hai kỳ giờ lì ạ chậm rãi trôi xuống khỏi tảng đá lớn. Lúc này, siêu năng lực quanh thân bờ hẻo bắt đầu tràn ra, toàn thân cuộn thở xì ẩn phát tán một cách tự chủ, bắt đầu bài xích mọi thứ xung quanh. Nếu vừa nay chúng không tự động đi xuống, e rằng cũng sẽ bị luồn cuộn thở xì ẩn này đẩy xuống. Bởi vậy có thể thấy, dù chúng đã tiến hóa, nhưng tinh thần lực của bờ hẻo vẫn ở trên chúng rất xa. Đây là sự khác biệt về cảnh giới linh hồn. Đúng lúc này, ánh trăng xuyên qua hố trời phía trên, chiếu xuống thân bờ hẻo. Ánh mắt hắn đột nhiên mở ra. Két. Viên vĩnh cửu thạch trên cổ lập tức nứt ra một khe. Cảm nhận được lực gò bó trên cổ đã mất, bờ hẻo dùng cuộn thở xì ẩn tóm lấy viên đá và ném đi. Sầm. Ánh sáng tiến hóa bộc phát vào lúc này. Năng lượng từ trường siêu năng lực bên trong cự thạch dường như tìm được nơi chút, liên tục không ngừng tràn vào cơ thể bờ hẻo. Thân thể hắn dần bị một luồng siêu năng lực màu tím nhạt bao bọc, toàn bộ quang đoàn tiến hóa cũng không ngừng vận chuyển diễn biến, một quang đoàn hình thành từ siêu năng lực trong nháy mắt hiện ra trước mắt. Kỳ dạ. Hai kỳ giờ lì ạ phía dưới trực tiếp nhìn ngây người, thế trận tiến hóa này quá mức khoa trương, thậm chí ngay cả dao động siêu năng lực bên ngoài cũng không phải chúng có thể tùy ý dò xét. Bản chất lực lượng này rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào? Không thể dự đoán, không thể thăm dò. Bờ hẻo bây giờ đang ở trong trạng thái như vậy. Bên ngoài hang động, ngay khi bờ hẻo tiến hóa, mẹ tua rột và tộc trưởng gạ lạ liền cảm nhận được sự biến hóa từ trường nơi đây. Tộc trưởng, có chuyện gì vậy? Vì sao từ trường lại bạo động đến thế? Lao cha nhanh chóng phản ứng, gạ đệ vẫn tuy không thể cảm giác hoàn toàn, nhưng cũng phát hiện siêu năng lực trong cơ thể mình hơi không bị khống chế. Ta cũng là lần đầu tiên kinh nghiệm chuyện này, nhưng qua quan sát kỹ lưỡng, từ trường bên trong tuy bạo động, nhưng lại có quy luật tập trung về một hướng. Mẹ tua rột mắt chứa tinh quang màu lam, vừa nhìn vào bên trong huyệt động vừa nói. Thân là bộ kệ mần hệ siêu linh và thép, nó cảm nhận về từ trường thuộc hàng người trong nghề, vì vậy gã là chỉ có thể cảm nhận lớp ngoài, còn nó lại có thể xác định đại thể hướng đi của từ trường. Ý ngươi là, đây là do tiểu bối của tộc ta gây nên. Tộc trưởng gã lạ lập tức hiểu ý đối phương. Nếu từ trường do tiểu bối gây ra rồi lại tụ lại với hắn, vậy bây giờ chúng hẳn là đang tiến hóa. Không tệ, ngoài khả năng tiến hóa lớn nhất bây giờ, ta không nghĩ ra nhân tố nào khác sẽ gây ra biến đổi từ trường. Dù sao ngươi và ta đều biết, những chuyện có thể gây ra biến hóa môi trường tự nhiên cũng không nhiều. Nghe vậy, các bộ kệ mần đều trầm mặc. Chúng đều đã trải qua tiến hóa, đương nhiên biết rằng tiến hóa đôi khi sẽ hấp thu tinh hoa trong môi trường tự nhiên. Những tinh hoa tự nhiên này chính là năng lượng nguyên tố, đây là sức mạnh bản chất nhất của thiên nhiên. Ví dụ như dung nham núi lửa, băng thiên tuyết địa, đây đều là những nơi chứa đựng năng lượng tiên về tính chất nặng nhất. Nếu bởi thật sự đang tiến hóa vào lúc này, e rằng hắn cũng đang hấp thu năng lượng hệ siêu linh và hệ tiên có độ thuần khiết cao. Chúng ta hãy cứ chờ xem, đây đối với bọn nhỏ có lẽ là chuyện tốt. Tộc trưởng gã lạ lúc này bày tỏ thái độ, ánh mắt kiên định nhìn vào trong huyệt động. Dù bây giờ vì từ trường hỗn loạn nên nó không thấy rõ tình hình bên trong, nhưng nó có cảm giác đây là dị tượng do bờ hẻo gây ra. Trong huyệt động, bờ hẻo bây giờ toàn thân đều ngập trong ánh sáng màu tím, siêu năng lực màu phấn lam trước kia giờ đây dường như đã trải qua một cuộc lột xác, biến thành ánh sáng lam tím. Đợi đến khi toàn thân đạt đến viên mãn, bờ trong ánh sáng cuối cùng bắt đầu tạo hình diễn biến, quá trình này mới thật sự là trưởng thành. Hình thái của hắn dần dần chuyển biến về kỳ giờ lì ạ, thân thể không ngừng kéo dài, và trong lúc bất chi bất giác đã đạt đến giá trị hoàn mỹ của cá thể kỳ giờ lì ạ. Nhưng ngay sau đó, một dị biến đột ngột xảy ra. Thân thể của hắn còn chưa dừng lại quá trình kéo dài, cơ thể bắt đầu một lần nữa diễn biến từ giai đoạn tiến hóa kỳ giờ lì ạ. Cùng lúc đó, cự thạch dưới người hắn cũng đột nhiên tăng tốc độ truyền năng lượng, như thể quán đỉnh vào cơ thể hắn. Ánh trăng phía trên bắt đầu phát sinh biến hóa, thiên thạch dưới chân tản ra từ trường đặc biệt, tựa như đang tiếp dẫn mặt trăng. Nếu có máy quan trắc, sẽ phát hiện năng lượng hệ tiên trong ánh trăng chiếu rọi càng ngày càng nồng đậm. Đây là tinh hoa của hệ tiên, nguyệt quang. Đây là tiến hóa nhị đoạn. Ở trong quang đoàn tiến hóa, bờ éo lập tức phát hiện không thích hợp, hắn đây là trực tiếp nhảy qua hình thái kỳ giờ lì ạ. Hệ tiên, là gã đệ vội sao? Không được. Bờ éo đột nhiên phát ra tâm tình mãnh liệt, cơ thể chịu sự chi phối của ý chí, quá trình thuế biến tự nhiên trong khoảnh khắc nhận lấy ảnh hưởng. Năng lượng bắt đầu rút về, nhưng lại không có nơi phát tiết, cho nên chỉ có thể dồn nén vào trong cơ thể bờ éo. Quá trình này khiến bờ có chút khó chịu lại đau đớn. Cũng giống như một dòng nước dồi dào, dồn phần thừa vào trong thân thể. Quan trọng nhất là phần lực lượng tiến hóa này được hình thành từ nhiều loại tinh hoa tự nhiên, chỉ riêng thiên thạch dưới chân đã chiếm phần lớn. Cơ thể bờ có chút khó mà chịu tải loại lực lượng này, vì hai bên có giai tầng khác biệt. Đây là sức mạnh thuộc về giai đoạn tiến hóa cuối cùng. Nhưng bằng ý chí kiên cường, bờ cuối cùng vẫn dồn nén được luồng lực lượng này. Tuy nhiên, hậu quả của việc này là, ngay khi kết thúc tiến hóa kỳ giờ lì ạ, bờ éo liền nửa quỳ trên thiên thạch, đầu đưa ra mồ hôi lạnh. Bên ngoài thân lan tràn ra một luồng sức mạnh hệ siêu linh khổng lồ. Hắn căn bản không thể khống chế siêu năng lực vượt quá bản thân này. Phanh. Cuối cùng, bờ éo vẫn là từ trên thiên thạch ngã xuống. A, ngươi làm sao rồi? Thấy tình hình này, hai kỳ giờ lì ạ mặt đầy sốt rồi nói. Rõ ràng vừa nãy vẫn rất thuận lợi mà. Đừng tới đây. Phong. Hai kỳ giờ lì ạ vừa định đi tới cạnh bờ éo, trên người hắn liền không bị khống chế hiện ra một luồng siêu năng lực vượt xa chúng nó. Luồng lực lượng này trực tiếp đẩy bay chúng ra ngoài. May mà bờ éo đã dồn nén tốt, bằng không thì luồng lực lượng này không thể dùng từ đẩy để hình dung. đi ra ngoài tìm tộc trưởng bọn họ. Nói xong, Bờ Éo liền vội vàng tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Siêu năng lực tràn lan khắp người, lúc mạnh lúc yếu, dường như đang chịu một loại ý niệm nào đó khống chế. Các kỹ giờ lì ạ thấy vậy, lo lắng làm theo lời Bờ Éo dặn, trong mắt lóe lên một tia siêu năng lực liền muốn tệ lẹ vọt ra ngoài. Nhưng rất nhanh chúng liền phát hiện, tệ lẹ vọt của mình căn bản không dùng được. Chương 253, cải tạo bằng bất biến thạch. Du nhập. Chương 253, cải tạo bằng bất biến thạch. Du nhập. Hai kỹ giờ lì ạ lập tức phát hiện ra vấn đề, khi vận dụng tệ lẹ vọt, vợ cùng từ trường cường đại ở nơi đây đã cản trở lực lượng của bọn chúng. Thời gian cấp bách, đi mau. Nhìn thấy vẻ khó chịu của Bờ Éo, Kỳ Giờ Lì Ả hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên lập tức đi bộ hướng về bên ngoài mà chạy. Bên ngoài hang động, ba vị trưởng bối của Bờ Éo bắt đầu trở nên nôn nóng. Theo lẽ thường mà nói, ngay cả khi tiến hóa cũng không cần đến thời gian dài như vậy. Húng chi từ lúc từ trường bạo động đến khi tiêu thất, đã qua một khoảng thời gian rất lâu, nhưng dù vậy bên trong vẫn không có chút động tĩnh, ba hải tử vẫn không hề đi ra. Từ trường đã ổn định, nhưng vì sao bọn chúng còn chưa đi ra? Sắc mặt gã là tộc trưởng trở nên khó hiểu, trong lòng âm thầm suy đoán. Một bên, mẹ tua ruột nhìn về phía ngọn núi, thần sắc thoáng hiện vẻ tiếc nuối và khó hiểu. Mà các bộ kẹ mẩn khác lại không quan sát được, tại vị trí Bờ Éo mẫu thân là gã đệ bòi, mặc dù cũng sốt ruột, nhưng không biểu lộ sự lo lắng quá mức. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mắt nàng thực ra thoáng qua vẻ mong đợi và mừng rỡ. Bởi vì ngay vừa rồi, một khắc từ trường tiếp ứng muốn ly tật, nàng là một hệ tiên nên đã cảm nhận được. Đó là tinh hoa hệ tiên đậm đặc, đó là mù mờ lặng. Hơn nữa, nàng có thể chắc chắn, đây chính là gã đệ bòi dẫn động sức mạnh. Chẳng lẽ nhi tử của nàng? Đạp đạp. Không cần gã đệ mà tiếp tục liên tưởng, hai đạo tiếng bước chân đột nhiên từ trong huyệt động truyền ra. Các bộ kẹ mẩn lập tức nô ra siêu năng lực, đồng thời mừng rỡ nhìn lại. Không xong rồi, hắn ở bên trong đã gặp vấn đề. Kinh. Ngay vậy, ba vị trưởng bối sắc mặt đồng loạt biến đổi, gã đệ và càng là sắc mặt tái nhợt, trong lòng chấn động. Bờ Éo bảo chúng ta đi ra ngoài tìm kiếm sự trợ giúp của các vị tộc trưởng. Nghe đến đây, ba vị trưởng bối không còn trì hoãn, vội vã thi triển tệ lẹ và tiến vào trong huyệt động. Mẹ tua ruột, xin hãy hỗ trợ trông nom hai vị tiểu bối. Vẫn còn để lại một đạo siêu năng lực truyền âm nói. Thấy vậy, mẹ tua ruột gật đầu không nói thêm lời nào. Chuyện xảy ra có nguyên do, đây là vấn đề tại lãnh địa của bọn chúng, cho nên nó chấp nhận hành vi của gã lạ. Hình ảnh nhất chuyển, đi tới Bờ Éo bên này, chỉ thấy thần sắc hắn ngưng trọng, hai mắt nhắm chặt, siêu năng lực quanh thân dị thường sao động. Đạp đạp đạp, ba đạo tiếng bước chân rất nhanh từ đằng xa truyền đến. Người đến chính là tộc trưởng, lão cha cùng với mẫu thân. Ngay cả bọn họ, tệ lệ vật cũng chỉ có thể di chuyển tới bên trong đường hầm, bởi vì càng đến gần mở tệ ô ấy, từ trường áp chế liền sẽ càng mạnh. Ba vị lập tức tiến vào khu vực của Bờ Éo, ánh mắt bọn họ trực tiếp khóa chặt vào người Bờ Éo. Nhi tử, hai tử. Ít hai tộc trưởng biến sắc, có chút chật vật điều động siêu năng lực dò xét thể trạng Bờ Éo, còn gã đệ và cùng lao cha chỉ có thể lo lắng xung, thực lực bọn họ không đủ, siêu năng lực không thể ly thể quá xa. Hô rất nhanh, gã là tộc trưởng hít sâu một hơi, sắc mặt đã dịu đi một chút. Thế nào tộc trưởng? Nhi tử rốt cuộc là tình huống gì? Đối mặt ánh mắt của gã đệ vội và gã lạ, tộc trưởng nghiêm nghị nói, thể nội hài tử có một cỗ sức mạnh rất cường đại, thể trạng hiện tại của hắn không cách nào chịu đựng cỗ lực lượng này. Nghe vậy, cả hai suy tư một lát rồi nói, có thể tiến hóa mà, nếu như cơ thể chịu đựng không được, vậy hắn sẽ tự phát tiến hành tiến hóa chứ. Lao cha hiểu về tiến hóa, những năm này buôn ba khắp nơi, hắn đã trải qua không ít, cho nên dĩ nhiên biết bản chất của tiến hóa là để thích ứng thực lực bản thân, cùng với trưởng thành và thuế biến tự nhiên. Bây giờ, lực lượng trong cơ thể Bờ Éo vượt quá cực hạn có thể chịu đựng, vậy không nên sớm đã tiến hóa sao? Vấn đề chính là ở đây, là bản thân hải tử không muốn tiến hóa, giờ phút này đang áp chế tiến hóa chi lực trong thể nội. Nghe đến đây, cả hai đều lập tức hiểu ra, cơ thể Bờ Éo hiện tại không chịu đựng được cỗ lực lượng này nên muốn tiến hóa. Nhưng Bờ Éo lại biểu lộ cảm xúc mãnh liệt không muốn tiến hóa, cho nên ý chí lực đã chiếm giữ cơ thể, bây giờ đang áp chế tiến hóa chi lực. Mà cỗ sức mạnh cường đại không có chỗ để phát tiết này đã trở thành một vấn đề cốt lõi, tạo thành một vòng lặp vô hạn. Không có gì so với sinh mệnh của nhi tử còn quan trọng hơn, tộc trưởng. Hãy cưỡng ép để hắn tiến hóa đi. Gã đệ vội lúc này lên tiếng, với tư cách mẫu thân của Bờ Éo, nàng có quyền này. Nghe vậy, tộc trưởng lâm vào trầm tư, sau đó chuyển ánh mắt về phía gã lạ lao trà, giờ phút này còn thiếu ý kiến của hắn, nếu cả hai đều đồng ý, vậy hắn sẽ ra tay. Mà giờ khắc này, lão cha sắc mặt giằng xé, nắm đấm cũng siết chặt, dường như đang suy tính điều gì. Ngươi do dự cái gì? Cỗ lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào ngươi không phải đã cảm nhận được rồi sao? Không thể để cơ thể của nhi tử chịu đựng được mà nói, điều này sẽ lấy đi tính mạng của hắn mất. Gã đệ và có chút bội vã nắm lấy cánh tay gã lạ khuyên đủ. Nhưng mà, đây là sự lựa chọn của chính nhi tử, hắn không muốn tiến hóa, chẳng lẽ chúng ta thực sự muốn can thiệp, bỏ qua cảm nhận của hắn sao? Gã lạ như thể nhớ lại quá khứ của chính mình, lần đầu tiên mạnh mẽ phản bác lời nói của gã đệ vội. Tộc trưởng, có biện pháp nào không thể dưới tình huống không tiến hóa cứu vãn sinh mệnh của nhi tử? Dĩ nhiên, hắn cũng không quên tình thế nguy hiểm hiện tại của Bờ Éo. Nghe vậy, gã đệ gọi cũng lập tức nhìn về phía gã lạ tộc trưởng, với kiến giải cao thâm của đối phương, hắn là người có khả năng nhất nghĩ ra biện pháp. Đối mặt hai ánh mắt mong chờ và vội vã, tộc trưởng thở dài một tiếng, sau đó phát động cuốn vợ xì ẩn, từ trên mặt đất đằng xa nhặt lấy một khối hệ vợ ở tồn đã nứt nẻ. Khối hệ vợ ở tồn này là nhi tử đã từng meo, không phải đã nứt vỡ rồi sao? Gã đệ và cùng lao cha đồng thời nhớ lại trong lòng, sau đó nghi ngờ nhìn về phía tộc trưởng. Vị tộc trưởng kia chẳng nói một lời, mà ánh mắt ngưng động, toàn thân đột nhiên phát ra một cỗ khí tức cường đại, một luồng siêu năng lực thâm hậu bắt đầu gia tăng lên trên thân hệ vợ ở tổn. Ngay sau đó, mặt ngoài hệ vợ ở tổn bắt đầu xuất hiện những đường vân màu hồng, những đường vân này bắt đầu lan khắp cả khối hệ vợ ở tổn. Ngay sau đó, một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Những đường vân trên mặt ngoài hệ vợ ở tổn lại bắt đầu cấp tốc tụ lại hướng về khe nước. Chỉ chốc lát sau, khe nước đã biến thành nguồn gốc của tất cả đường vân, hệ vợ ở tổn cũng tản ra ba động siêu năng lực tương tự với tộc trưởng. Hô tộc trưởng không kịp nghỉ ngơi, lập tức tiến đến bên cạnh bờ hẻo. Thấy vậy, gã đệ vội và lao cha cũng lập tức tiến đến bên cạnh. Hai người các ngươi hãy hợp lực cùng hải tử, khiến hắn chậm rãi thả lỏng tâm thần. Chuyện tiếp theo hãy giao cho ta. Gã lạ tộc trưởng mắt sáng như đuốc, tay cầm hệ vợ ở tổn như thể đang chuẩn bị điều gì. Nghe vậy, hai vợ chồng không dám trì hoãn, liếc nhau sau đó liền vô cùng ăn ý hợp nhất tinh thần lực lại thành một cỗ lực lượng. Cảm giác huyết mạch tương liên trong nháy tức thì trở nên rõ ràng hơn nhiều. Cả hai vợ chồng đồng thời vận dụng tinh thần lực để hô hoán bờ hẻo. Hải tử đang tương liên với huyết mạch này. Nhi tử, chậm rãi thả lỏng tâm thần. Cha mẹ tới giúp ngươi. Lúc này, đang lúc Minh Tưởng Bợ chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc, là song thân của hắn. Rốt cuộc đã đến. Bợ Hẻo nghe được chỉ dẫn sau, lập tức làm theo, lập tức chậm rãi bung ra tâm thần của mình. Nhất thời, cỗ sức mạnh cường đại kia liền bắt đầu từ trong cơ thể hắn tản ra, tiến hóa chi quang không thể khống chế mà hiện lên trên người Bợ Hẻo. Gã lạ tộc trưởng thấy vậy, sắc mặt nghiêm trọng, lập tức cấp tốc ấn khối hệ vợ ở tổn đã được sửa đổi vào trên người Bợ Hẻo. Ngay sau đó, một màn thần kỳ phát sinh. Hệ vợ ở tổn lại trực tiếp hòa nhập vào trong cơ thể Bợ Hẻo. Tiến hóa chi quang như thể bị cắt đứt nguồn sáng, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Mà cỗ sức mạnh cường đại kia cũng như thể tìm thấy nơi để chút ra, lại quần quần tràn vào toàn bộ hướng về hệ vợ ở tổn trong cơ thể của Bợ Hẻo. Dưới sự rót vào của cỗ sức mạnh này, hệ vợ ở tổn lập tức cũng phát sinh một loại biến hóa thần bí mà không thể ngờ tới. Chương 254, Phong Vân Thạch, thực lực biến hóa. Chương 254, Phong Vân Thạch, thực lực biến hóa. Hệ vợ ở tổn thô giáp dần dần trở nên trơn bóng, màu đen rút đi, lam tử sắc thay thế hình dạng ban đầu của nó. Bên trong viên đá trong suốt như đá quý, một cỗ lực lượng thần bí hệ siêu linh ba động nội liễm trong đó. Quanh thân Bợ siêu năng lực chậm rãi bình phục trở lại, gã lạ cùng các vị trưởng bối cũng lo lắng nhìn xem Bợ Hẻo. Tình huống của hắn mặc dù đã ổn định, nhưng bọn chúng không dám chắc liệu sau một khắc có thể hay không lại phát sinh chuyện gì. Một lúc lâu sau, Bợ Hẻo mở mắt, toàn thân khí tức đột nhiên khuyết tán trong chớp mắt. Đây là hắn đang thích ứng lực lượng cường đại sau khi tiến hóa. Hô tộc trưởng ra ra, lão cha, mẫu thân, ta không sao nghe vậy, gã đệ và không lưng hạ thấp thân mình, đột nhiên ôm Bợ Hẻo vào lòng. Giờ phút này, vô thanh thắng hữu thanh, tất cả không cần nói cũng biết, tình yêu thương của mẫu thân vẫn ấm áp như xưa. Hắn nhớ lại lúc trưởng thành, mẫu thân dường như đã không thể ôm nổi hắn. Tiểu tử thúi thực sự là lần nào cũng không để chúng ta bớt lo a, lao cha gạ lạ vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói, nắm đấm siết chặt chậm rãi buông ra, tiếng tim đập cũng chậm rãi bình phục trở lại. Rõ ràng, hắn cũng không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Hai tử, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, tộc trưởng thở hổn hển, việc dung nhập để vợ ở tổn cho Bợ Hẻo đã tiêu hao của hắn rất lớn, hao phí quá nhiều tinh thần lực. Hay ra ngoài rồi hay nói, ở đây dù sao cũng là địa bàn của người ta. Ngay sau đó, tộc trưởng nghiêm mặt nói, thân ở vị trí này, hắn hiểu kiêng kỵ giữa các tộc đàn chiến đấu. Nếu không phải Bợ xảy ra chuyện, bọn chúng cũng không tùy ý ra vào khối bảo địa này. Một nhà rất nhanh liền đi ra hang động. Mà lúc trước khi đi, trong đầu Bợ Hẻo đột nhiên thoáng qua một vài hình ảnh rời rạc. Trong tấm hình là một mảnh tinh không màu tím, xung quanh là một vùng núi tuyết trắng xóa. Bên trong một tòa núi tuyết nào đó, một khối tinh thạch màu tím đập vào tầm mắt. Eosis Bợ trong miệng lẩm bẩm, sau đó liền đem những hình ảnh này ẩn sâu dưới đáy lòng. Bên ngoài, mẹ tụa ruột cùng hai tiểu gia hỏa nhìn vào không gian ba động một hồi, sau đó thân ảnh của Bợ Hẻo và mấy bộ kệ mần liền xuất hiện. Tộc trưởng, tiền bối, ngài không có việc gì thật sự quá tốt rồi. Hai kỵ giờ lì ạ nhau nhau đi tới bên cạnh Bợ Hẻo, dùng tâm linh truyền đạt tình cảm vui vẻ. Đây là phương thức giao tiếp đặc hữu của nhất tộc bọn chúng. Không có việc gì là tốt rồi. Một bên, với tư cách chủ nhà, mẹ tụa ruột trông thấy Bợ Hẻo bình an vô sự sau cũng thở dài một hơi. Bảo địa là của bọn chúng, việc tiến hóa của đối phương ở bên trong cũng là bọn chúng đề xuất. Nếu như đối phương đã xảy ra chuyện gì, vậy tộc đàn bọn nó đoán chừng là thật sự không thể nói nổi. Đến lúc đó, kết quả xấu nhất chính là mẹ tụa ruột nhất tộc từ nay về sau cùng gạ là nhất tộc kết thù. Đa tạ quý tộc đã cung cấp bảo địa, điều này đối với tiểu bối của ta tộc đã đưa tới trợ giúp rất lớn. Gã lạ tộc trưởng tiến lên một bước, sắc mặt hòa nhã nói. Thấy vậy, mẹ tua rốt ngay thẳng nói, đây là những tiểu gia hỏa này nỗ lực mà có được phần thưởng, ta chẳng qua chỉ là làm việc theo quy củ thôi. Nghe vậy, gã lạ cười cười không hề phủ nhận. Vị thế của mẹ tua rốt nhất tộc tại MOUN tờ xỉ vợ có thể nói không tầm thường, trước kia đưa ra tộc đàn thi đấu cũng là bọn chúng, mà tất cả các chi tộc đàn hệ siêu linh ưu tú, ít nhiều cũng đều cùng nó thiết lập quan hệ hữu hảo. Cho nên đối phương tại MOUN tờ xỉ vợ phi thường có địa vị, là một cái siêu cấp tộc đàn. Có thể sánh vai, chỉ có một chi á thần tộc đàn khác. Tỷ giản nhị tạ. Thời gian không còn sớm, xin hãy lưu lại tham gia thịnh yến mà tộc đàn chúng ta đặc biệt cử hành cho các ngươi lúc này, mẹ tụa rột phát ra lời mời. Đối với điều này, gã là tộc trưởng suy tư một chút, trong lòng dường như hiểu ra điều gì, gật đầu đồng ý đến lúc trở về chỗ ở ban đầu, Bợ Hẻo lúc này mới có thời gian xem thực lực của chính mình. Số liệu bề ngoài. Tốc chủ, Kỳ Giơ Lì A, Xin Y, Phong Vấn Thạch, Thuộc Tính, Siêu Linh, Tiên Lệ Mèo, LV25 Á Bì Lì Tì, Phục Chế, Tâm Linh Cảm Ứng, Linh Hồn Á Bì Lì Tì, Thiên Phú, Lam Kỹ Năng, Cổn Thờ Sĩ Ẩn, Đù Tân Tim, Mỹ Tỷ Cản Phì Giờ, Nọc Gọc, Sà Đập Sơ Nì Ác, Mì Lung, Minh Tưởng, Tệ Lẹp Hót, Khi Nọ Xìs, Dị Tài, Mới, Nũng Nịu, Mới. Lướt qua bề ngoài, Bợ trong nháy mắt đem ánh mắt dừng lại ở cột Thiên Phú. thiên phú của hắn từ lam nhạt tăng lên tới lam, một tầng giai cấp. Sự chênh lệch trong đó rất rõ ràng. Năng lượng lưu chuyển khắp cơ thể nó càng thêm thông suốt và cấp tốc, hơn nữa hắn đối với năng lực cảm ứng năng lượng hệ khác cũng càng mạnh. Lệ Bèo cũng lên tới 25 cấp, đã như thế hắn qua không được bao lâu liền lại phải đối mặt với vấn đề tiến hóa, bất quá thực lực tăng lên là khẳng định. Phong ấn thạch là cái gì? Nghĩ thầm, Bèo đem ý niệm tập trung ở phong ấn thạch. Vật phẩm, phong ấn thạch ghi chú, là phong ấn sức mạnh từ cấp bậc quán quân bộ kệ mẩn hệ siêu linh, nguyên vật liệu lại hệ vợ ở tồn cung cấp, cho nên người đeo rất khó lần nữa phát sinh hình thái chuyển biến. Chú ý, phong ấn thạch bên trong ẩn chứa sức mạnh hệ siêu linh thần bí lại cường đại, nguồn gốc của nó là Eosis. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bèo bất đắc dĩ cười cười. Cũng không thể nói là tốt hay xấu. Rất khó chuyển biến hình thái, ý tứ chính là hắn rất khó tiến hóa đi. Nhưng hệ thống đưa cho đánh dấu cũng không tuyệt đối, cho nên hắn lý giải là tiêu chuẩn tiến hóa của chính mình đã đề cao. Ít nhất tiết điểm 30 cấp này là không thể tiến hóa, còn về sau bao lâu có thể tiến hóa? Điều này không rõ. Nhưng từ lời giảng giải về lực lượng thần bí này mà xem, thân thể của hắn ít nhất phải đạt được tiêu chuẩn tiếp nhận một bộ phận sức mạnh của Eosis mới có thể tiến hóa. Về mặt kỹ năng không thể chê, chỉ sự thuế biến này lại thêm tinh thần lực của hắn vốn đã cao, cho nên kỹ năng xịt thuận lý thành chương liền lĩnh ngộ. Đến nỗi kỹ năng nũng nịu, cứ coi như hắn không có học qua đi. Vợ không dám tưởng tượng cái hình ảnh thi triển kỹ năng đó, sợ phương diện tâm lý chịu không nổi. Xem xong tin tức của mình, vợ quay đầu nhìn về hai vị đồng bạn. Một cái 21 cấp, một cái 20 cấp, thiên phú không có biến hóa, vẫn là một cái xanh đậm, một cái xanh. Hôm sau, sáng sớm, vợ kéo đi theo đội ngũ lần nữa đi tới nội địa của mẹ tua rốt. Ở đây mặc dù tụ tập không ít bẹn đùng và mẹ tạng, nhưng so với tộc đàn của bọn hắn mà nói, số lượng vẫn còn ít đến đáng thương. Không có cách nào, tỷ lệ sinh dục của á thần quá thấp, và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng hy hữu. Cho thức ăn, ăn. Lúc này, hai cái mẹ tạng đưa tới một chút mẹ gì, đây là phương thức biểu đạt thiện ý của chúng. Vợ sau khi nói cảm ơn liền nhận lấy. Không lâu sau, trên đỉnh núi đột nhiên thoáng qua một thân ảnh. Là thủ lĩnh của đối phương đã đến. Bao gồm mẹ tụa ruột dẫn đường hôm qua ở bên trong, lúc này đối phương đang cùng theo sau lưng thủ lĩnh. Vợ hướng về thủ lĩnh của đối phương nhìn lại, trong mắt tinh quang chợt hiện. Vô kẽ mẩn, mẹ tụa ruột thuộc tính, siêu linh, thép lẹ mẹo, LV83 thiên phú, lam. Nhìn bảng của đối phương, trong lòng vợ thầm nghĩ quả nhiên sau đó thu hồi ánh mắt. Giá ngoại có thể đạt đến lẹ mẹo này thực sự hiếm thấy, nhưng nếu đặt trên người một thủ lĩnh tộc quần á thần mà nói, vẫn có thể lý giải. Dù sao thiên phú và thực lực đều còn ở đó, muốn tài nguyên gì mà sẽ không có. Đối phương chỉ sợ là chỉ cần ăn đồ vật, đều có thể ăn được tới cấp độ này đi. Nhưng cùng bờ hẻo khác biệt, bây giờ, sắc mặt gã lạ tộc trưởng hơi biến sắc, sau đó lại khôi phục bình thường. Đã xác nhận qua ánh mắt, là hắn không đánh lại bổ kẹ mần đó. Chương 255, thế cục biến hóa, hai tộc kết minh. Chương 255, thế cục biến hóa, hai tộc kết minh. Mẹ tua ruột thủ lĩnh rất nhanh liền bay xuống phía dưới. Nó cồn phở si ẩn lướt qua toàn trường, ánh mắt di chuyển. Khi nhìn sang gã lạ tộc trưởng, ánh mắt của nó dừng lại trên thân bờ hẻo. Ngươi chính là người chiến thắng cuối cùng a, nghe vậy, ánh mắt bờ không chút gợn sóng ngẩng đầu đối diện. Nhưng khi hắn thực sự muốn nói, tộc trưởng đã tiến lên một bước đi tới trước người hắn, lão cha gã lạ cùng với mâu thân gã đệ vội một trái một phải đi tới bên cạnh hắn. Không khí tại hiện trường trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Nhưng rất nhanh tộc trưởng liền mở lời nói, đứa nhỏ này, may mắn có được chiến thắng thôi, không có gì đáng giá chú ý. Nghe được lời nói của gã lạ tộc trưởng, mẹ tua ruột thủ lĩnh trong nháy mắt liền ý thức được điều gì, ánh mắt lướt qua một vòng, sau đó đưa tới một khối đá. Ta không có ý tứ gì khác, chính là có chút hiếu kỳ, đây là quà tặng ta tặng cho người chiến thắng, xin hãy nhận lấy. Gã lạ tộc trưởng nhìn khối đá dường như không tầm thường chút nào trước mặt, trong lòng thoáng động. Niệm thạch. Bên cạnh bờ hẻo, lao cha gã lạ hơi liếc mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Gã lạ tộc trưởng do dự một giây sau, vẫn là nhận lấy cái được gọi là quà tặng này. Đa tạ mẹ tua ruột tiền bối, không cần tộc trưởng phải nói thêm. Bờ hẻo liền tiến lên một bước đi tới bên cạnh tộc trưởng, đồng thời hướng về phía thủ lĩnh mẹ tua ruột nói lời cảm tạ. Hắn nhớ rõ, lao cha cần thứ này để đột phá quán quân. Tộc trưởng tất nhiên đã nhận, vậy hắn phải đứng ra bày tỏ một chút. Có lẽ đối phương không coi trọng những lễ nghi này, nhưng kẻ yếu đối với cường giả cơ bản tôn trọng vẫn là phải có. Gã là tộc trưởng gặp bờ hiểu chuyện như thế, khẽ gật đầu đồng thời cũng cố nén đau lòng lấy ra quà tặng của chính mình. Đây là đặc thù bảo quả của tộc ta, niệm tâm quả. Xin hãy nhận lấy, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu nó đã biết, đối phương đây là đang cùng nhất tộc bọn chúng thiết lập quan hệ hữu hảo, dựa theo cách lý giải của nhân loại mà nói, đây chính là đứng đội. Bọn chúng đoạt được chiến thắng lần này, đã cho thấy tiềm lực của tiểu bối, từ đó phản ánh thực lực tương lai của tộc đàn. Lại căn cứ theo những gì hắn biết, mẹ tua ruột nhất tộc những năm này dường như thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cùng tỷ dạng nhị tại nhất tộc. Như vậy xem ra, động thái kết mẹ kéo phái của song phương, là muốn làm lớn chuyện a. A. Quả này không tệ, đa tạ. Khi mẹ tua ruột thủ lĩnh gặp gã lạ tộc trưởng đưa tới mẹ gì, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng sau khi cẩn thận quan sát một phen, lại phát hiện trong đó không đơn giản. Gã lạ tộc trưởng thấy đối phương sau khi nhận lấy, trong lòng cuối cùng đã chết đi cái tâm sẽ trả lại kia. Trong lúc lơ đãng, vừa éo nhìn sang quả mà tộc trưởng vừa mới đưa ra, trong lòng khẽ nhúc nhích đồng thời, âm thầm thở dài nói, tộc trưởng a, tộc trưởng ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ tốt à? Mẹ gì, niệm tâm quả, thành thụ, ghi chú, là bảo quả từ mấy đời gã lạ hoặc gã đệ và sau khi tử vong hóa thành chất dinh dưỡng mà kết ra, có sức mạnh thần kỳ. Đây là nội tình của nhất tộc bọn chúng. Cũng khó trách đối phương thường xuyên canh giữ ở dưới cây đại thụ kia, thì ra là nguyên nhân này a. Nhưng loại đồ vật này chẳng lẽ không nên dùng cho bộ kệ mần nhà mình sao? Vợ kẹo nghĩ ngợi một lát, ngờ tới đoán chừng là lão cha mình đã dùng qua một lần, lần thứ hai dược hiệu không tốt bằng lần thứ nhất. Cảnh tượng song phương trao đổi quà tặng mọi người đều thấy, cho nên không khí tại hiện trường bắt đầu hòa thuận. Mẹ của Dụ thủ lĩnh cùng gã là tộc trưởng nhìn nhau, đều lẫn nhau gật đầu một cái, ý tứ của đối phương bọn chúng đều hiểu. Mà song phương cũng ngầm hiểu trong lòng, kết thành minh hữu. Kim lúc này, trên đỉnh núi đột nhiên bay tới một đạo thân ảnh nhỏ bé, mà mẹ của Dụ thủ lĩnh khi nghe thấy thanh âm này sau, cũng thở dài một tiếng đồng thời nhìn qua. Là một cái mẹ tạng, nhưng cùng với những cái khác bất đồng là, toàn thân đối phương có màu ngân bạch, một chút sừng nhọn bên trên lộ ra kim sắc hoa lệ. Xin nghỉ Pokémon. Sắc mặt bờ hơi biến đổi, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Pokémon, mẹ tạng, xin nghỉ, thuộc tính, thép, siêu linh lẹ mèo, LV25 tiên phú, lam. Đây là hài tử của ta, giống hệt cái tiểu bối kia của các ngươi. Mẹ vừa do thủ lĩnh nhìn mẹ tạng tung bay bên cạnh nó, trong miệng nói. Nhưng điều này cũng biểu lộ tiềm lực bất phàm của bọn chúng, không phải sao? Gã là nói tiếp, đồng thời quan sát bờ hẻo, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nghe vậy, mẹ tụa rụt thủ lĩnh mặc dù vẻ bề ngoài không có biến hóa, nhưng trong lòng vẫn rất thích nghe loại tán dương này. Lúc này, nó ý tưởng đột phát, nhìn bờ hẻo nói, vậy thì để bọn chúng hai cái luận bản trao đổi một chút. Muốn nói điều gì có thể nhanh nhất thiết lập quan hệ hữu hảo, vậy đối chiến luận bản tất nhiên nằm trong số đó. Đối với các tộc đàn hiếu chiến mà nói, đối chiến là điều bọn chúng yêu quý cả đời. Mà sau khi loại bỏ nỗi lo lắng về thức ăn và sinh tồn, một số tộc đàn cũng thường xuyên để sướng các tiểu bối tỉ thí với nhau. Bởi vì làm như vậy có thể thúc đẩy đồng thời giúp chúng trưởng thành. Mẹ tụa rốt nhất tộc chính là như vậy, bọn chúng ưa thích tìm vật thể cứng rắn va chạm, bởi vì làm vậy có thể giúp chúng rèn luyện kim loại cơ thể. Vậy phải xem ý tứ của các tiểu bối. Ta không phản đối. Gã là tộc trưởng, lão cha và mẫu thân cảm thấy nên giao lưu, sau đó mới đối với mẹ tụa rốt thủ lĩnh nói. Kim, có chiến đấu sao? Tới. Mẹ tảng kích động từ sau lưng mẹ tụa rốt bay ra, đồng thời dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bờ hẻo. Cái vật nhỏ này dường như cùng nó có chút tương tự a. Ánh mắt và khí chất không lừa được bộ kẹm mẩn, cái ý vị coi trời bằng vùng, đặc lập độc hành kia trên thân bờ hẻo nó cũng từng trải qua. Vậy thì tới đi. Bờ không cự tuyệt, đối phương dò xét hắn đồng thời hắn cũng đang dò xét đối phương. Cái khối sắt này nhìn rất nhìn đánh, chắc hẳn thực lực cũng rất không tệ a, vừa vận hắn mới tiến hóa, cần làm quen một chút lực lượng của mình, chiến đấu là lựa chọn tốt nhất. Hai bên trưởng bối thấy hải tử của mình đều có hứng thú với trận chiến đấu này, nhao nhao nhìn nhau nở nụ cười. Đây là tương lai của tộc quần a, điểm yêu thích chiến đấu này bảo đảm phương hướng phát triển tương lai của chúng, lại thêm thiên phú dị bẩm. Thực lực tương lai của hai vị tiểu gia hỏa này tất nhiên sẽ không kém. Nhìn xa một chút, tương lai thủ lĩnh của hai tộc quần rất có khả năng sẽ rơi vào hai tiểu tử này. Đều nói người hiểu rõ ngươi nhất thường thường là đối thủ của ngươi, nếu cả hai trong chiến đấu kết thành hữu nghị, như vậy có phải liền đại biểu tương lai hai chi tộc đàn sẽ? Khu khu, nói xa rồi. Theo các thành viên của mẹ tụa ruột thủ lĩnh nhường ra sân đấu, gần như tất cả mẹ tạng cùng với bẹn đùm đều rối rít nghe tin chạy đến quan chiến. Mà sau khi hai bên đối chiến là bờ cùng mẹ tạng đều chuẩn bị sẵn sàng, trọng tài mẹ tụa ruột đứng dậy, bắt đầu tranh tài. Tiếng nói vừa ra, một cỗ lực lượng vô hình liền tại giữa sân xảy ra và chạm kịch liệt. Cổn thở si ẩn. Đây là kỹ năng mang tính biểu tượng để các bộ kệ mẩn hệ siêu linh thăm dò lẫn nhau. Thực lực song phương đại khái như thế nào, từ trong cổn thở si ẩn giao đấu cũng có thể thấy được. Trong sân, các bộ kệ mẩn vây xem đều có thể nhìn thấy cổn thở si ẩn va chạm trong đó. Có thể nói lực lượng tương đương, hai đạo cổn thở si ẩn một cho phấn một xanh tím mỗi người chiếm một bên, đều không ai nhường ai. Bọn chúng đang không ngừng gia tăng lực lượng. Mặc dù mẹ tạng vẻ bề ngoài không nhìn ra biến hóa, nhưng cơ thể cũng đã bắt đầu hơi hơi rung động. Vẻ mặt bờ eo nghiêm túc, tuy có áp lực nhưng vẫn chưa đạt đến cực hạn của hắn. Quả nhiên là một đối thủ tốt ta. Không tệ. Chương 256, quái kim loại đấu với bờ. Chương 256, quái kim loại đấu với bờ. Tiếng nói vừa ra, bờ eo đột nhiên gia tăng cồn thở xì ẩn thu phát. Và anh, giữa sân đột nhiên phát sinh nổ tung, cồn thở xì ẩn phong bạo bao phủ về phía mẹ tàng. Kim không kịp nghĩ nhiều, mẹ tàng giao nhau cánh tay, móng nuốt bốc lên hào quang màu bạc bảo vệ thân thể mình bên trong. Chiêu tịch cồn thở xì ẩn đánh lui nó, bờ eo đưa tay nắm chặt bóng của mẹ tàng dưới thân đột nhiên biến hóa. Mấy đạo gai nhọn màu đen hóa thành năng lượng hệ ma đánh lén mẹ tạng từ phía dưới. Thấy vậy, mẹ tạng trong mắt nóng bỏng, một đôi mẹ tổ cần trực tiếp chặt đứt ngang xạ sở nị ác. Ngay sau đó, toàn thân lóe lên hào quang màu bạc, như một viên đạn lao tới bờ hẻo. Đối mặt tình hình này, thân ảnh bờ hẻo khẽ nhúc nhích, mấy đạo đủ cần tim làm nhiễu loạn phán đoán của mẹ tạng. Dứt khoát, mẹ tạng liên tục cào nát cái bóng, bản thân trong lúc lơ đãng lại thoáng qua quang hoa màu đỏ. Công kích một mẹ tạng may mắn kích phát thêm hiệu quả của mẹ tổ cần. Theo cái bóng cuối cùng như bong bóng bị phá hủy, mẹ tạng đã khóa chặt bản thể của bờ hẻo. Toàn thân lấp lóe tia sáng màu hồng, rèn hỉ bụt theo sát mà đến. Cùng lúc đó, trên thân bờ thoáng qua hiệu quả tăng thêm của minh tượng, tấn công đặc biệt, phòng thủ đặc biệt một. Một đạo xì tay vượt xa cồn phở xì ẩn quét ngang, trong nháy mắt dừng lại rèn hỉ bụt của mẹ tạng, đồng thời khống chế lại thân thể nó. A, xì tay. Tại giai đoạn này liền có thể lĩnh ngộ sao một bên quan chiến, mẹ tụa rột mắt thần sáng lên, trong lòng âm thầm nghĩ, đây không phải là kỹ năng đứng đầy đường, bởi vì phần lớn những cường giả trưởng thành giai đoạn hậu kỳ mới có thể nắm giữ chiêu này. Nếu như nó không nhìn lầm, tiểu gia hỏa đặc biệt này hẳn là còn chưa trưởng thành a. Trong lúc nói cười, mẹ tụa rột dường như không lo lắng sự an nguy của hải tử mình. Nhưng mà trên sân, sau khi bị khống chế, mẹ tạng chỉ có chút hứng thú cảm nhận xì tài đang khống chế nó. Nó vẫn còn có hậu chiêu. Nghĩ xong, toàn thân mẹ tạng toát ra màu sắc như sắt thép, hai cái song chảo nhau nhau hòa nhập vào hai bên thân thể như đĩa bay. Một cỗ khí tức như dòng lũ sắt thép trong nháy mắt thoát khỏi sự khống chế của Xí Tại. Mẹ Tạng lần nữa hướng về bờ hẻo phóng đi. Một kích này không hề tầm thường, bờ cảm thấy khí tức nguy hiểm. Ngay một khắc đối phương đụng phải hắn đã tệ lẹ hoặc né tránh một kích này. Mợ tệ Omas. Một khắc đối phương cẩn thận, bờ cảm thấy một cỗ khí tức tấn công hệ thép cường đại. Trong số các kỹ năng hắn đã biết, một kích này không nghi ngờ gì chính là kỹ năng chiêu bài của mẹ tua rốt nhất tộc, mợ tệ Omas. Không ngờ a không ngờ. Ngoài hắn ra, thế mà lại còn có bộ kệ mẩn sớm lĩnh ngộ kỹ năng thực lực hậu kỳ của chính mình. Chẳng lẽ đây chính là chỗ đặc biệt của Sini bộ kệ mẩn sao? Trong lúc suy nghĩ, mẹ Tạng lần nữa lao đến. Lần này, bờ hẻo như có đối sách, chỉ thấy hai mắt hắn lóe lam tự sắc vầng sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào ánh mắt của mẹ Tạng. Thấy vậy, mẹ tua rốt thủ lĩnh quan sát ngoài sân khẽ ồ lên một tiếng, còn gã là tộc trưởng thì khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Phanh. Bờ cố nén đau đớn, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Một kích này trực tiếp đả thương nặng hắn, nhưng kết quả hắn muốn cũng đã đạt tới. Kinosis. Khi tiếp xúc với bờ hẻo, mẹ Tạng cũng đã trúng chiêu. Bây giờ nó chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề, hai mắt cũng có chút mơ hồ. Cơ thể lung lay chỉ một chốc liền rơi xuống đất, đã ngủ say. Bờ hẻo dãy rủa đứng dậy, trên mặt hoàn toàn không biểu hiện ra vẻ đau đớn, bởi vì hắn đã sớm bị đối phương khơi dậy lòng hiếu thắng. Chiến ý thịnh vượng đã vượt qua cảm giác đau đớn. Bờ không có lập tức công kích, bởi vì để cho đối phương cảm thấy đau đớn sẽ tăng tốc độ tỉnh lại, cho nên hắn cần phải phát huy ra hiệu quả và lợi ích lớn nhất với cơ hội khó có này. Minh tưởng, ước chừng trồng tầng 3 về sau, Bờ Hẻo vẫn luôn dùng cồn phở si ẩn chú ý trạng thái đối phương, phát giác mẹ Tạng sắp tỉnh lại. Nhưng đối phương không có cơ hội. Vâng. Ngọn lửa nóng rực bao trùm toàn thân mẹ Tạng, đối phương cơ hội trong nháy mắt tỉnh giấc, nhưng chào đón nó lại là ngọn lửa giữa mặt. Vâng. Bị tỷ cản phi giờ lần nữa bao rồi. Lần này mẹ Tạng phát ra tiếng kêu đau đớn, thân thể như sắt thép bị liệt diễm thiêu đốt dị thường cháy đen. Thể lực của nó đã còn lại không nhiều. Ý thức được tình huống nguy cấp sau, mẹ Tạng lập tức thay đổi dáng người, mặt hướng bờ phát ra quyết tử đấu tranh. Năng lượng hệ thép từ thể nội hội tụ ở trước người, một đạo ngân sắc quang đoàn chậm rãi biến lớn, mẹ Tạng đột nhiên phát ra một kích flash cả động. Vợ trở tay liền bung ra mỹ tỷ cản phi giờ đã sớm ngưng kết. Hai đạo công kích trực tiếp va chạm. Oanh một tiếng, sương mù nổ tung nuốt chửng mẹ Tạng, ngay sau đó vợ hẻo lần nữa bổ sung thêm một phát mỹ tỷ cản phi giờ. Kim. Sợi thể lực cuối cùng của mẹ Tạng cũng bị làm hao mòn hầu như không còn, khi sương mù tản ra, đối phương toàn thân cháy đen tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã không còn sức tái chiến. Mẹ Tạng mất đi năng lực chiến đấu, kỳ giờ lì ạ chiến thắng. 3 giây trôi qua, trọng tài mẹ tua rột trực tiếp tuyên bố. Lúc này, bờ hẻo cũng cuối cùng thở hổn hển, lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Cuối cùng cũng được đánh xuống rồi. Với tấn công đặc biệt trồng tầng 4, đối phương lựa chọn đối xong với hắn đã quyết định thắng bại. Thực sự là một trận chiến đấu không tồi a. Mẹ tua rột phát ra cảm thán, trong mắt chiến ý lửa nóng, hận không thể tự mình lên đi đánh một trận. Nghe vậy, bờ âm thầm lùi một bước, còn gã là tộc trưởng thì đến có mặt, dùng lai điệu chữa trị cho mẹ Tạng. Bờ hẻo bên này thì do phụ mẫu phụ trách. Nhi tử thực sự là đã trưởng thành cú đỡ của bờ hẻo đối với mẹ Tạng khi nãy, gã đệ gọi vô cùng lo lắng. Nhưng kết quả đã nói lên tất cả. Bờ hẻo đã có khí khái nam tử hán, đối mặt các loại khó khăn không chút sợ hãi. Còn lao cha gã lạ khỏe miệng sớm đã cong đến tận mang hai. Hắn thấy được, đều thấy được, ánh mắt của bờ hẻo vừa rồi, cái loại hưng phấn ấy. Tiểu tử này quả nhiên là theo hắn, rất hợp khẩu vị hắn. Lần sau, ta nhất định thắng ngươi. Khôi phục ý thức sau, mẹ Tạng lập tức tìm đến bờ hẻo, mặt mỉm cười nói. Đối với điều này, bờ hẻo đưa tay ra cùng móng đuốt đối phương chạm vào nhau, sau đó nói, chỉ cần ngươi tới khiêu chiến, ta đều sẽ không cự tuyệt. Đây là lời hứa của bờ hẻo đối với mẹ Tạng, cũng là lời ước định cả hai đã kết xuống. Mấy lời rồi, cuối cùng để cho hắn gặp được một đối thủ sẽ không chạy trốn. Từ đó, gã lạ nhất tộc cùng mẹ tua rốt nhất tộc liền kết nên tình hữu nghị thâm hậu. Mà cả hai sau khi tiến hành bữa sáng cuối cùng, cũng cuối cùng cáo biệt lẫn nhau. Về đến trong nhà sau, bờ hẻo liền bắt đầu thời gian dài minh tưởng, bởi vì hắn phát hiện, minh tưởng là phương thức nhanh nhất để bộ kệ mẩn hệ siêu linh tăng cao thực lực. Như vậy không những có thể trợ giúp chúng ngưng luyện tinh thần lực, hơn nữa còn có thể rèn luyện ý chí lực của bọn nó, có thể nói là lợi cả đôi đường. Một bên khác, tại rừng rậm ngoại vi Mount Silver, nhà của Sĩ Vợ nên đón ba vị nhà huấn luyện có thân phận không tầm thường. Hách Lão, các nàng liền nhờ cậy ngươi liên tâm đi, các nàng liền giao cho ta Tích Tích. Sau khi cúp điện thoại, Hách Lão quay người nhìn về phía ba vị nhà huấn luyện. Hách Lão hảo, ít ba từ trái sang phải, theo thứ tự là ba vị cô nương có dáng người khá tốt, bọn hắn trông thấy Hách Lão sau đều lễ phép nói. Chương 257, trở về, tìm kiếm bộ kẻ mần. Chương 257, trở về, tìm kiếm bộ kẻ mần. Hách Lão nhìn qua ba vị nữ hài này, trong lòng lập tức gặp khó khăn. Chuyện giúp ba vị đại tiểu thư này tìm kiếm bộ kệ mẩn sao lại rơi xuống trên người hắn? Hách Lão, xin hỏi chúng ta khi nào đi tìm kiếm bộ kệ mẩn a? Ta đã không thể chờ đợi người mặc lễ phục màu trắng hoa lệ, một đôi chân dài trắng như tuyết trần trụi bên ngoài, mái tóc ngắn thanh xuân xinh đẹp thể hiện sự tự tin của đối phương. Đi ân hạ, ngươi không phải còn bận rộn đóng phim sao? Làm sao lại có thời gian tới Mount Silver? Nữ hải phía sau bay lơ lửng mái tóc dài màu vàng tuyệt đẹp, toàn thân dũng động ba động siêu năng lực, đội mũ cao trên đỉnh đầu, dáng người yêu kiều non nớt nhưng sắc mặt lại không hiểu. Cách Lìn, ngươi lại quên rồi sao? Ta hôm nay nghỉ ngơi á, đi ẩn thạ bất đắc dĩ đã lại. Hách Lão, chúng ta vẫn là đi tìm bộ kệ mẩn trước đi. Nghe vậy, hai nữ còn lại nhao nhao nhìn về phía Hách Lão. Hách Lão đối mặt với lời thỉnh cầu này, đương nhiên là gật đầu đồng ý, bởi vì vị trước mặt hắn là một đại nhân vật, hoặc có lẽ là mỗi một vị đối diện đều là nhân vật mang tính đại diện cho các nhà huấn luyện tương lai. Nữ hài đứng ở giữa, tính cách ôn nhu, tao nhã, toàn thân ngự tỷ khí tức bộc lộ mà ra, trong mắt lóe lên sự tự tin tuyệt đối lại giàu có tinh thần, khoác trên người áo khoác màu đen, nhưng vẫn không che giấu được vóc dáng có lồi có lõm, như đang leo lên đỉnh núi tuyết. Đi thôi, Cynthia tỷ tỷ. Đối mặt Cynthia, Kylie lúc nào cũng biểu hiện một bộ dáng vẻ muội muội, lúc này dắt tay đối phương bày tới bày lui. Lập tức, sóng lớn mãnh liệt, khó nén khí tức bộc lộ. Đối với điều này, Cynthia cùng đi ẩn thà nhìn nhau cười, còn Hách Lao lúc này cũng dẫn đầu đi ra ngoài căn nhà gỗ nhỏ. Chu Bình, ngươi cũng đi cùng chúng ta đi. Chu đội với tư cách một dẹn trở thâm niên, đương nhiên quen thuộc thông tin chung quanh nơi đây, cho nên để cho hắn dẫn đường tuyệt đối có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện.
Vâng,
Hách Lao. Chu Bình liếc mắt nhìn ba vị đại nhân vật, sau đó lại nhìn Hách Lao gật đầu nói. Cứ như vậy, một nhóm năm người bước lên con đường tìm kiếm đồng bạn tương lai của các nàng. Trên đường, Hách Lao thả ra mái nệ tạ lẹt của mình, còn Tịt Ghi Hót cũng được Chu Bình sớm thả ra bay lên trên không. Đi ẩn thả tạm thời còn không có bộ kẹ mẩn, còn xung quanh xỉn thì ạ thì đi theo một con cá mập lục địa, Gabit. Bên cạnh cái lìn bay là một tế bào cầu xanh biếc, Solosis. Xin hỏi các vị đối với việc tìm kiếm bộ kẹ mẩn sắp tới có yêu cầu gì không? Hách Lao nhìn xỉn thì ạ và bộ kẹ mẩn của cái lìn sau, sắc mặt hòa ái hỏi. Xỉn thì ạ, ta không có mục tiêu tuyệt đối, cho nên xem duyên phận đi cái lìn. Bộ kẹ mẩn hệ siêu linh cuối cùng, Hách Lao đem ánh mắt nhìn về phía đi ẩn thả, chỉ thấy đối phương lâm vào trầm tư, sắc mặt hơi xoắn xuýt. Ta muốn tìm một bộ kẹ mẩn trông đẹp một chút, ít nhất nhan sắc không thể quá kém nghề nghiệp của nàng, quyết định đồng bạn tương lai của nàng không thể quá xấu, bằng không thì cả hai chỉ có thể làm lỡ nhau, không thích hợp phát triển lâu dài. Nghe vậy, Hách Lao thở dài nói, ở đây vẫn chỉ là khu vực bên ngoài, chúng ta đi trước xem sao đi. Mấy vị đại tiểu thư này muốn tìm kiếm bộ kẹ mẩn đều rất mơ hồ. Cái liền cần bộ kẹ mẩn hệ siêu linh, điều này nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không quá khó khăn. Bỏ qua thiên phú không nói, yêu cầu của đối phương rất dễ dàng thỏa mãn, bộ kẹ mẩn hệ siêu linh không dễ bắt, nhưng mái nệ tạ lẹt của hắn có Milu, cho nên điểm này không cần lo lắng. Mà nhu cầu của hai vị còn lại thì tương đối phiền toái một chút, bởi vì chưa có mục tiêu xác định, cho nên hắn rất khó xử lý. Năm người một đường vừa đi vừa nghỉ, dưới sự chỉ dẫn của Tịt Ghi Hot cùng Chu Bình, bọn hắn tránh đi phần lớn nguy hiểm. Một chút bộ kẹ mẩn nhỏ yếu cũng bị khí tức thiên vương của mái nệ tạ lẹt trấn nhiếp. Khi gặp phải bọn hắn, chúng đều quả quyết bỏ chạy khỏi nơi này. Để không để mục tiêu bỏ chạy, Hách Lao cố ý phân phó mái nệ tạ lẹt thu liễm khí tức, những bộ kẹ mẩn nhỏ yếu kia cũng không phát hiện ra sự tồn tại của mái nệ tạ lẹt. Nhưng đúng lúc này, mái nệ tạ lẹt ngừng lại. Tịt Ghi Hot cũng hạ thấp độ cao. Hách Lao cùng Chu Bình nhìn nhau, nhao nhao nhìn thấy sự ngưng trọng trong mắt đối phương.
Ngừng.
Ba vị đại tiểu thư nghe tiếng liền hành động, nhanh chóng tới gần Hách Lao. Đây là điều các nàng đã chuẩn bị từ trước, một khi hô ngừng liền phải nhanh chóng tới gần Hách Lao. Cùng lúc đó, Tịt Ghi Hot và Chu Bình trao đổi một phen, từ đó Tịt Ghi Hot chuyển lại tin tức phía trước. Ngay sau đó, Chu Bình quay người đối với Hách Lao nói nhỏ, Tịt Ghi Hot phát hiện phía trước có một chi bộ kẹ mẩn tộc quần, quy mô đạt tới tiêu chuẩn tộc quần cỡ trung. Nghe vậy, Hách Lao nhíu mày, trong lòng cân nhắc lợi hại sau đó nói, tránh đi. Tiếp tục tiến lên tại MOUN tờ Silver, có rất nhiều tộc đàn tiếp cận ngoại vi, nhưng đạt tới tộc quần cỡ chung lại không mấy cái, điều này nói rõ số lượng của đối phương tuy nhiều, nhưng thực lực cá thể không lớn, bằng không thì cũng sẽ không lưu lạc tới khu vực bên ngoài. Dựa theo kinh nghiệm của hắn mà nói, đối phương rất có thể là bộ kẹ mẩn tộc quần hệ côn trùng các loại. Cũng chỉ có dạng này, đối phương mới có thể dùng số lượng bù đắp nhược điểm cá thể thực lực nhỏ yếu, không phù hợp với mục đích của bọn họ, cho nên phải vòng qua. Kế tiếp, theo Hách Lao một mình đi đường vượt qua một khúc cua lớn sau, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy một góc MOUN tờ Silver. Hoa, wow. Thật là cao to tráng lệ sơn phong, cái này cần có bao nhiêu bộ kẹ mẩn sinh tồn ở bên trong đây? Ba vị đại tiểu thư từ nhỏ sống trong sự che chở của trưởng bối, cho nên đối với thế giới bên ngoài rất mong đợi. Các nàng còn là lần đầu tiên được kiến thức thế giới rộng lớn bên ngoài hào trạch. Đây quả thực là nhân gian tiên cảnh a. Nhưng mà, đúng lúc đám người vừa nảy sinh ý nghĩ này, sắc mặt Hách Lão cùng Chu Bình cùng nhau biến đổi. Phở lạ mẹ dạo ở. Vòi rồng. Nghe được mệnh lệnh ngay lập tức, mại nệ tạ lẹt và Tịt Ghi Hot đã khóa chặt mục tiêu liền phát động công kích. Hỏa trụ xông thẳng đến lùm cây ở đằng xa, còn vòi rồng thì phong tỏa đường lui của đối phương. Meo, một con cờ sỉ ân toàn thân màu vàng, trên lông mày có gem, trong nháy mắt bị hỏa trụ đánh bay ra ngoài. Vâng, trong vụ nổ, cờ sỉ ân phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng ngay sau đó, xung quanh lùm cây nhao nhao chuyển đến tiếng rung động. Đã cờ sỉ ân xuất hiện, vậy mặc đoán chừng liền ở gần đó. Mọi người cẩn thận, đi ẩn thạ đến bên cạnh ta. Nói xong, Hách Lão lần nữa ném ra một viên bộ kỳ bản. Hệ dạ, hồng quang lóe lên, một con côn trùng giáp màu xanh lục chắn phía trước Hách Lão. Hệ dạ ruột. Sử dụng tin mị sải, công kích bụi cỏ. Bù bù. Nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt, hệ giặc ruột trực tiếp tiến hành bắn phá vào bụi cỏ. Lập tức, bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết của mập. Đi ẩn thạ cẩn thận. Gabi sử dụng đủ an trọng. Lúc này, một con mập lọt lưới đột phá phòng tuyến của hệ giặc ruột, đồng thời đánh tới đi ẩn thạ. Sắc mặt Cynthia lúc này biến đổi, lập tức trầm tĩnh lạnh lùng hạ đạt chỉ lệnh. Lục Sa. Gabi bước nhanh ngăn cản trước mặt đi ẩn thạ, sau đó hai chảo giao thế phát chạm. Sau khi đón đỡ cú đánh đầu tiên của mập, chảo thứ hai liền theo sát tới, quét bay cái sau ra ngoài. Giờ dạ công dạ. Gabit đồng bộ tiếp nối chỉ lệnh, mở rộng miệng phun ra một đoàn long diễm màu tím đỏ nóng rực. Vâng. Mặc bị vanh bay ra ngoài, ngã xuống đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Thấy vậy, trong lòng Cynthia hơi thở dài một hơi. Cynthia, cẩn thận. nguy cơ chợt xuất hiện. Chương 258, lao cha đột phá. Chương 258, lao cha đột phá. Phong. Một đạo hắc ảnh cấp tốc hướng về sau lưng Xỉn Thi ạ đánh tới. Lăng liệt cương phong thổi bay tóc của nàng. Solosis, sử dụng cồn phở xì ẩn. Cái linh vội vàng truyền âm nói, lại tự thân cũng sử dụng cồn phở xì ẩn để ra chỉ bộ kẹ mẩn của mình. Nghèo. Móng vuốt cách mái tóc Xỉn Thi ạ chỉ kém một phần, nhưng đối phương đã bị lực lượng vô hình khống chế giữa không trung. Mập nhất thời hoảng loạn không thôi, thân ở giữa không trung khiến nó cảm thấy vô cùng bất an, hơn nữa còn có một đạo sát ý khóa chặt nó. Lục Sa. Gạ bịt nhanh chân chạy tới Xỉn Thi ạ, trong mắt thông đỏ một mảnh, sát cơ nồng đậm khóa chặt mập đang giữa không trung. Dám thừa dịp nó không chú ý, lại còn đánh lén người quý trọng của nó, đúng là tự tìm cái chết. Phanh. Cánh tay chảo sắc bén đánh xuống, eo của mập truyền đến một tiếng răng rắc, xương sống lưng đứt gãy đau đớn kịch liệt lập tức khiến nó hôn mê bất tỉnh, thân thể của nó như một viên đạn pháo bay ngược ra ngoài. Gặp tình hình này, Hách Lao lúc này mới đem bộ kỳ bản đặt ở trên thắt lưng xuống. Nếu vừa rồi cái lìn không kịp ra tay, vậy hắn cũng có thể cam đoan Xỉn Thi ạ sẽ không chịu chút tổn thương nào. Đây là sự tự tin đến từ một vị thiên vương lâu năm. Mặc dù hắn đã xuất ngũ, nhưng bộ kệ mẩn vẫn như cũ duy trì ở trạng thái đỉnh phong, chỉ là mập tại trước mắt hắn còn không lật nổi sóng gió gì. Ngao. Một bên khác, Tợ Sĩ ẩn dưới ánh mắt sắc bén của Tịt Gỉ Họt căn bản chạy không thoát, và nải nệ tạ lẹt theo sát Tịt Gỉ Họt cũng rất nhanh chạy tới. Còn Tợ Sĩ ẩn này bất quá mới có thực lực cấp độ đạo quán, trước mặt bộ kệ mẩn thiên vương của nó, căn bản sống không qua hai chiêu liền được giải quyết. Khi nải nệ tạ lẹt trở về bên cạnh, Hách Lao lúc này lên tiếng, đi, chúng ta rời khỏi nơi này ngắn ngủi 3 phút, đám người rời đi khu vực này, và khi bọn hắn vừa đi, liền có rất nhiều dạ tỷ cặt cùng với loài côn trùng tới tranh giành thi thể trên đất. Được rồi, đi ân thạ. Ta không sao. Xỉn Thi ạ đi tới an ủi. Đi ân thạ vẻ mặt tự trách, nếu không phải vì nàng, Xỉn Thi ạ mới sẽ không bị đánh lên đâu. Mặc dù sau đó không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng nàng vẫn còn áy náy. Lần này đa tạ ngươi, cái liền nhận được lời tán dương của Xỉn Thi ạ, trên mặt cái liền tràn đầy vẻ sân đỡ giờ, trong lòng sớm đã hưng phấn không thôi. Còn có ngươi. Gạ bịt, nguy cơ đã giải trừ, không cần căng thẳng như vậy. Đưa tay vuốt ve gạ bịt như hình với bóng bên cạnh, Xỉn Thi ạ khuyên giải nói. Sau đó, nó mới vừa bị đánh lén xong vẫn còn căng thẳng thần kinh, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, sợ bên trong bụi cỏ lại có thứ gì nhảy ra. Thói quen như vậy đối với nàng thường xuyên hoạt động dã ngoại có lẽ rất không tệ, nhưng cái này cũng sẽ làm tăng nhanh sự mệt mỏi tinh thần của bộ kẻ mẩn. Gạ cổ gạ bịt quay đầu nhìn về Xỉn Thi ạ, trong mắt tràn đầy sự ôn nhu cùng ỷ lại, giữa các nàng sớm đã tạo thành mối ràng buộc bền chặt không thể phá vỡ, bất kỳ bên nào thiếu khuyết đều không được. Hay lão, phía trước là một tòa núi lớn. Lúc này, Chu Bình và Tịt Ghi Hot trở về giao lưu một phen rồi nói. Nghe vậy, Hách Lao hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một tòa núi lớn chắn trước mặt bọn họ, đường lên núi vốn lượn gập ghềnh vô cùng khó đi. Vòng qua Hách Lao, xin hãy chờ đã. Khi Hách Lao chuẩn bị ra lệnh vòng lại, Cái Lìn đột nhiên gọi. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Cái Lìn không trả lời, chỉ là yên lặng cảm ứng cái gì đó, trong mắt lóe lên tia sáng màu hồng. Trên núi này, có một con bộ kẹ mẩn hệ siêu linh lạc đàn, hơn nữa thiên phú không kém. Nàng vốn là một vị siêu năng lực giả. Sau khi dò xét, nàng cảm giác được trên núi này có một đạo khí tức tản ra ba động siêu năng lực không kém. A, vậy chúng ta liền lên núi nhìn một chút đi. Hệ giả suy xét một lát sau nói, tìm kiếm bộ kẹ mẩn chủ yếu xem duyên phận, bây giờ cái liền chủ động đề xuất, vậy nói rõ con bộ kẹ mẩn hệ siêu linh này rất có thể thích hợp đối phương. Điều này là đủ rồi, bởi vì nhiệm vụ của hắn vốn là như thế, giúp ba vị này tìm kiếm bộ kẹ mẩn thích hợp. Cùng lúc đó, một bên khác, trong lãnh địa Gà Lạ, sau một ngày lại một ngày minh tưởng của bờ eo, siêu năng lực của hắn cuối cùng đạt đến trạng thái đỉnh phong, bây giờ đang tìm kiếm đột phá. Két. Một đạo ba động siêu năng lực từ trên thân bờ hẻo hiện lên, hắn đã thành công tăng lên một cấp thực lực, đi tới 26 cấp. Hô nhi tử nhà ta thật lợi hại, bờ hẻo vừa thả lỏng một hơi, bên cạnh đã truyền đến âm thanh của mẫu thân gà đệ bòi. Đối với điều này, bờ khiêm tốn nói, may mắn có tộc trưởng đã sáp nhập đệ vợ ở tồn vào trong cơ thể con, sức mạnh còn sót lại tăng nhanh tốc độ ngưng luyện tinh thần lực của con. Mọi người đều biết, tinh thần lực phẩm chất thấp thường thường sẽ hướng tinh thần lực phẩm chất cao mà dựa vào. Mặc dù tốc độ ngưng luyện tinh thần lực của hắn biến nhanh, nhưng thời gian để tăng lên một cấp cũng thay đổi lớn. Cái gọi là lượng biến gây nên chất biến, ngưng luyện tinh thần lực cũng giống như thế. Cũng không biết lao cha con tình huống thế nào, nhiều ngày như vậy đã trôi qua, nhưng vẫn không có động tĩnh trong căn nhà này, gã đệ và quan tâm nhất chính là bờ hẹo, thứ yếu chính là phu quân gã lạ. Lần trước khi tộc trưởng về nhà, liền đem niệm thạch có được từ chỗ mẹ tùa rột ném cho lao cha gã lạ, đối phương cần niệm thạch để đột phá bình cảnh. Tuy nói dựa vào thời gian mài cũng có thể mài mở, nhưng tộc trưởng khăng khăng để cho lão cha gã lạ tăng tốc độ đột phá bình cảnh, cũng không biết là vì cái gì. Nhưng thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, gã lạ bên trong hốc cây nhưng vẫn không có chút biến hóa nào. Nghĩ tới đây, ánh mắt gã đệ vòi nhìn về phía hốc cây có lướt qua một tia lo lắng. Mẫu thân yên tâm đi, lão cha nhất định có thể. Bờ éo nhẹ nhàng ôm gã đệ vòi một lúc, sau đó liền đem ánh mắt rời về phía bên trong hốc cây. Bộ kẹt mẩn, gã lạ thuộc tính, siêu linh, giác đấu lẹ mẹo, LV70, đột phá bên trong, thiên phú, xanh đậm. Bờ éo nhìn cột thiên phú thở dài một hơi, mặc dù sớm đã coi đoán trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn còn có chút khó chịu. Lão cha không giống với ạp dạ trước đây, hắn đã qua giai đoạn trưởng thành kia, tiềm lực đã cố định, cho nên niệm thạch vốn là có thể để thăng thiên phú bộ kẻ mẩn, đến trong tay lão cha cũng chỉ còn lại có sức mạnh đột phá bình cảnh. Mà sau khi đột phá bình cảnh, gã là cấp 71 sẽ bị thiên phú xanh đậm hạn chế. Gen luyện sẽ chỉ đem lại tác dụng vô cùng nhỏ, mặc dù vẫn như cũ có thể thăng cấp, nhưng nếu muốn thăng cấp thì có thể nói là khó như lên trời. Thậm chí rất có thể xuất hiện tình huống thăng một cấp liền phải tiêu phí mấy năm. Frank. Khi bờ hẻo đang suy tư, bên trong hốc cây đột nhiên xuất hiện tình huống, một cỗ siêu năng lực vượt xa dị vãng bắt đầu lấy lao cha làm trung tâm mà khuyết tán ra xung quanh. Chỉ trong mấy giây liền bao trùm cả khu vực, tất cả bộ kẻ mẩn cường đại bao gồm cả trong lãnh địa đều nhao nhao cảm ứng được cỗ khí tức này. Bọn chúng nhao nhao hướng về ngọn núi nơi lao cha đang ở mà nhìn lại. Cuối cùng đột phá sao trên đỉnh núi, gã là tộc trưởng mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn ngọn núi nơi lao cha đang ở, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn nhi tử cũng cuối cùng đã đuổi kịp hắn cái làm cha này. Quan quân bộ kẻ mẩn là chiến lược đỉnh cao của một tộc quần, hơn nữa điều này cũng tượng trưng cho sự cường đại của một tộc đàn. Có lẽ tại những nơi khác, cấp độ thiên vương liền có thể được xưng tụng một phương bá chủ, nhưng đây là M.O.U.N.T.S.I.B.E.R. Vật tư phong phú đã tạo ra nơi đây, thiên vương bộ kẻ mẩn tại trên ngọn núi này cũng chỉ có thể coi là có được một chỗ cắm rủi, chỉ có quán quân bộ kẻ mẩn mới có thể phát triển tộc đàn đồng thời chiếm giữ tài nguyên tốt. Hết thể cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Chương 259, thu phục gương đồng bái. Chương 259, thu phục gương đồng bái. Ba động siêu năng lực chậm rãi rút về, lão cha gạ lạc cũng từ từ khống chế được sức mạnh cấp độ quán quân. Khí tức ba động trên người cũng chậm chậm ổn định lại. Khí thế quán quân mà bờ hẻo quen thuộc, giờ đây cũng phát ra từ trên thân lão cha. Nhìn lại, một đạo bảng thuộc tính hiện lên. Bộ kẹt mẩn, gã lạ thuộc tính, siêu linh, giác đấu lẹ mẹo, LV71 thiên phú, xanh lở. Lao cha mở mắt, chậm rãi đứng dậy nhìn bàn tay mình, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Đã như thế, ta liền có được một quán quân lão cha rồi. Bờ hẻo đi tới chúc mừng. Lao cha gã lạ nhìn bờ hẻo dở khóc dở cười nói, đợi ngày nào ngươi đột phá quán quân, ta cũng có được một quán quân. Nhi tử nhìn hai cha con đùa giỡn, gã đệ vợ một bên che miệng cười trộm. Đương nhiên còn có người nữa. Quán quân mẫu thân lúc này, bờ hẻo cũng quay đầu nhìn về gã đệ vội, đối phương cũng là thiên phú xanh đậm, mà niệm thạch cũng chưa chắc không lấy được. Đợi đối phương lên tới cấp 70, hắn sẽ đi tìm người anh em tốt mẹ tạng của hắn xin một khối. Đã như thế, người một nhà này của bọn hắn liền viên mãn. Ý tưởng rất hay, nhưng các ngươi còn cần cố gắng. Á âm thanh của tộc trưởng vang lên trong lòng ba người, lão cha gã lạ lập tức nhìn về một nơi bên ngoài hốc cây. Ngay sau đó, gã lạ tộc trưởng liền trong nháy mắt xuất hiện ở đó. Tộc trưởng ra ra. Bờ hẻo nhìn theo ánh mắt lão cha, sau đó thân thiết hô. Một cái quán quân ra ra, một cái quán quân lão cha, thêm vào một cái tương lai quán quân mẫu thân, hắn chỉ muốn nói, còn có ai? Thiên phú của ngươi tuy tốt, nhưng muốn thực hiện thành thực lực còn cần cố gắng mới được, hải tử đã rõ chưa? Tộc trưởng ra ra đối mặt bờ hẻo vẫn ôn hòa như trước. Yên tâm đi, con lập tức đi huấn luyện. Bờ hẻo gật đầu, không thể phủ nhận, lời đối phương nói đúng là như thế, mà hắn cũng vẫn luôn làm như vậy. Đợi bờ sau khi đi, tộc trưởng nhìn về phía lao cha gã lạ, truyền âm trong lòng nói, đi theo ta nghe vậy, thần sắc lao cha không thay đổi, nhưng trong lòng có chút cảm động. Ta đi xem nhi tử yêu quý của ta gã đệ vòi dường như nhìn ra điều gì, sau khi nói xong liền tệ lẹ hoặc rời đi tại chỗ. Một bên khác, Xỉn Thị Ạ và những người khác leo lên núi, bắt đầu theo sự cảm ứng của cái lìn tìm kiếm con bộ kẹ mẩn hệ siêu linh kia. Chỉ thấy, cái lìn không chạm đất, vẫn luôn duy trì siêu năng lực, hồn thở xì ẩn dò xét vẫn bồi hồi xung quanh. Ta có thể cảm giác được, nó liền ở gần đây, nhưng nham thạch xung quanh đã che lấp loại cảm giác này lúc này, cái lìn nhíu mày đưa ra vấn đề khó, mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hết lão. Đối phương có lẽ có biện pháp. Bộ kẹ mẩn hệ siêu linh nổi danh khó tìm kiếm, ngươi có thể xác định đại khái phương hướng không? Sắc mặt hách lao không thay đổi nói. Nghe vậy cái lìn chậm rãi nhắm mắt lại, một cỗ siêu năng lực không kém bắt đầu theo cỗ ba động đặc biệt này mà cảm ứng. Bất quá chỉ vài giây, cái lìn đã đưa tay chỉ ra một phương hướng. Đám người nhìn phương hướng đối phương chỉ, chân mày hơi nhíu lại, chỉ thấy phía trước chỉ là một chút vách đá chân bóng, căn bản không có đường. Không đúng. Trong khối vách đá này trống rỗng lúc này, Chu Bình quen thuộc với giã ngoại quan sát nói. Hắn đi tới một chỗ vách đá, dùng tay sờ lên, những cho bụi thô ráp và nhắn nhủi rơi vào trong tay. Ngay sau đó, Chu Bình đối với Hách Lao gật đầu một cái, sau đó chậm rãi lùi lại vài bước. Đã biết ý tưởng của hắn, Hách Lao lúc này đối với Nại Nệ Tạ Lẹt bên cạnh ra lệnh, Nại Nệ Tạ Lẹt, sử dụng Ischa Sensoji. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt Nại Nệ Tạ Lẹt liền lóe lên tia sáng màu hồng, một cỗ cồn phở xì ẩn tác dụng trên khối vách đá kia. Bèn, vách đá khoảnh khắc tan đi. Phong, từ bên trong đột nhiên thoát ra một con bộ kẹ mẩn, hướng về bầu trời liền muốn bay đi. Bị lúc, một đạo xạ tuyến màu đen trong nháy mắt trúng đích con bộ kẹ mẩn này, khiến thân hình đang muốn đào tẩu của hắn chậm lại. Nguyên lai là bờ giỏ nổ A Hách Lao trông thấy con bộ kẹ mẩn như miếng sắt đối diện sau, trong miệng như có điều suy nghĩ nói. Bờ giỏ nổ thông thường xuất hiện ở nội bộ M.O.U.N.T.S.I.V.E.R. bởi vì tộc đàn đối phương rất cường đại, cho nên bình thường sẽ không có tộc viên lạc đàn ở ngoại vi bằng làng. Con này đoán chừng là đã đi lạc. Bộ kẹ mẩn đã tìm được, nhưng kế tiếp còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Nói xong, Hách Lao lùi về sau một bước, nhường ra một vị trí thích hợp cho cải lìn. Thu phục bộ kẹ mẩn là một lựa chọn hai chiều, nhà huấn luyện lựa chọn bộ kẹ mẩn tán thành nhà huấn luyện lựa chọn nó. Nghe vậy, sắc mặt cái lìn bình tĩnh chậm rãi lơ lửng tiến lên, số lọ xịt bên cạnh lặng lẽ đi tới phía trước cùng bờ giò nổ giằng co. Bờ giò nổ vốn đang vẫn nghĩ xem làm cách nào đào tẩu đồng thời cảnh giác xung quanh, nhưng cảm nhận được siêu năng lực tỏa ra từ trên thân cái lìn, nó lộ ra nghi hoặc. Trên người đối phương, làm sao lại có một loại khí tức hấp dẫn nó? Mỗi một vị siêu năng lực giả đều có một loại lực tương tác đặc biệt, điều này đối với bộ kẹ mẩn giã ngoại có ấn tượng đầu tiên không tệ, bởi vì siêu năng lực tỏa ra từ trên thân các nàng sẽ khiến bộ kẹ mẩn hệ siêu linh cảm thấy yên tâm cùng thoải mái. Bỡ Giọ Nộ làm đồng bạn của ta đi cái liền nhẹ nói, trong mắt lóe lên một tia sáng màu hồng, Cổn Thở Si Ân tùy thời chuẩn bị. Thấy vậy, Bỡ Giọ Nộ cảnh giác quan sát người xung quanh, trong lòng lâm vào trầm tư. Yên tâm, nếu như ngươi không đồng ý, ta có thể thả ngươi rời đi. Nhìn ra ý nghĩ của đối phương, Cái Lìn lúc này nói. Nghe vậy, Bỡ Giọ Nộ nhìn qua Cái Lìn, trong mắt hơi xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nó đối với siêu năng lực trên người vị nhân loại trước mắt này cảm thấy rất hứng thú, bởi vì siêu năng lực của đối phương và nó phù hợp, có thể giúp nó nhanh chóng trưởng thành. Nói thì như thế, nhưng quá trình cần đi vẫn phải đi, cứ để nó xem thực lực vị nhà huấn luyện trước mắt này. A theo Bỡ Giọ Nộ làm ra tư thế chiến đấu, Cái Lìn lúc này nói, Solosis, chuẩn bị chiến đấu. Bỡ Giọ Nộ thấy đối phương chuẩn bị xong, bản thân trong nháy mắt hóa thành một đạo xoắn ốc cực nhanh hướng hắn đánh tới. Sử dụng rẽ Flex, tiếp nối Psi Shock. Tốc độ của Solosis lại chậm, khi đối phương công kích đến rất khó tránh thoát, cho nên tùy cơ ứng biến mới là thượng sách. Solosis khi bày ra một đạo lá chắn màu hồng, một đạo xoắn ốc cầu rất nhanh liền hướng nó đánh tới. Phanh! Xuyên thấu rẽ Flex, thế tấn công còn lại phát tiết trên thân Solosis. Solosis chống đỡ được, ngay sau đó nhanh chóng ngưng tụ một đạo sóng Psi Shock. Phanh! Bỡ Giọ Nộ không kịp tránh né, liền bị đánh bay ra ngoài. Tiếp tục, Psi Shock. Solosis lần nữa ngưng kết sóng xung kích. Nhưng lần này, Bỡ Giọ Nộ lại trực tiếp chịu đựng tổn thương đi tới trước mặt Solosis, toàn thân hắn tản ra một cô ác ý. Là vậy bạn, Solosis gặp nguy hiểm với sự nhạy bén trong chiến đấu, xin thì ạ chỉ một mắt liền xem thấu chiêu thức đối phương đang sử dụng. Vậy bạn, kỹ năng tấn công vật lý hệ bóng tối, uy lực 50, tấn công sau, công kích gấp đôi. Đơn. Hệ bóng tối khắc chế hệ siêu linh, một kích tăng gấp bội tổn thương này đã thành công đả thương nặng Solosis. Dòng dã 100 uy lực, kỹ năng hệ bóng tối cho dù nhận lấy rẻ phở lệch suy yếu, nhưng cũng vẫn khiến thể lực của Solosis tụt xuống một mảng lớn. Nhưng đúng lúc mấu chốt, chỉ lệnh của Cái Lìn kịp thời truyền đạt trong lòng Solosis. Ngay tại lúc này, sử dụng phân đơn đau đớn, Solosis kịp thời phản ứng lại đồng thời bắn ra một đạo quang tuyến màu trắng kết nối cùng Bỡ Giọ Nộ. Sau đó, thể lực tổn thất của tế bào chứng đơn bắt đầu cùng Bỡ Giọ Nộ chia sẻ. Thể lực cả hai lần nữa trở lại cùng một đường. Thực lực con Bỡ Giọ Nộ này không hề dưới Solosis nhà mình, điểm này Cái Lìn đã sớm biết. Nhưng mà, bộ kẹ mẩn của nàng không phải đang chiến đấu một mình. Solosis, chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Nói xong, Cái Lìn đem siêu năng lực của bản thân ra chỉ trên thân Solosis, đây là năng lực đặc hữu của siêu năng lực giả. Khí tức của đối phương trong nháy mắt bắt đầu tăng trưởng. Sầm. Ngay sau đó, tiến hóa chi quang khoảnh khắc hiện lên, khi lại một lần nữa tàn đi, đủ họ xị ẩn, hiện thân. Bỡ Giọ Nộ vẻ mặt ngơ ngác nhìn xem tất cả những điều xảy ra trong vài giây ngắn ngủi. Sao? No chương 260, đêm buông xuống, đi ẩn thạ bị tập kích. Chương 260, đêm buông xuống, đi ẩn thạ bị tập kích. Cũng không lâu sau, dưới sự cảm hóa của Cái Lìn, Bỡ Giọ Nộ đã bị mị lực đặc biệt của nàng thu phục. Hừ hừ hừ. Trên đường, Cái Lìn cẩn thận dùng tay áo lau sạch bộ kỳ bản, trong miệng thỉnh thoảng còn ngân nga ca hát. Rõ ràng, nội tâm vui sướng không thể giấu được. Chúc mừng Cái Lìn, vui vẻ có thêm một đồng bạn mới. Xin đi ạ cùng đi ẩn thạ đi lên phía trước chúc mừng. Nghe vậy, Cái Lìn khiêm tốn nói, còn nhờ sự giúp đỡ của mọi người, đa tạ Hách lão cùng Chu đội nàng rất rõ ràng, nếu không phải Hách lão một đường hộ tống, cùng với thời khắc mấu chốt sử dụng mìn lục hóa chặt Bỡ Giọ Nộ, nàng căn bản sẽ không có cơ hội này. Còn có Chu Bình, đối phương là người đầu tiên phát hiện ra Bỡ Giọ Nộ đang trốn trong hang động. Đều là điều nên làm, hy vọng chuyến này mọi người đều có thu hoạch. Hách lão quay đầu ôn hòa nói, con Bỡ Giọ Nộ này thiên phú rất không tệ, quả nhiên MOUN tờ xì vợ không hổ là khu bảo hộ cao cấp của Liên minh A. Để có được cơ hội tiến vào MOUN tờ xì vợ, trưởng bối phía sau các nàng cũng đã tốn không ít công sức, nhưng hiện tại xem ra, điều này là vô cùng đáng giá. Thời gian chậm rãi đi tới buổi chiều, Thái Dương dần dần xuống núi. Hách Lao cùng Chu Bình liếc nhau sau, quyết định hạ trại dã ngoại ở gần đó. Rất nhanh, bọn hắn tìm được một chỗ đất bằng phẳng khá gần dòng sông. Cứ dựng trại tạm thời ở đây đi. Nói xong, Hách Lao và những người khác nhanh chóng dựng xong lều trại. Chu Bình cũng đã thu thập xong củi, mọi người rất nhanh đã có thể nhóm lên đống lửa dưới sự giúp đỡ của Nại Nệ Tà Lẹt. Có Hách Lao là chiến lược cường đại tọa chấn, bọn hắn nhóm lửa không cần lo lắng quá mức sẽ dẫn tới những kẻ săn mồi ban đêm khác, bởi vì Nại Nệ Tà Lẹt cấp thiên vương có thể tránh cho đại bộ phận kẻ săn mồi tới gần. Tốt, mọi người đều nghỉ ngơi sớm một chút, ta và Chu Bình sẽ thay phiên các đêm, các ngươi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai chúng ta xuất phát sớm một chút. Thực lực Chu Bình tuy không bằng Hách Lao, nhưng kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại lại phong phú hơn, thêm vào Hách Lao, ba vị nữ hải vô cùng yên tâm. Đa tạ Hách Lao cùng Chu đội ba người, các nàng thực ra rất rõ ràng vị trí của mình trong đội ngũ, cho nên nghe theo sự sắp xếp mới có thể cố gắng không cản trở. Thời gian đã tới trạng vào tối. Ban đêm trong rừng vẫn yên tĩnh, nhưng nguy hiểm lại có ở khắp mọi nơi, huống chi đây là MOUN tờ server, số bộ kệ mẩn cường đại bên trong không biết có bao nhiêu. Nhưng tất cả những điều này đều được xây dựng trên thực lực tuyệt đối. Để đảm bảo không xảy ra bất kỳ chuyện gì, Hách Lao canh gác trước nửa đêm, cho nên Mại Nệ Tạ Lệ cấp thiên vương nằm xuống, Hách Lao còn có thể chợp mắt một lúc. Những kẻ săn mồi xung quanh đều rất khôn ngoan mà vòng qua khu vực này. Thời gian rất nhanh đã đến nửa đêm, Chu Bình chậm rãi đi ra lều vải. Hách Lao, Luân Thiên nghe vậy, Hách Lao chậm rãi mở mắt, sắc mặt có chút lúng túng, nhưng vẫn nói, kế tiếp liền nhờ cậy ngươi, Mại Nệ Tạ Lệ ta cũng đặt ở bên ngoài nghỉ ngơi ngủ ý chính là, ngươi cũng có thể chợp mắt một lúc. Chu Bình gật đầu. Hắn mặc dù biết ban ngày duy trì dư thừa tinh lực là một việc rất quan trọng, nhưng vừa mới tỉnh ngủ hắn bây giờ không có chút nào buồn ngủ. Hách Lao không nói nhiều, người tới tuổi hắn căn bản không chịu nổi như vậy, cho nên hắn rất nhanh liền tiến vào lều vải ngủ thiết đi. Trong lúc rảnh rỗi, Chu Bình bắt đầu thưởng thức ánh trăng, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lúc này, Đi ẩn thạ từ một lều vải khác đi ra. "Cái kia, ta muốn đi nhà xí." Nghe vậy, Chu Bình sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó nói, "Ta dẫn ngươi đi nhé, mặc dù có nãi nệ tạ lệ cấp thiên vương trấn giữ trại, nhưng hắn vẫn không dám để một nữ hài tay trói gà không chặt một mình đi. Bởi vì ban đêm ở dã ngoại ngươi vĩnh viễn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, hắn không gánh vác nổi." Đi ẩn thạ không cái cọ, nàng biết rõ vị trí của mình cùng với hoàn cảnh hiện tại. Hai người rất nhanh liền đã đến một chỗ cách trại không xa. "Tịt Gỉ Hot, nhờ ngươi để phòng bắt nhất, Chu Bình triệu hoán ra Tịt Gỉ Hot để hắn giám sát tất cả động tĩnh xung quanh. Ngươi nhanh lên một chút, ta qua bên kia chờ ngươi nam nữ thụ thụ bất thân." Chu Bình rất hiểu chừng mực. Đi ẩn thạ tìm một cái cây to có cảm giác an toàn, bắt đầu giải quyết nhu cầu của mình. Khoảng 2 phút sau, sắc mặt nữ hải đã thư giãn không ít. "Chu đội, ta Đi ẩn thạ vừa phát ra âm thanh, nhưng lại đột nhiên phát hiện xung quanh không có bất kỳ ai, Chu đội không biết đã đi đâu." "Chu đội, ngươi ở đâu?" Đi ẩn thạ bắt đầu tăng âm thanh lên, nhưng xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào, thậm chí ngay cả âm thanh của bộ kệ mẩn hệ côn trùng cũng biến mất. Điều này rất không thích hợp. Phải biết, rừng rậm rã ngoại nhiều nhất chính là bộ kệ mẩn hệ côn trùng, nhưng bây giờ lại như kỳ tích mà biến mất. Sắc mặt Đi ẩn thạ bắt đầu căng thẳng, nàng bây giờ vẫn chưa có bất kỳ bộ kệ mẩn nào, những con đã yêu thích đều chỉ vì quay phim. Đối mặt với tình trạng này, nội tâm nàng bắt đầu sốt ruột bất an. "Các ngươi ở đâu?" "Đừng bỏ lại ta," nữ hài thút thít nói nhỏ, luôn ngữ tràn đầy sự bị khuất, loại hoàn cảnh này đối với nội tâm của nàng đã kích thực sự có chút lớn. "Kiệt kiệt kiệt." Lúc này, xung quanh lại đột nhiên truyền đến tiếng cười quỷ dị, âm thanh đột nhiên đến này khiến toàn thân Đi ẩn thạ run rẩy không ngừng. Tâm lý sợ hãi dần dần phóng đại, nhưng điều này cũng khiến âm thanh quỷ dị xung quanh càng ngày càng hưng phấn, âm thanh bắt đầu lớn dần, dần dần tiếp cận xung quanh nàng, từ từ đi tới bên cạnh nàng. "Đừng tới đây, đừng tới đây." Đi ẩn thạ không thể chịu đựng được hoàn cảnh này, bắt đầu hướng nơi xa chạy trốn, nhưng mặc kệ nàng trốn hướng về nơi nào, xung quanh vẫn không có bất luận sinh vật nào. "Hô hô." Chạy đã mệt, Đi ẩn thạ dừng lại nghỉ ngơi một lát, và đạo âm thanh quỷ dị kia cũng giống như biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng nàng hơi vui mừng một lúc, nhưng đúng lúc này, một đạo khí tức âm lãnh thổi lên cuối sợi tóc của nàng. "Kiệt kiệt kiệt, ta ở đây." A, đạo âm thanh quỷ dị kia truyền đến từ phía sau, một cỗ khí tức âm lãnh truyền khắp toàn thân, Đi ẩn thạ bị sợ ngây người tại chỗ. Nhưng đúng lúc này, "Kỳ dạ." Một âm thanh không biết từ đâu vang lên, cảm giác âm lãnh xung quanh trong nháy mắt rút đi. "Quỷ tê." Một đạo bóng người đen nhánh phát ra một tiếng kêu thống khổ, ngay sau đó hoàn cảnh xung quanh bắt đầu giống như mảnh gương vỡ tan rã. Đi ẩn thạ đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đồng thời mở mắt, hít vào một hơi thật sâu sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy phía trước một cái quỷ ảnh ngã trên đất đau đớn từ từ đứng lên. "Hôn tờ." Sắc mặt Đi ẩn thạ tái nhợt đồng thời chậm rãi lùi lại, bởi vì thông tin của đối phương nàng vô cùng rõ ràng. Ở giã ngoại, bộ kệ mẩn hệ ma cũng không cần biết pháp luật gì, bọn chúng sẽ dẫn dụ một chút bộ kệ mẩn nhỏ yếu, đồng thời đe dọa chúng, dùng điều này để ăn loại tâm tình sợ hãi kia. Một vài bộ kệ mẩn hệ ma ác liệt hơn thậm chí sẽ trực tiếp nuốt chửng linh hồn của đối phương. Nghĩ đến những thông tin khủng khiếp này, sắc mặt Đi ẩn thạ trong nháy mắt trắng bệch, thân thể gầy yếu bắt đầu không thể khống chế mà run rẩy. "Ai tới giúp ta một chút?" Đối mặt với một đôi ánh mắt giận dữ lại tham lam của Hồ Tơ, Đi ẩn thạ không dám chút nào đối mặt, chỉ có thể cúi đầu yên lặng cầu nguyện. Nhưng nàng không chú ý là, một con bộ kệ mẩn tương tự thiếu nữ màu trắng lục đứng ở trên cây sau lưng nàng. Chương 261, Xạ Xạ và Kika, Đi ẩn thạ độc lòng. Chương 261, Xạ Xạ và Kika, Đi ẩn thạ độc lòng. "Ta là Kỳ Giở Lý ạ, nắm giữ một tộc đàn vô cùng cương đại. Nhưng bỗng một ngày, ta có thêm hai người bạn, một trong số đó là đối tượng ta ngưỡng mộ. Hắn gọi Bờ Hẹo. Thiên phú cực mạnh, mạnh đến phi thường, là cường giả tuyệt đối trong thế hệ trẻ của tộc. Đối phương nắm giữ thân phận đứng đầu, thực lực siêu cường, nhưng thiên phú khác thường đồng thời cũng tạo ra một con người không giống bình thường. Hắn là một bộ kệ mẩn dị sắc. Chúng ta cùng nhau tham gia tộc đàn thi đấu, quan hệ cực kỳ tốt, mà ta cũng tiến thêm một bước đến gần đối tượng mình ngưỡng mộ. Để phân biệt hai người bọn ta, hắn đặt cho chúng ta hai cái tên. Xạ Xạ là tên của ta, còn Kịch Cạ là tên của người kia. Sau đó, vì tương lai có thể đứng bên cạnh hắn, ta đã lén lút ra ngoài lịch luyện, dùng điều này để rèn luyện thực lực bản thân. Nhưng cho tới bây giờ, ta gặp một nhân loại, là giống cái, đối phương rất ngốc, đụng phải quỷ cũng không biết. Ai? Bờ Hẹo nói, cứu một mạng người, hơn cả xây bảy tòa tháp. Mặc dù không biết có ý gì, nhưng cảm giác rất cao cấp, cho nên ta đành phải giúp nàng một chút. Hình ảnh chuyển tới Đi ẩn thạ. Nàng bây giờ toàn thân run rẩy, đứng không vững, sắc mặt tái nhợt, không thấy chút huyết sắc nào. Khắc khắc. Cảm giác gớm lánh quen thuộc đột nhiên ập tới, Đi ẩn thạ liều mạng cuộn tròn thành một cụm. Kỳ dạ. Kỳ giờ lì ạ Xạ Xạ trong mắt lóe lên một tia phấn mang, chỉ bịm chói mắt mà ra, trong nháy mắt chúng đích hồn tờ. Hồn tờ kêu thảm một tiếng, kiên kỵ nhìn Kỳ Giờ Lì ạ, sau đó nhìn vẻ mặt của Đi ẩn thạ, thoáng qua vẻ dãy rủa. Đây là con mồi nó vất vả lắm mới cướp được từ tay cường giả thiên vương, nếu như có thể mang về nó có thể khoe cả đời. Hừ. Kỳ Giờ Lì ạ không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì ác ý truyền ra từ trên người đối phương đã lan tràn tới bên cạnh nó. Ngay sau đó lại là một đạo xì bịm chói mắt mà ra. Oeng. Một tiếng kêu thảm vang lên, huyết tượng trong lòng hồn tờ trong nháy mắt tan nỡ. Lập tức, nó quay người liền muốn chạy trốn. Đáng giận. Kỳ Giờ Lì ạ chẳng phải nhát gan sợ phiền phức sao? Nàng như thế nào lại hung ác như thế? Hồn tơ bị đánh sợ, hướng về chỗ bóng tối liền muốn hòa tan vào đó để chạy trốn. Nhưng lúc này, một đạo cồn phở si ẩn vô hình lại trói buộc thân thể của nó. Bờ Hẹo nói qua ở giã ngoại đối mặt với đối thủ có sát ý, phải hung hơn đối phương, như vậy đối phương liền sẽ sợ ta, thậm chí thời khắc cần thiết có thể cái gì nhỉ? Kỳ giờ lì ạ không để ý chút nào đến ánh mắt cầu xin tha thứ của đối phương, trong lòng không ngừng suy nghĩ kinh nghiệm mà bờ hẻo đã truyền thụ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, kỳ giờ lì ạ bởi vì nghĩ không ra kinh nghiệm bờ truyền thụ mà bực bội, cột thở xì ẩn cũng trong bất chi bất giác tăng lên mấy phần sức mạnh. Hồn thờ dưới sự chênh lệch thực lực cực lớn của cả hai căn bản không phản kháng được một chút nào, và theo cột thở xì ẩn một cách khó hiểu bắt đầu tăng cường, thân thể của nó càng ngày càng hư ảo, ý thức dần dần mơ hồ. A, ta nhớ ra rồi, là có thể giết. Phanh. Lời nói vừa ra, cột thở xì ẩn đột nhiên tăng cường này trở thành cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Hồn thờ ầm vang nổ tung, bản thân hóa thành một đạo khói đen chậm rãi tiêu tán trên không. Nó chết rồi. A, tại sao không thấy? Mau ra đây nha. Ngươi không thấy ta giết như thế nào sao? Ô xạ xạ còn đang vì sự ngu xuẩn của mình mà âm thầm đau lòng, ở xa đi ẩn thả mở to hai mắt, trong lòng tràn đầy tò mò nhìn tiểu gia hỏa mặc quần áo màu trắng trước mắt này. Hừ, không có chút thú vị nào. Ta đi tìm bờ hẻo đau lòng đi qua, kỳ giờ lì ạ rất nhanh điều chỉnh tâm tính, bèo một tiếng liền hướng về phía trên dòng sông mà đi. Tại chỗ, đi ẩn thả vội vàng thay đổi góc nhìn, vừa vặn dùng ánh mắt còn lại quét đến thân ảnh xạ xạ không ngừng lấp lóe lại hướng về thượng nguồn dòng sông mà đi. Kỳ giờ lì ạ đi ẩn thả mặc dù không có bộ kẻ mẩn, nhưng sự hiểu biết về bộ kẻ mẩn của nàng vẫn rất phong phú. Nàng một mắt liền nhìn thấu thân phận của con bộ kẻ mần vừa rồi. Đi ẩn thạ, ngươi ở đâu? Đi ẩn thạ. Lúc này, âm thanh của Chu Bình và những người khác truyền đến. Nghe vậy, đi ẩn thạ không thể làm gì khác hơn là thu hồi ánh mắt, lớn tiếng đáp lại, ta ở đây. So kén ăn tìm được, ở đây. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân cấp tốc tiếp cận, xin thì ạ cùng cái lìn nhau nhau đi tới bên cạnh đi ẩn thạ cho đối phương một cái ôm. Không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta về trại trước đã. Một khởi đầu mới hôm sau, sáng sớm. Đám người nghe đi ẩn thạ kể lại. Ai nấy sắc mặt vô cùng chấn kinh và nghĩ lại mà sợ. Đặc biệt là Chu Bình, mồ hôi lạnh trực tiếp làm ướt sau lưng hắn. Hắn vẫn là quá sơ suất ta. Nếu như vị trước mắt này xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, vậy hắn coi như xong. Cho nên, ta muốn nhờ các vị giúp ta một chút, ta thật sự rất muốn cùng con kỳ giờ lì ạ kia trở thành đồng bạn. Nói xong, đi ẩn thạ làm một cái ký hiệu lễ nghi vô cùng nghiêm túc. Thân phận của ba người các nàng đều rất không tầm thường, còn nàng đến từ một khu vực quý tộc xa xôi. Đám người vội vàng đỡ đi ẩn thạ dậy, Hách Lão càng là trực tiếp biểu thị, yên tâm. Chỉ cần có thể xác định đại khái vị trí của nó, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Nghe vậy, đi ẩn thạ lộ ra vẻ mừng rỡ, nhớ lại hình ảnh tiểu gia hỏa phía trước rời đi, nàng đem ánh mắt rời về phía dòng sông cách đó không xa. Nó là hướng về thượng du dòng sông đi. Nghe vậy, Chu Bình biết cơ hội bù đắp lại lỗi lầm của mình đã tới, vội vàng gọi ra tịt tì họ. Tịt tì họ, bay lên không, dọc theo dòng sông mà lên tìm kiếm con bộ kẹ mần này. Nói xong, Chu Bình lấy ra bộ kẹ mần đồ giám của mình, đồng thời đem hình ảnh kỳ giờ lì ạ điều ra. So cái năng tịt tì họ có thể cảm nhận được sự cấp bách của nhà huấn luyện, cho nên lập tức gật đầu, đồng thời dốc sức bay về phía trên không bắt đầu tìm kiếm. Vậy chúng ta cũng theo dòng sông đi lên a. Nói xong, Hách Lao dẫn đầu, bắt đầu chạy lên phía trên đi. Đám người lần nữa đạp lên hành trình tìm kiếm bộ kẻ mẩn. Bản dịch phụ lục đạo lý của bờ hẻo một bên khác, bờ hẻo lúc này đang mình tưởng dưới thác nước. Tinh thần lực tràn ra xung quanh tự động bài xích nước, để cho thân thể của hắn lúc nào cũng duy trì khô ráo. Lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bờ hẻo. Phanh. Dầm dầm bọt nước văng khắp nơi, nhưng lại không ảnh hưởng được bờ hẻo một chút nào. Xa xa, ngươi không huấn luyện, đến chỗ ta làm gì? Bờ hẻo dừng lại minh tưởng, hướng về phía người trong nước bất đắc dĩ nói. Ô ai? Đương nhiên là tới tìm người chơi. Xạ xạ gắng sức bơi ra mặt nước sau, thở một hơi thật dài sau đó hiển nhiên nói. Chơi. Trong mắt bờ hẻo lóe lên một tia hứng thú, từ tư thế ngồi xếp bằng chậm rãi lơ lửng đứng lên, sau đó dùng cồn phở xì ẩn đem xạ xạ trong nước nâng lên, đồng thời dẫn nàng tới một chỗ quất. Ở đây rất trống trải, vô cùng thích hợp. Ngừng. Ta nói không phải đối chiến. Biết rõ bờ hiểu là mình, xạ xạ ngượng một cười, vội vàng lùi lại mấy bước đồng thời ngắt lời nói. Mặc dù trước kia cũng có cùng bờ hẻo luận bàn qua, nhưng nàng không hề là đối thủ, nếu dựa theo lời bờ hẻo, nàng chính là bị treo lên đánh cái chủng loại kia. Đường nha, ta đều dừng lại minh tưởng để bồi ngươi chơi, kết quả tới đây ngươi lại nói với ta dừng. Bờ hẻo mấy ngày nay vô cùng nhàm chán, mỗi ngày ngoại trừ minh tưởng chính là minh tưởng, căn bản không phát hiện được mình tiến bộ bao nhiêu, mặc dù lẹ mẹo cũng co tăng lên, nhưng lại không có chút nào thể nghiệm được niềm vui thú. Ngươi cũng mạnh như vậy, vì cái gì còn cố gắng như thế a? Xa xa đảo con ngươi một vòng, đổi chủ đề hỏi. Nghe vậy, bờ hẻo cũng không tiện cưỡng cầu đối phương cùng mình chiến đấu, cho nên nhìn lên bầu trời đáp lại, đây là vì về sau tốt hơn chiến đấu. Hắn thích chiến đấu cường độ cao, vì loại thể nghiệm này, hắn nhất thiết phải từ bây giờ chuẩn bị. Chương 262, sương mù ẩm ướt, tiếng thác nước chảy. Chương 262, sương mù ẩm ướt, tiếng thác nước chảy. Một bên khác, lấy Hách Lao cầm đầu, đoàn người lúc này đang hướng về thượng du dòng sông mà đến, thì tùy họt bay lượn trên không trung, quan sát phương xa. Hách Lao, ngươi ở nơi này sinh sống bao lâu rồi? Lúc này, Hiếu Kỳ xỉn thị á hỏi. Hai tỷ muội còn lại dường như cũng bị khơi dậy sự tò mò, nhao nhao nhìn về phía Hách Lão. Thời gian rất lâu, ít nhất cũng hơn 10 năm rồi. Hách Lão cười cười, nói: "Hoa, thật vĩ đại nha, sinh hoạt một mình ở giã ngoại ngươi không cô độc sao?" Đi ẩn thạ hơi kinh ngạc nói, nàng không hiểu cô độc là gì, bởi vì gia cảnh đã tạo ra một nàng từ nhỏ đã được mọi người vây quanh. Cô độc? Vẫn ổn chứ, ít nhất ta chưa từng có nghĩ như vậy, dù sao ta còn có bọn chúng a. Hách Lao phát ra từ nội tâm nói, đồng thời dùng tay vuốt ve mải nệ tạ lẹt bên cạnh. "Hung chi, dã ngoại không hề tịch mịch như trong tưởng tượng của các ngươi, gặp gỡ và thấu hiểu đủ loại Pokémon, đây là điều ta theo đuổi." Nói xong, Hách Lao đột nhiên nhớ tới hồi ức trước đây, đôi vợ chồng kia, gạ lạ cùng gạ đệ bòi. Lúc này nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Hách Lao trên cổ mang theo một cái mặt dây chuyền, phía trên vây quanh một viên hạt châu màu hồng, đây chính là tín vật mà Lao cha gạ lạ trước kia đã đưa cho Hách Lao. Pokémon dã ngoại phi thường chú trọng có ơn tất báo, cho nên có được hạt châu này, Hách Lao tương đương với nắm giữ một tay chân là bộ kẻ mẫn cấp quân. Vốn với thực lực của bản thân hắn, viên hạt châu này cho tới hôm nay đều không dùng đến. So điêu. Lúc này, Diddy Hot trên bầu trời đột nhiên phát ra tiếng nhắc nhở. Chu Bình trong nháy mắt liền hiểu ý của bộ kẻ mẫn nhà mình, chỉ thấy hắn quay đầu nói với Hách Lao, "Hách Lao, phía trước không có đường." Nghe vậy, Hách Lao suy tư một lát sau hỏi, "Có thể tìm thấy đầu nguồn của con sông không? Bất cứ dòng sông nào chỉ cần nó là lưu động, đều tất có một đầu nguồn. Ta đi qua dò xét một phen." Nói xong, Chu Bình đem ngón trỏ ngón cái đan sen đặt tới bên miệng nhẹ nhàng thổi khí. Ô, bay trên cao, Địch Kỳ Hot nghe thấy âm thanh quen thuộc này liền lập tức hạ xuống đi tới bên cạnh Chu Bình. Thân thể Địch Kỳ Hot có thể mang người, cho nên một người một chim bay lên không trung sau, đám người dừng lại chờ đợi một lúc. "Ân, đây là mạch nước ngầm." Từ chỗ cao hướng xuống nhìn ra xa, Chu Bình cầm trong tay kính viễn vọng trong nháy mắt liền nhìn thấy dòng sông chảy ra từ trong một sơn động. Ngay sau đó, Chu Bình suy tư một lát, quyết định không xâm nhập nữa. Bởi vì ở dã ngoại, bầu trời chưa chắc đã an toàn, một vài nguy hiểm tiềm ẩn có lẽ sẽ ngầm rình rập ở một chỗ nào đó. Chỉ chốc lát sau, Chu Bình trở về đồng thời đem những gì đã chứng kiến nói cho Hách Lao. Nghe vậy, Hách Lao mắt khẽ buông xuống, đi tới bên cạnh dòng sông dừng chân rất lâu. Con sông này đến từ thác nước, ở gần đây đoán chừng có một chỗ nước từ trên núi cao chảy xuống. Bằng vào kinh nghiệm phong phú, Hách Lao nhìn phương xa nói. Lúc này, Chu Bình cũng bằng vào hình ảnh vừa nhìn thấy chỉ ra con đường. Khu vực núi cao. Ở bên kia, dòng sông bắt đầu từ ngọn núi kia chảy ra. Đám người theo phương hướng Chu Bình chỉ nhìn lại, quả nhiên phát hiện một tòa núi cao. Thấy vậy, Đi Ẩn thả lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng chưa quên mục đích của chuyến này, con kỳ giờ lì ạ kia có lẽ thật sự ở trên đó. Có điều, nếu đi theo phương hướng này, chúng ta sẽ tiến vào nội vi MOUN tờ xỉ vở. Hách Lao thoáng có chút xoắn xuýt, nội vi không đơn giản như ngoại vi, bộ kẹ mẩn bên trong không có một con nào là dễ trọng. Bởi vì bên trong phần lớn đều là bộ kẹ mẩn chiếm cư theo tộc đàn, cho dù là một vài con sói đơn độc, cũng có thực lực cường đại, thấp nhất cũng là bộ kẹ mẩn cấp đạo quán, mức độ nguy hiểm cao hơn ngoại vi mấy lần. Hách Lao, nếu thực sự rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là đổi một mục tiêu đi, không thể vì ta mà để tất cả mọi người lâm vào nguy hiểm. Đi Ẩn Thạ thấy Hách Lao mặt lộ vẻ khó xử, lúc này liền đứng ra bày tỏ thái độ, nàng không phải là người lòng tham không đáy, từ nhỏ đã học tập lễ nghi quý tộc khiến nàng không làm được chuyện như vậy. Hơn nữa, với bối cảnh của nàng, thì giờ Lì Ả chưa chắc không lấy được, chỉ có điều không phải con này thôi, nàng nhiều lắm là thiếu một lần gặp gỡ đặc sắc. Đối mặt với ánh mắt của mọi người và thái độ của Đi Ẩn Thạ, cuối cùng Hách Lao liếc mắt nhìn mái nệ tạ lẹt bên cạnh sau vẫn nói, chúng ta liền đi vào hơi tìm một chút, nếu như không tìm được thì Đi Ẩn Thạ ngươi cùng con kỳ giờ Lì Ả này có lẽ liền thật sự không có duyên phận a. Nghe vậy, Đi Ẩn Thạ lộ ra thần sắc cảm kích, mà một bên Xỉn Thị Ạ và những người khác nhao nhao vì tỷ bội mình mà vui vẻ. Mấy ngày nay ở chung, tình hữu nghị giữa các nàng càng sâu hơn một chút. Thật sự vô cùng cảm ơn mọi người. Sương khói và tiếng nước tiếp tục dẫn bước trên con đường tìm kiếm kỳ giờ Lì Ả, nhưng lần này đám người rõ ràng cảnh giác hơn một chút. Hách Lão càng là trực tiếp gọi ra hệ giặc ruột. Hai con bộ kẹ mẩn cấp thiên vương một trước một sau bảo vệ mọi người ở giữa. Những con bộ kẹ mẩn còn lại cách nhà huấn luyện của mình không quá ba bước. Lòng cảnh giác của đám người đã được kéo đến mức cao nhất. Giang giác. Dẫn bước leo lên đường núi, địa hình quanh co bất ngờ mang đến tiền thoái không nhỏ cho mọi người. Nhưng mỗi người đều có chuẩn bị, Xin thì ạ không cần phải nói nhiều, nàng vốn là người thường xuyên du hành dã ngoại, một chút thể lực cơ bản vẫn theo kịp, còn cái lìn tự thân nắm giữ siêu năng lực, tố chất thân thể trời sinh không kém, Đi Ẩn Thạ càng hăng hái, từ nhỏ tiếp nhận rèn luyện quý tộc nàng có được thể lực xuất sắc. Hai vị người dẫn đường khác một trước một sau bảo vệ ba vị đại tiểu thư ở trung tâm, vẫn là Hách Lao dẫn đầu. Những đoạn đường gập ghềnh này đối với bọn họ, những người thường xuyên làm việc bên ngoài mà nói, cũng chỉ bất quá là chuyện thường ngày mà thôi. Các ngươi có cảm thấy không? Nơi này tựa hồ có chút tiến tĩnh. Lúc này, Chu Bình, người quen thuộc với MOUN tờ Silver, lần đầu tiên nói một cách nghiêm trọng. Ở giã ngoại, hắn ít nhiều đều có thể trông thấy một vài bộ kẻ mẩn, cho dù ẩn mình tốt đến đâu, cũng có dấu vết để lần theo. Nhưng bây giờ, xung quanh thực sự không có một chút động tĩnh, tiến tĩnh có chút dọa người. Sương lên một cơn gió lạnh thổi qua, trên núi nổi lên mây mù. Hách Lao lần đầu tiên nhíu mày nói, mọi người nắm lấy sợi dây này, đứng rất lại phía sau, đừng tùy tiện đi lại. Bá. Một sợi dây thừng trôi giạt đến bên cạnh mọi người, mấy người cùng nhau nắm lấy. Sau đó, Hách Lao đối với mái nệ tạ lẹt gật đầu một cái. Những lớp sương mù này vô cùng ẩm ướt, ta đoán chừng phía trên này chính là đầu nguồn con sông, mọi người đi theo sát nhau, chúng ta đi lên trước. Mặc dù tầm nhìn rất ngắn, nhưng mái nệ tạ lẹt có thể nhìn thấy đường, cho nên hắn chỉ cần đi theo đối phương là được. Cứ như vậy, đám người tiếp tục leo lên, và theo càng ngày càng gần, bọn hắn ít nhiều đều nghe thấy một đạo âm thanh nước chảy xiết ào ào. Chín ôn mẹ nệ tạ lẹt vây vây đuôi, liếm lắp lông tóc trên người, nó chán ghét loại hoàn cảnh ở bước này. Vất vả ngươi rồi, Hách Lao mang theo sự xin lỗi nói, hắn biết rõ mẹ nệ tạ lẹt không thích nước, nhưng bây giờ tình huống không có cách nào khác, bởi vì hắn cần lực lượng của đối phương. Ngao ôn mẹ nệ tạ lẹt hơi hơi liếm lắp tay Hách Lao một lần, lập tức lắc đầu. Hách Lao lần nữa ôn nhu vuốt ve mái nệ Tạ Lẹt, con sau trong mắt chứa ánh sáng nhạt tiếp tục dẫn đường. Chúng ta tăng thêm tốc độ, đoán chừng rất nhanh liền có thể đến, nói xong, Hách Lao tăng nhanh bước chân. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, dưới thác nước, vợ chậm rãi mở mắt. Có động tĩnh. Là ai? Chương 263, người quen tương phùng. Chương 263, người quen tương phùng. Vợ ở vào trạng thái minh tưởng, cảm giác đối với ngoại giới là lớn nhất. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác được trên núi có hai luồng khí tức cấp thiên vương. Xa xa, tới đây bên bờ sông, xa xa sau khi hiểu rõ sự chênh lệch với bờ hẻo, cũng học theo hắn bắt đầu minh tưởng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đi tới bên cạnh bờ hẻo, xa xa nghi hoặc hỏi. Ừm, có hai cường giả đang hướng về đỉnh núi mà đến. Nói xong, bờ hẻo mang theo xa xa trốn đi. Cấp thiên vương hắn còn không đánh lại, ít nhất trước khi mở đại hào là chắc chắn không đánh lại, cho nên khi chưa biết mục đích của đối phương, chúng phải tránh một chút. Chúng ta lúc nào rút lui? Xa xa sắc mặt bắt đầu nghiêm túc và cũng đã làm xong chuẩn bị đào tẩu. Thường xuyên đi theo bên cạnh bờ hẻo, nàng cũng đã học được không ít thứ từ hắn. Không, trước tiên chờ đã. Mẫu thân ta hẳn là ở gần đây, nàng hẳn là cũng cảm ứng được, đoán chừng rất nhanh liền sẽ tới. Thác nước Lưu Sa này nằm ở biên giới tộc đàn của chúng, cho nên bộ kệ mẩn ở gần đây bình thường sẽ không tự tiện xông xáo, trừ phi người đến không phải bộ kệ mẩn của khu vực này. Ngay lúc bờ hẻo đang suy tư, một đạo siêu năng lực ba động từ bên cạnh hắn hiện lên. Ngay sau đó, thân ảnh gã đệ một trong nháy mắt xuất hiện. Đứa con yêu, các ngươi không sao chứ? Vừa xuất hiện, gã đệ một trước tiên liền ở trên thân bờ hẻo liếc nhìn qua lại, sau khi xác định con trai không bị thương, lúc này mới hỏi. Mẫu thân, hai vị kia là ai? Vợ trực tiếp hỏi. Không rõ ràng, nhưng một lát nữa hai đứa tốt nhất đừng thò đầu ra, ta đi xem một chút tình hình, gã đệ vội ngưng trọng nhắc nhở. Nàng quá rõ tính tình của đứa con yêu, hơi không chú ý liền có khả năng biến mất khỏi tầm mắt, cho nên nàng phải đặc biệt dặn dò một chút, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Biết rồi, bờ hẻo liên tục gật đầu, biểu hiện ra một bộ dáng rất biết điều, còn xạ xạ bên cạnh che miệng cười trộm. Xạ xạ nhớ kỹ giúp ta trông chừng hắn nha. Ngay sau đó, gã đệ và quay đầu nhắc nhở xạ xạ. Càng xem đứa nhỏ này càng thích, kỳ thực nàng đã sớm phát hiện, đứa nhỏ này thích đứa con yêu của mình, nhưng nàng chưa từng nói ra. Tốt, tiền bối tỷ tỷ nói xong, xạ xạ lập tức lấy tay dắt tay bờ hẻo, một bộ ta sẽ coi chừng ngươi dáng vẻ. Ừm, là một đứa bé ngoan. Nói xong, gã đệ vội bèo một tiếng lần nữa biến mất. Quan quân và tiếng lòng hình ảnh chuyển tới một bên khác, lúc này Hách Lao và đám người đã tiếp cận đỉnh núi, và tiếng thác nước càng lúc càng lớn. Ngao. Nhưng lúc này, mái nệ Tạ Lẹt bên cạnh Hách Lao lại đột nhiên cảnh giác, dùng cái đuôi ngăn lại nhà huấn luyện sau, tự động nhảy lên tiến lên, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ cách đó không xa. Đề phòng. Hách Lao trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, trong miệng hô lớn, mà những người phía sau cũng nhao nhao cảnh giác. Siêu. Một cơn gió lạnh thổi qua, để cho vốn là ấm ức, không khí càng thêm rét lạnh. Trong sương mù, một bộ váy trắng gã đệ vào chậm rãi đi ra, giữa hai đầu lông mày tràn lan lấy siêu năng lực ba độ cường đại, một luồng khí thế không kém thiên vương trong nháy mắt lan ra. Nhân loại, rời khỏi nơi này. Dùng siêu năng lực đưa ra cảnh cáo xong, gã đệ vòi nhíu mày, vì sao trên người đối phương sẽ có khí tức của phu quân nàng? Nghe vậy, Hách Lao không có đáp lời ngay, mà là đứng tại chỗ mê mẩn nhìn gã đệ vòi đối diện. Ngươi là? Gã đệ của cặp vợ chồng kia. Nói xong, Hách Lao từ trên cổ lấy ra món tín vật hạt châu màu hồng kia. Ngươi là? Hách. Vốn là thấy đối phương nhìn quen mắt, sau khi Hách Lao lấy ra tín vật của gã lạ, trong nháy mắt gã đệ vòi nhớ lại kinh nghiệm trước đây. Đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến nay vẫn tốt chứ? Ngươi cũng vậy, trước đây đa tạ ân nhân. Hai bên lẫn nhau thăm hỏi đồng thời, không khí khẩn trương trong nháy mắt tiêu tan. Đụng độ trên đỉnh núi, vợ từ trong bụi cỏ thò ra một cái đầu nhỏ, ánh mắt ngắm nhìn tả hữu, một cái tay thì bị xạ xạ giắt. Nàng cũng một mực tuân theo lời gã đệ vòi dặn dò, ánh mắt một khắc không ngừng nhìn bờ eo. Cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, vợ trên mặt hiện ra hắc tuyến, chậm rãi nói, ngươi không mệt mỏi sao? Đây là nhiệm vụ tiền bối tỷ tỷ giao cho nên ta nhất định phải hoàn thành. Xạ xạ trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, không chút nghĩ ngợi nói. Ai bờ eo bất đắc dĩ thở dài, bản ý của hắn là muốn bồi dưỡng ra một đối thủ, nhưng cũng không biết từ lúc nào đối thủ của hắn lại bị lão mụ cướp mất, bây giờ đối phương không chỉ nghe lời của hắn. A, mẫu thân ta đi lên. Lúc này, bờ eo bằng vào mối liên hệ đặc biệt giữa mẹ con, từ rất xa liền cảm giác được khí tức của mẫu thân. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Nói xong, bờ eo đang muốn ra ngoài, nhưng lúc này xạ xạ bên cạnh lại bắt được hắn. Không được, tiền bối tỷ tỷ nói, khi nàng còn chưa xuất hiện, không cho phép ngươi chạy loạn. Nhìn thấy xạ xạ vẻ mặt thành thật bắt lấy cánh tay hắn, bờ trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, không biết nên giải thích với đối phương như thế nào. Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Lúc này, bờ eo một mặt kinh ngạc nhìn về phía sau lưng xạ xa nói. Nàng một mặt ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Kết quả? Siêu. Bờ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bờ eo. Ngươi là một kẻ đại lừa gạt quang cảnh tuyệt mỹ. Một bên khác, gã đệ vòi dẫn Hách Lao và đám người đi tới đỉnh núi. Hoa thật đẹp a. Ba vị nữ hài ánh mắt trong nháy mắt liền bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, ngay cả Chu Bình, người thường thấy rừng núi rộng lớn cũng trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Đích sắc rất đẹp, Hách Lao nhìn xem cảnh sắc trước mắt làm ra bình luận, đây là lần đầu tiên hắn xâm nhập nội vi MOUN tờ Silver, không nghĩ tới nơi đây thế mà lại đẹp đến như vậy. Thác nước chảy xuống, rơi vào trên dòng sông phát ra âm thanh ảo ảo, đây là bản hòa âm đặc hữu của thiên nhiên. Mặc dù xung quanh vô cùng ẩm ướt, nhưng có thể nhìn thấy cảnh này cũng coi như không ngừng đi. A, đứa con yêu, sao ngươi lại ra đây làm gì? Lúc này, gã đệ vòi đột nhiên nhìn về phía bờ hẻo dưới chân, sắc mặt kinh ngạc nói. Vợ không có đáp lại ngay, mà là chỉ Hách Lao và những người khác, nghi ngờ nói, bọn họ là ai à? Đối mặt với sự xuất hiện của bờ eo, đám người nhao nhao bị vẻ ngoài đặc biệt của hắn hấp dẫn. Bộ kệ mẩn dị sắc. Trong lòng mọi người cùng nhau kinh ngạc, bọn hắn sợ làm tiểu gia hỏa này hoảng sợ cho nên cũng không có mở miệng. Nhưng khác với suy nghĩ của bọn hắn, đối mặt với ánh mắt của mọi người, vợ không có chút nào sợ hãi, chỉ thấy hắn đi tới trước mặt gã đệ bòi, hiếu kỳ đánh giá đám người trước mắt. Cách lìn, thật đáng yêu xỉn thị ạ, thật có một tính cách đặc biệt đi ẩn thạ, a, là đang nhìn ta sao? Tiếng lòng của ba vị nữ hài hoàn toàn không thoát khỏi sự cảm ứng của tâm linh của bờ eo. Lúc này, ánh mắt của hắn tập trung tại gã bịt bên cạnh xỉn thị ạ, cùng với số lọ xịt và bờ giò nổ bên cạnh cách lìn. Vô kẽ mẩn, gã bịt, giang đồng, thuộc tính, long, đất lẻ mèo, LV27 thiên phú, lam. Vô kẽ mẩn, số lọ xịt thuộc tính, siêu linh lẻ mèo, LV23 thiên phú, xanh lở. Vô kẽ mẩn, bờ giò nổ thuộc tính, thép, siêu linh lẻ mèo, LV20 thiên phú, xanh ra trời. Ngươi là bờ giò nổ kia. Ánh mắt mở theo số lượng lớn bộ kệ mẩn lướt qua từng con một, nhưng khi nhìn thấy bờ giò nổ, hơi dừng lại một chút, hắn cẩn thận suy nghĩ, đây chẳng phải là con đã đối chiến với hắn lúc trước sao? Đã lâu không gặp, ngươi cũng đã tiến hóa thành nhỉ? Bờ giò nổ từ bên cạnh cái lìn bay đến trước mặt bờ eo, hai con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm cười nói. Rõ ràng, nó còn nhớ rõ bờ eo. Chương 264, tiếng khóc thấu tới linh hồn. Chương 264, tiếng khóc thấu tới linh hồn. Nói như vậy ngươi là không cẩn thận làm mất, sau đó liền bị thu phục. Qua trò chuyện, vợ từ trong miệng bờ giò nổ biết được kinh nghiệm của đối phương trong khoảng thời gian này. Có thể nói rất thảm, nghĩ đến với thiên phú của đối phương, trong tộc ít nhất cũng phải là hậu duệ thiên vương gì đó, không ngờ lại rơi vào cảnh không có quặng để ăn, chỉ có thể ăn đá. Thảm, thật sự thảm. A vô vô cục sắt bên cạnh, vợ éo nhìn về phía cái lìn, đây chính là vị nhân loại nắm giữ siêu năng lực mà đối phương đã nhắc tới. Một bên khác, cái lìn đang cảm nhận được ánh mắt của vợ éo, cũng nhìn sang. Cả hai đối mặt, đồng tử cái lìn khó có thể nhận ra mà đột nhiên co rụt lại, trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng. Siêu năng lực của nàng thế mà lại sinh ra dao động trên người đối phương. Chỉ có nàng biết điều này có ý vị gì. Tinh thần lực thật tuyệt khiết, thiên phú không gì sánh bằng, trong lòng thán phục một tiếng, cái lìn vội vàng đè xuống siêu năng lực đang dao động. Còn bờ eo bên này, với sự kinh ngạc của cái lìn, hắn nghe được toàn bộ. Những suy nghĩ của cô gái này đối với hắn chắc chắn là có, nhưng cái này cũng có thể lý giải, dù sao đổi lại là hắn, khi gặp phải bộ kẻ mẩn có thiên phú dị bẩm lại phù hợp với mình, cũng sẽ nảy sinh một chút ý nghĩ. Cũng may trên người đối phương cũng không truyền đến loại cảm tình mà hắn chán ghét, cho nên đối với hắn mà nói còn có thể tiếp nhận. Xem ra đây chính là con của các ngươi a. Ánh mắt Hách Lao sắc bén đến nhường nào. Thông qua quan sát, hắn một mắt liền nhìn ra thiên phú cường đại trên người bờ eo. Có thể nói gần như không tồn tại, thế gian rất khó tìm ra con kỵ giờ lì ạ thứ hai có thiên phú giống ý như lúc với bờ eo. Đúng vậy, trước đây may mắn mà có ngươi, Hách gã đệ và khắc cốt ghi tâm ân tình trước đây, có thể nói, Hách Lao là ân nhân cứu mạng của gia đình các nàng. Nếu không phải đối phương ra tay giúp đỡ, vậy nàng không dám tưởng tượng một khi ngoại ý muốn nổi lên, đến lúc đó sự bi thương khi mất đi đứa con yêu. Có lẽ đến lúc đó nàng thật sự không còn dũng khí để sống tiếp. Nghĩ tới đây, gã đệ gọi nhìn về phía Hách Lão, trong mắt càng thêm cảm kích. Đứa con yêu, tới đây nghe thấy tiếng gọi, vợ eo mèo một tiếng liền đã đến bên cạnh gã đệ gọi. Sao thế, mẫu thân? Vợ eo nhìn về phía gã đệ gọi, sau đó lại liếc mắt nhìn lão đầu bên cạnh. Nhanh cảm tạ vị ân nhân này. Nếu không phải hắn, con bây giờ có thể đã nghe vậy. Vợ trong nháy mắt đã hiểu ý của mẫu thân, đối phương kỳ thực đã sớm nói chuyện này với hắn. Khi đó, hắn vẫn chỉ là một quả bộ kẹm mẩn trứng, lại đang gặp phải vấn đề khó sinh mà chết. Đối phương đích xác đã cứu hắn. Không, là cứu vớt gia đình này. Đà tạ Hách Lao. Vợ cúi người chào, và âm thanh của hắn cũng xuất hiện trong lòng mọi người. Nghe vậy, Hách Lao trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, lập tức lại sờ lên đầu bờ eo, một mặt hòa ái nói, hảo hài tử, con không có việc gì là tốt rồi, ta chẳng qua là làm chuyện ta phải làm. Mà mọi người xung quanh nhao nhao sợ hãi thán phục với âm thanh vừa rồi của bờ eo. Đây cũng không phải là đơn thuần dùng siêu năng lực nói chuyện, bởi vì cái lìn không có cảm ứng được tần số sóng siêu năng lực. Cho nên đây coi như là năng lực đặc biệt của đối phương sao. Bờ eo. Người gạt ta. Bờ eo vừa đứng dậy, thì một khuôn mặt kỳ giờ lì ạ nhỏ đang tức giận xuất hiện trước mắt. Ta không có lừa ngươi. Ngươi xem, đây chẳng phải là mẫu thân ta sao? Nói xong, bờ eo lấy tay giật giật quần áo của gã đệ bòi. Nghe vậy, kỳ giờ lì ạ gấp, nàng không phải nói cái này nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Ô, ngươi gạt ta không biết nên nói gì. Kỳ giờ lì ạ lập tức liền bội khóc. Mới đầu, vợ còn đang sầu não vì không biết an ủi đối phương như thế nào, nhưng đột nhiên, trong lòng hắn đột nhiên chấn động, toàn bộ tổ kẹ mẩn hốt hoảng, cứ như linh hồn xuất hiếu. Nhưng lại không biết, linh hồn của hắn vừa rồi sinh ra một tia ba động. Ký ức của đời thứ nhất bụt tờ phơ giờ, trong lúc nhất thời lại dâng lên trong lòng. Ô, người gạt ta. Tiếng khóc tương tự lần nữa vang vọng trong lòng bờ eo, nhưng lại không phải cùng một con bộ kẻ mẩn. Phấn điệp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dị trạng của bờ không ai phát giác, nhưng với tư cách là mẫu thân, gã đệ gói lại nhíu mày, nàng vừa rồi cảm ứng được siêu năng lực của đứa con bị rối loạn trong một chớp mắt, gần như không thể phát hiện, nhưng nàng vẫn bằng vào loại cảm ứng đặc biệt giữa mẹ con mà phát giác. Đứa con yêu, đứa con yêu. Gã đệ gói lo lắng, âm thanh cuối cùng truyền vào trong lòng bờ eo, hắn hồi phục thần trí. Mẫu thân cuối cùng nghe thấy đáp lại, gã đệ bói lúc này mới yên tâm. Còn ký giờ lì ạ sau khi giải tỏa cảm xúc, cũng ngừng gào khóc, trở lại bộ dáng trước đây, chỉ có điều lần này sẵn đỡ giờ hơn nhiều, nghiêng đầu đi không nhìn bờ eo. Người làm sao vậy? Gã đệ bói đi tới bên cạnh bờ eo, Cổn Tở Si ẩn không ngừng dò xét tình huống của đối phương, sau đó lo lắng nói: "Vừa rồi, tinh thần bờ hẻo vô cùng không thích hợp, nếu không phải nàng rót vào siêu năng lực tiêu to, đối phương đoán chừng sẽ một mực sững sờ tại chỗ." "Không có việc gì, đoán chừng là quá mệt mỏi a." Vợ trong mắt lóe lên một tia xúc động, miệng lớn hơi thở, cơ thể chập trùng không chắc. Nghe vậy, lo lắng trong mắt gã đệ mà không hề thối lui, ngược lại nghiêm túc nói: "Trong khoảng thời gian này không cho phép huấn luyện nữa, nghỉ ngơi thật tốt có nghe hay không?" Thực lực của nàng không đủ, cũng không biết trên người bờ hẻo đã xảy ra chuyện gì, cho nên áp dụng biện pháp ngốc nghếch của bộ kệ mẩn dã ngoại, nghỉ ngơi thật tốt, cơ thể tự nhiên sẽ khá hơn. Tiểu gia hỏa trưởng thành quá nhanh, có phải là nguyên nhân này dẫn đến căn cơ tiểu gia hỏa không vững không? Lúc này, Hách Lao bên cạnh dường như nhìn ra vấn đề, trong trí nhớ, đối phương từ khi sinh ra đến bây giờ, dường như mới chưa tới nửa năm, làm sao lại trưởng thành đến giai đoạn thứ 2 của hình thái tiến hóa? Không phải đâu, đứa con yêu cứ việc trưởng thành rất nhanh, nhưng đây đều là dưới sự trông nom của chúng ta, hơn nữa kể từ khi tiến hóa, đứa con yêu cũng thường xuyên rèn luyện ngưng luyện tinh thần lực của mình, đây đều là kết quả của sự tự phát cố gắng từ đứa trẻ. Đối mặt Hách Lao, gã đệ có sắc mặt vui mừng, có thể đối phương hẳn là có thể nhìn ra cái gì, sau đó liền chậm rãi nói ra cuộc sống bình thường của bờ hẻo. Trong quá trình kể, sắc mặt của đám người từ hứng hở chuyển sang trợn mắt há hốc mồm, vẻ kinh hãi lộ rõ trên mặt. Nhưng cũng không trách bọn hắn một bộ dáng chưa từng trải sự đời, bởi vì ngay cả phụ mẫu gã đệ và cùng gã lạ đều kinh ngạc thán phục với con của mình. Quá cuốn, cuốn tới cực hạn cũng khó có thể hình dung được nếp sinh hoạt bình thường của bờ hẻo. Sáng sớm rời giường ăn cơm một phút, sau đó hướng về thác nước Lưu Sa mà đi, giữa trưa tìm bằng hữu giao lưu chấp nhận thực lực bản thân, buổi tối mang theo thân thể mệt mỏi cẩn thận từng ly từng tí về đến trong nhà, mặc dù mỗi lần bị thương cũng không dám nói, nhưng cũng mỗi lần đều bị nàng phát hiện. Còn buổi tối thì căng quấn, bởi vì ngươi có thể trực tiếp tưởng tượng dùng minh tưởng thay thế nghỉ ngơi, lại một mực kéo dài đến nay là một loại thao tác ma quỷ gì. Đơn giản sau khi nói xong, gã đệ có trong mắt chứa vẻ đau lòng đuốt ve đầu nhỏ của bờ hẻo, sau đó liền dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua Hách Lao. Còn một bên, Hách Lao không nói, tất cả mọi người trầm mặc. Nghĩ lại bọn hắn những năm này đang làm gì? Sống còn không bằng một cái bộ kẹmẩn. Ai con nhà người ta a? Chương 265, mời làm khách, luận bàn. Chương 265, mời làm khách, luận bàn. Tinh thần ở vào trạng thái căng thẳng trong thời gian dài, đích xác sẽ dẫn đến trên thân thể khó chịu, cho nên trong khoảng thời gian này để hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Đối mặt với ánh mắt mong chờ của gã đệ bòi, Hách Lao suy tư một lát sau đáp lại. Bởi vì cho dù là bộ kẹmẩn hệ siêu linh, cũng không thể nào cứ mãi dùng mình tưởng thay thế giấc ngủ, huống hồ bờ hẻo vẫn còn trong giai đoạn phát triển. Đứa con yêu có nghe thấy không? Mụ mụ trong khoảng thời gian này không cho phép ngươi tổn thương thân thể của mình như thế. Nghe lời nói của Hách Lao, gã đệ vội lập tức trở nên nghiêm túc. Điều này khiến cho bờ hẻo dù có lý do khác cũng không thể giải thích rõ ràng. Biết rồi, đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của gã đệ vội, vợ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Ta sẽ giám sát ngươi. Lần này ngươi đừng hòng chạy xạ xạ nghe cuộc đối thoại của cả hai, như thể lại nắm bắt được cơ hội, chạy tới với vẻ mặt thành thật nói. Bờ hẻo nhìn xạ xạ bên cạnh, khóe miệng hơi hơi run rẩy, trong lòng có chút bất đắc dĩ, còn gã đệ vật thì lộ ra nụ cười dịu dàng. Thậm chí ngay cả ba cô gái khác tại chỗ cũng dường như đã nhìn ra điều gì, nhao nhao lộ ra một nụ cười. Nếu hôm nay không huấn luyện, vậy xin mời các vị tới nhà ta tham quan một chút. Ta là một bộ kệ mần giàu tình cảm, kỳ thực trải qua thời gian ở chung ngắn ngủi, gã đệ gọi đã cảm nhận được sự thiện ý từ những người tại chỗ, cho nên nó tin tưởng những nhân loại này. Hơn nữa đối mặt với ân nhân, gã đệ gọi đích xác muốn chiêu đãi đối phương một phen thật tốt. Giống như trước đây, Hách Lao khi đối mặt với lời cầu cứu của vợ chồng chúng, cũng không chút do dự dẫn dắt vợ chồng chúng tiến vào lãnh địa của hắn và một mực chăm sóc giúp đỡ chúng vượt qua khó khăn. Phần ân tình này không thể không báo. Đối với điều này, Hách Lao liếc mắt nhìn bốn người một cái, sau đó cười nói, vậy thì quấy rầy một chút cũng không lâu lắm, dưới sự dẫn dắt của gã đệ bòi, mọi người đi tới ngọn núi của Lao Cha Gà Lạ. Trên ngọn núi, gã lạ chậm rãi mở mắt trong hốc cây, nó cảm giác được khí tức quen thuộc. Mặc dù cách rất xa, nhưng đột phá cấp quán quân mang lại cho hắn sức mạnh hoàn toàn mới, giúp hắn có năng lực cảm giác siêu viễn cự ly. Đây là khí tức của ta. Gã lạ trầm tư một lát, rất lâu sau trong lòng mới bừng tỉnh đại ngộ. Là Hách Siêu. Dứt lời, gã lạ mang theo vẻ mừng rỡ, vèo một tiếng liền biến mất tại chỗ. Một bên khác, đám người vẫn còn đang leo núi, còn bờ hẻo và những bộ kệ mẩn hệ siêu linh khác vì chiếu cố khách cửa, cho nên cũng không sử dụng dịch chuyển tức thời. Hắn cũng muốn mang mấy người kia dịch chuyển tức thời nhưng thực lực không đủ. A Hách, đã lâu không gặp. Mặc dù không thấy thân ảnh, nhưng trong lòng mọi người vẫn như cũ vang lên tiếng của gã lạ. A, Lao Cha tới rồi. Nghe thấy âm thanh đầu tiên, bờ hẻo bằng vào loại cảm ứng đặc biệt giữa cha con, trong nháy mắt quay đầu nhìn về một chỗ, và gã đệ vội cũng như thế. Gã lạ bỗng nhiên liền đứng trên một tảng đá lớn. Là người lão bằng hữu của ta. Hách Lao sắc mặt hòa ái nói. Luận bàn và tự tin cũng không lâu lắm, trên đỉnh núi, gã lạ cùng Hách Lao nói chuyện phiếm, cả hai trên mặt đều treo đầy nụ cười, giống như những người bạn cũ đã ở chung rất lâu, không có chút cảm giác xa lạ nào. Còn bờ hẻo thì sao? Lúc này đang phải chịu đựng ma trảo của ba nữ hải. Hoa, kỳ giờ lì ạ mềm mại như vậy nha, mái tóc màu xanh lam rất xinh đẹp đâu. Bây giờ, đi ẩn thạ cùng cái lín đều buông xuống vẻ quý tộc, hiện ra như một tiểu nữ hải, một người một con nhẹ nhàng ôm lấy bờ hẻo và xa xa. Các nàng đều đến từ đại gia tộc, từ nhỏ tiếp nhận sự giáo dục nghiêm khắc, cho nên chưa bao giờ có được sự tự do không bị ràng buộc như bây giờ. Nghiệt chứng a, tại sao ta lại bị cô gái đáng ghét này lừa đến đây? Hồi tưởng lại bộ dáng đáng thương của cái lìn vừa rồi, bờ hẻo bây giờ thật sự rất muốn tự tát vào miệng mình một cái. Hắn làm sao lại đồng ý để cho nữ nhân đáng ghét này ôm hắn nữa nha? còn xin thì ạ bên cạnh thì là khuôn mặt nhỏ hiếu kỳ. Thật có mềm mại như vậy sao? Ướm rất muốn ôm một cái làm sao bây giờ? Là bạn tốt, cái lìn tất nhiên là nhìn ra tâm tư của xin thì ạ. Tiểu kỳ giờ lì ạ nha, ngươi nhìn vị tỷ tỷ này thế nào? Có muốn ôm một cái không? Cái lìn đã hỏi ý kiến của bờ eo để có được cơ hội thân thiết, cho nên để không làm tiểu gia hỏa chán ghét, nàng cũng phải hỏi thăm ý kiến của đối phương. Nghe vậy, bờ eo đem ánh mắt rời về phía xin thì ạ bên cạnh gà bịt. Được. Nhưng ta muốn cùng gà bịt của ngươi luận bàn một chút. Trong mắt bờ eo lóe lên một tia tinh quang, sau đó bình tĩnh nói. Nói đến đối chiến, trong mắt xin thì ạ lóe lên một tia hứng thú, trong mắt gà bịt bên cạnh thì thoáng qua một tia khinh thường. Trong mắt nó, tiểu gia hỏa này cũng chỉ có dịch chuyển tức thời là còn có thể hơi bởi ý, còn những cái khác thì không nhìn ra có chỗ lợi hại nào, cho nên đoán chừng cũng chỉ là chuyện một móng bớt. Ừm, ta cũng được, nhưng ngươi nhất định phải khiêu chiến gà bịt sao? Tuy là nghi vấn, nhưng trong lời nói của xin thì ạ lại triển lộ ra sự tự tin tuyệt đối. Nàng đến từ thế lực lớn không giả, nhưng nàng từ nhỏ đã tiếp xúc với bộ kẹ mẩn đối chiến, ít khi bị bại. Hơn nữa kể từ khi gà bịt từ gật lệ tiến hóa đến nay trong mấy ngày này, đối mặt với vô số người khiêu chiến nàng càng là chưa từng thua. Khí chất tự tin từ bên trong tiết lộ ra ngoài không phải lỗ mãng, mà là sức mạnh của nàng. Đối mặt với lời khiêu chiến của bờ eo nàng không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng gã bịt lại tỏ vẻ có chút không để mắt đến tiểu gia hỏa đang trong ngực nữ hải. Những điều này, vợ toàn bộ đều thấy trong mắt, với tâm linh cảm ứng, đối phương đang suy nghĩ gì hắn đều liếc mắt một cái là thấy ngay. Xem ra, gã bịt của ngươi rất mạnh a. Bờ eo nhìn qua gã bịt, nhếch miệng nói, ta tin tưởng đồng bạn của ta. Xin thì ạ không trả lời thẳng, nhưng trong mắt lại để lộ ra ý nghĩ chân thật của nàng. Trùng hợp ta lại cho rằng gã bịt của ngươi còn thiếu một chút ý tứ. Nói xong, bờ eo vô căn cứ từ trong ngực cái lìn dịch chuyển tức thời đến trên một mảnh đất trống, lập tức có chút hứng thú nhìn qua xin thị ạ cùng gã bịt. Không có chút nào báo hiệu, ta lại cảm giác không thấy siêu năng lực ba động trên người con kỳ giờ lì ạ này. Sắc mặt cái lìn khẽ biến, trong lòng thầm thở dài nói. Lục xa. Gã bịt cảm thấy sự lỗ mãng cùng khiêu khích trong lời nói của bờ eo, nó nhìn về phía nhà huấn luyện của mình, thế tất phải cho đối phương một bài học. Ra tay nhẹ một chút, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Chiến ý của xin thị ạ được nâng lên, chỉ thấy khoẹt miệng nàng khẽ nhếch nói. A. Bên kia hình như rất náo nhiệt a. Đang cùng Hách Lao trò chuyện vui vẻ, gã lạ đột nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức đưa mắt về phía bờ cách đó không xa. Nha đầu này thật sự là hồ đồ. Theo ánh mắt nhìn lại, Hách Lao sắc mặt biến đổi, nhíu mày liền muốn đi qua ngăn cản. Nhưng lúc này, gã lạ lại cười nói, không có chuyện gì, tiểu bối ấy mà. Huyết khí dồi dào là chuyện bình thường, cứ để bọn chúng luận bàn một chút, có ta ở đây sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nghe vậy, Hách Lao suy nghĩ một lát sau lại lần nữa ngồi trở về. Trên người hắn mang theo một cái chén xì còn có vô số dược phẩm. Vậy ta trước hết thay đứa nhỏ này nói một tiếng xin lỗi. Hách Lão như nghĩ tới điều gì, đối với gã lạ có ý xấu nói. Ai? Có lẽ ta mới nên thay đứa con yêu của ta mà nói lời xin lỗi với ngươi. Chương 266, thắng bại trong một giây. Chương 266, thắng bại trong một giây. Đối mặt với lời xin lỗi khó hiểu của Lão cha gã lạ, Hách Lão một lúc không phản ứng kịp. Nhưng sau một lúc lâu, đôi mắt hắn sáng lên nói, xem ra. Đứa nhỏ này cũng có chút chỗ đặc biệt ta. Lão cha gã lạ không có trả lời. Hai bên nhìn nhau nở nụ cười. Hách Lao cùng Lao Cha đều tin tưởng tiểu bối nhà mình có thể chiến thắng đối phương, điều này khiến cho trận đối chiến của Bờ Eo và Xin Thị ạ trong lúc bất chi bất giác tràn đầy lo lắng. Đã luật bàn, vậy thì để ta tới làm trọng tài. A cái lìn đối với trận chiến đấu này tràn đầy hứng thú, lại không hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy tiểu gia hỏa này chưa chắc sẽ thua. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như trên người Bờ có một loại khí chất hấp dẫn nàng. A, Bờ Eo lại muốn đối chiến sao? Thật tốt quá, lại có thể trông thấy hắn chiến đấu. Dù được đi ẩn thả ôm ấp hoài bão cũng thật ấm áp, nhưng xạ xạ vẫn là lựa chọn nhìn Bờ Eo chiến đấu. Siêu. Nhìn xem kỳ giờ lì ạ biến mất khỏi lồng ngực của mình, trong mắt đi ẩn thả lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng phiền não. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể gia tăng cảm tình giữa ta cùng với kỳ giờ lì ạ đây? Đi ẩn thả đưa tay trong cằm, suy nghĩ nát óc. Hình ảnh chuyển đến bên bờ eo. Kỳ dạ kỳ dạ. Bờ eo cố lên. Xa xa ở ngoài sân làm cổ động viên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hăng hái lớn tiếng hét lên. Bờ eo đối với nàng gật đầu một cái, rồi đưa mắt về phía đối thủ ở một bên sân khác. Lục xa. Gã bịt dùng ánh mắt sắc bén nhìn bờ eo, mặc dù cảm thấy tiểu gia hỏa trước mắt chẳng ra sao cả. Nhưng chiến đấu chính là chiến tranh, không cho phép nửa điểm lơ là, nó hưởng thụ quá trình này. Chuẩn bị xong chưa? Bờ eo, ừm xin thị ạ, chuẩn bị xong. Đối chiến bắt đầu. Trong mắt cái lìn lóe lên siêu năng lực, âm thanh đồng thời vang lên trong lòng cả hai. Gạp ít. Sử dụng vũ điệu kiếm. Chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, sắc mặt xin thị ạ lập tức trở nên nghiêm túc, như một nữ tướng quân vung tay lên đối với gạp ít phát ra hiệu lệnh. Lục xa. Trên sân, gạp ít hai tay khép lại, ánh mắt sắc bén, hét lớn một tiếng, từng đạo kiếm ảnh hiện lên, khí tức trên thân vô căn cứ dâng lên ba phần. Một bên khác, toàn thân bờ eo bình tĩnh siêu năng lực xuống, sau đó cấp tốc dâng lên. Minh tưởng, chiêu này hắn đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cho nên trong một hơi ngắn ngủi liền hoàn thành lần tăng phúc đầu tiên. Mặc dù gã bịt đối với vũ điệu kiếm đã có độ thuần thục không thấp, nhưng khi nó hoàn thành vũ điệu kiếm, bờ eo đã điệp ra hai tầng minh tưởng. Thật nhanh. Xin thị ạ trên mặt nhìn không ra biến hóa gì, nhưng trong lòng cả kinh, đây là nàng từ trước tới nay nhìn thấy tốc độ thi triển minh tưởng nhanh nhất. Rốt cuộc, tiếng nói vừa ra, gã bịt bên cạnh liền hội tụ mấy khối nham thạch, theo một tiếng gầm lên giận dữ. Những khối nham thạch này toàn bộ hướng về bờ eo đập tới. Đối với điều này, trong mắt bờ thoáng qua một tia ánh sáng, những khối nham thạch đang cấp tốc bay tới liền chậm rãi ngưng lại, dưới sự khống chế của Cổn Phở Xỉ Ẩn lại phản công trở về. Long chảo, phanh, phanh. Gã bịt hai tay hiện lên chảo ảnh màu lục, phá tan dốc âm sau, nó cấp tốc hướng về bờ hẻo phóng đi. Vợ chân mày hơi nhíu lại, vừa rồi lực đạo của dốc âm không kém, thế mà để hắn phải gia tăng một phen thu phát mới ngừng lại được. Thầm nghĩ, vợ sắc mặt bình tĩnh, vèo một tiếng biến mất tại chỗ. Phanh, sắc mặt gã bịt hơi biến, nó vừa rồi rõ ràng đã tóm được, làm sao lại? Nhìn xem trên mặt đất vết chảo sâu đậm, gã bịt không kịp suy tư, bởi vì chỉ lệnh của Cynthia đã hạ đạn. Sa nợ tòm, lục sa, gầm lên một tiếng, trên thân gã bịt nổi lên ánh sáng màu nâu nhạt, các đá trên mặt đất xung quanh bắt đầu bay lên. Nhưng ngay tại lúc gã bịt sắp hoàn thành kỹ năng phóng thích, Cynthia hơi vội vàng chuyển đến âm thanh, sử dụng địt để né tránh. Và anh, cổn thở si ẩn của bờ đéo ngưng tụ chớp mắt đã tới. Độ thuần thục không đủ, cái này cũng dám lấy ra chơi. Nhìn xem trên đất cái hố cực lớn, trong lòng bờ yên lặng thầm nghĩ. Đối phương thi triển sạn nở tổng thời gian hắn thấy vẫn là quá chậm, cho nên hắn thuận khoảng không bóp ra một đại chiêu. Hiện tại xem ra, lực phản ứng của con gã bịt này vẫn là có thể. Chỉ thấy, trong hố lớn có một cái hang động sâu hơn đã được tạo thành. Kỹ năng của bờ eo đánh trúng, nhưng không hoàn toàn, có một bộ phận tổn thương đã bị hắn xoay chuyển đi. Thì ra tại đây a, ánh mắt lóe lên, bờ siêu năng lực trong nháy mắt phong tỏa gã bịt dưới đất. Long chảo. Gã bịt phá đất mà lên, trong mắt mang theo hung ác, lấy khoảng cách bờ không đủ 1 mét mà xuống đến. Bờ eo cười khẽ, thân hình trong nháy mắt hóa thành mấy đạo cái bóng. Bên trái cái cuối cùng, dốc ẩm. Chỉ lệnh của Cynthia theo nhau mà tới, đối mặt với đủ cơ tim, nàng có một bộ phương thức phá giải đặc biệt. Phong. Bờ eo lần nữa dịch chuyển tức thời né tránh công kích, nhưng lúc này, gã bịt đã từ một bên khác đánh tới. Mẹ tổ cỡ. Phanh. Bờ eo bay ngược ra ngoài, trên mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Hắn bị thương. Đây là lần thứ hai. Nhưng kể cả lần thứ nhất từ ý nghĩa thực tế trên công kích được bờ eo, lông mày đang nhăn của Cynthia vẫn không có giãn ra. Đây là cổn phở si ẩn che chắn. Tự nhiên bị ngăn cản một bộ phận ngay tại vừa rồi. Xỉ thì ạ bén nhạy quan sát được chỗ khác thường, âm thanh mẹ tổ cân đánh trúng vật thể không phải như thế này. Bên ngoài sân, biểu tình của đám người biến hóa khác nhau, đều có thể từ trong đó nhìn ra mấy phần đặc sắc. Còn Hách Lao cùng Lao Cha Gạ Lạ sắc mặt đều trầm mặt xuống. Hách Lao, tiểu gia hỏa này, chật chật chật, ghê gớm nha. Lao Cha, bộ kệ mẩn của nữ hài này, thiên phú không kém. Kỳ Dạ, Kỳ Dạ, bờ eo cố lên, ta tin tưởng ngươi. Cứ việc vừa mới bờ eo bị đánh bay ra ngoài, xa xa hoảng hốt, nhưng nàng vẫn như cũ ủng hộ đồng thời tin tưởng đối phương, hắn chắc chắn có thể thắng. Làm sao bây giờ? Hảo tâm động nha. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt cái liền bị biểu hiện của bờ eo hấp dẫn, đây quả thực là tình thú trong mộng của nàng a. Thật, thật là lợi hại. Đi ẩn thạ ở một bên cảm thán nói, với bản lĩnh của nàng, tự nhiên là nhìn ra chi tiết đọ sức giữa hai người. Hai bên đều rất quả quyết lại cường đại. Ta thừa nhận, đã xem thường ngươi. Nhưng tiếp theo, ta cùng gã bịt sẽ đánh bại ngươi. Gã bịt? Chấn động. Theo Cynthia thấy, tất nhiên đối phương bắt không được đối phương, vậy thì phóng thích chiêu thức phạm vi lớn, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Lục Sa, tiếng nói vừa ra, gã bịt liền cấp tốc hội tụ năng lượng hệ đất, giơ chân lên liền muốn đặt xuống. Nhưng mà hành động như vậy đối với bờ eo mà nói đã kết thúc. Ai người vẫn là không hiểu nha. Phanh, ầm ầm, sóng xung kích động đất trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Uy lực khủng bố này cùng với phạm vi bao trùm, trừ bộ kẹ mẩn hệ bay, những bộ kẹ mẩn khác rất khó né tránh. Nhưng ai nói bộ kẹ mẩn hệ siêu linh liền không thể bay đâu? Chỉ thấy đồng tử xỉn thị a đột nhiên co lại, ánh mắt nhìn chằm chằm một màn trước mắt, sự tự tin ban đầu vào giờ phút này vỡ vụn. Gã bịt địt né tránh. Gã cổ vừa sử dụng xong đại chiêu, gã bịt cứ việc kịp phản ứng, nhưng tốc độ địch chậm lại một giây. Chính là cái một giây thời gian này, thế cục nghịch chuyển trong mấy mắt. Bờ eo đột nhiên dịch chuyển tức thời đến trước mặt gã bịt, bản thân hắn lơ lửng, trong mắt lưu chuyển bừng sáng màu hồng. Dán mặt Hinosis làm sao trốn? Lục Sa mí mắt gã bịt càng ngày càng nặng, một cái móng vuốt hời hợt miễn cưỡng chạm vào trên thân bờ eo. Veng, gã bịt ngã xuống đất, lâm vào trạng thái thôi miên. Còn có tất yếu chiến đấu nữa không? Bờ hơi nhíu mày, cầm trong tay xỉ tải đang phát ra khí tức khủng bố, quay đầu nhìn Cynthia hỏi. Rất lâu không nói gì, toàn trường yên tĩnh im lặng. Gã bịt nhíu mày, như muốn thức tỉnh, nhưng bờ hẻo vẫn lạnh nhạt lấy đúng, trong tay xịt càng lộ ra trong suốt. Hắn có thể bảo chứng một kích này đem con tiểu địa long này làm cho nằm sấp. Ta thua. Nói xong câu đó, xin thì ạ tựa như chút bỏ được rất nhiều thứ, trong giọng nói cũng không còn cảm giác được sự tự tin trước đây. Có lẽ chỉ có nàng mới biết được, chính mình đã phạm vào sai lầm to lớn đến mức nào. Vợ tất nhiên có thể sử dụng cồn phở si ẩn tạo thành lá chắn, vậy có hay không một loại khả năng? Đối phương cũng có thể để cho chính mình lơ lửng. Nàng triệt để hoàn toàn bị đánh bại. Chương 267, chân thành đối đãi. Chương 267, chân thành đối đãi. Lục Sa, chiến đấu vừa kết thúc, gã bịt đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhưng bản thân còn chưa trở lại bình thường, vẫn như cũ duy trì tư thế chiến đấu. Gã bịt à, chúng ta đã thua rồi. Xỉn thì ạ đi tới bên cạnh gã bịt, lấy tay nhẹ nhàng nuốt ve đối phương, trong giọng nói mang theo ấy nấy. Trận chiến này, gã bịt mỗi lần đều có thể cấp tốc đáp lại chỉ huy của nàng, bản thân đã làm được cực hạn. Nhưng nàng một lần sơ sẩy đã dẫn đến trận chiến này bại trận. Lục Sa gã bịt có thể cảm nhận được sự ấy nấy của nhà huấn luyện, cho nên vội vàng an ủi. Chỉ có đối mặt Cynthia, nó mới có thể phát ra loại âm thanh ôn nhu này. Cynthia và gã bịt đều đã cố gắng hết sức, nhưng con kỳ giờ lì ạ này thật sự rất mạnh. Đi ẩn thạ ở nội tâm đưa ra đánh giá. Nàng xem hiểu trong đó một chút chi tiết. Bờ eo vừa rồi trong một giây đã dùng hết Hinosis, dịch chuyển tức thời, Cổn Thở Sĩ Ẩn, Vạm Sĩ Tài, bốn cái kỹ năng. Trong đó sự nối tiếp không có một chút tơ lụa, không có một tia đình trệ. Đây là điều chỉ có thể làm được khi đối với kỹ năng có độ thuần thục siêu cao, mà cái này cũng từ khía cạnh nói rõ bờ hẻo đối với sự trưởng khống năng lượng vô cùng tinh diệu. Ta tới cho hai ngươi khôi phục một chút đã. Lúc này, lão cha gạ lạ đi tới, thuận tay vung ra một đoàn giọt sống. Thương thế trên người bờ hẻo và gạ bịt trong khoảnh khắc đã khôi phục. Quả nhiên, đây là sức mạnh cấp quan quân, nó đã đột phá thấy vậy một màn, Hách Lao ở một bên trong lòng thầm nghĩ. Tiềm lực của các ngươi đều rất tốt, tương lai còn cần cố gắng nha. Nghe lão cha của Vũ, bờ hẻo gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến, hắn bây giờ đích sắc còn rất yếu. Đa tạ dạy bảo bị con của người ta đánh bại, xin thi ạ đối với vị lao cha gạ lạ này vẫn là rất tôn trọng. Dứt bỏ cái khác không nói, chỉ là khí tức của vị trước mặt này đã để cho nàng rất giật mình. Bởi vì loại khí tức này nàng chỉ ở trên thân vị trưởng bối kia trong nhà nhìn thấy qua. Thời điểm không còn sớm, mọi người tới ăn bẹ gì a. Lúc này, gạ đệ gọi đột nhiên xuất hiện, trong tay ôm một đống bẹ gì vừa hái xuống. Đây là nàng cố ý hái xuống, chiêu đại ân nhân. Đa tạ khoản đãi, chúng ta cũng mang theo chút đồ ăn, mọi người cùng nhau hưởng dụng. A Hách Lao dẫn đầu lấy ra thức ăn của mình, những người khác cũng là như thế. Đây là bộ kẹp tơ lộc, ăn rất ngon. Nếm thử xỉn thì ạ chủ động phân ra bộ kẹp tơ lộc của mình, bờ eo nói tiếng cảm tạ rồi tiếp nhận. Ừm, không tệ, dinh dưỡng rất nhiều, ăn thật ngon. Bộ kẹp tơ lộc vào miệng tan ra, khiến bờ hai mắt tỏa sáng. Bộ kẹp mần giã ngoại bọn chúng bình thường đều là từ trong bẹ gì hấp thu chất dinh dưỡng, nhưng trực tiếp ăn hết như vậy, đối với dinh dưỡng bên trong bẹ gì quá mức lãng phí, hiệu suất hấp thu chất dinh dưỡng của cơ thể cũng rất thấp kém. Mà bộ kẹp tơ lộc thì lại khác, bởi vì nó là thông qua đủ loại bẹ gì phối hợp sử dụng, từ năng lượng tinh hoa ngưng tụ mà thành. Huống chi đây là bộ kẹp tơ lộc đến từ trong tay xỉn thị ạ, phẩm chất càng là không chê vào đâu được. Đừng vội, ta còn có. Nhìn xem bờ thuần thủ can xong bộ kẹp tơ lộc, xỉn thị ạ lập tức lại đưa một khối qua. Cha, mẫu thân, các ngươi nếm thử. Vợ kéo lần này tiếp nhận bộ kẹp tơ lộc, không gấp ăn, mà là đưa cho lão cha gạ lạ cùng gạ để bòi. Thấy vậy, đám người liên tiếp liếc mắt, trong lòng nhao nhao bị một màn ấm áp này cảm động. Hắn thật sự rất hiểu chuyện à, rõ ràng bản thân vẫn là một đứa trẻ nghe được tiếng lòng của mọi người. Vợ trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên, nếu như tính luôn kiếp trước, hắn kỳ thực cũng không phải tiểu tử nhỏ. Hảo hai tử gã lạ cùng gã đệ vội lướt nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vui mừng. Đứa con yêu của bọn họ vẫn luôn là như vậy hiểu chuyện, uống rượu và kết nghĩa khụ khụ. Cái kia, gã lạ nha, ta muốn cùng ngươi đàm luận một chút chuyện này, ngươi đừng nóng giận a. Gặp không khí hiện trường hòa thuận, lại thời cơ chín muồi, Hách Lao đột nhiên hướng lão cha gã lạ nói: "Hách, ý đồ của ngươi ta đã biết, muốn cho tiểu nữ hài này thu phục tiểu bối tộc ta, cái này phải xem ý tứ của tộc trưởng." Lão cha gã lạ suy tư một lát sau, cười nói: "Là ta lỗ mãng, nhưng thật không nghĩ tới a. Bộ kẻ mặn mạnh như ngươi lại còn không phải tộc trưởng. Xem ra tộc đàn các ngươi thật sự rất cường đại." Hách Lao đem biểu cảm trên mặt gã là nhìn vào trong mắt, thấy đối phương không có biểu hiện mất hứng sau, trong lòng hắn hơi thả lỏng một chút. Thu phục bộ kẻ mẩn có tộc quần, cái này kỳ thực đối với đại bộ phận tộc đàn giã ngoại mà nói, là một loại đề tài vô cùng nhạy cảm. Trừ phi bộ kẻ mẩn bị thu phục chủ động đưa ra chuyện này, bằng không thì phần lớn thời gian, nhân loại nhà huấn luyện cũng sẽ không đưa ra muốn thu phục một vấn đề nào đó, để tránh trêu đến đối phương chán ghét. "Hách, ngươi là ân nhân của ta, cho nên phần lớn thời gian đều không cần câu nệ như vậy, giữa chúng ta không cần như thế." Lao cha gã là một mặt chân thành nói. "Bộ kẻ mẩn chúng ta không có nhiều chuyện vòng vo như nhân loại, ngươi tốt với ta, vậy ta cũng sẽ làm ra đáp lại hữu hảo." Nghe vậy, Hách Lao trong lòng hoảng hốt, sau đó cười nói: "Ngược lại là ta rơi vào tầm thường, tới, ta tự phạt một ly bồi cái không phải." Nói xong, Hách Lao từ trong ba lô nhỏ lấy ra một bình rượu, ngón tay cái bắn ra, mùi rượu trong nháy mắt tràn lan ra. Lộc cộc ai sảng khoái. Sau khi uống rượu xong, Hách Lao tựa như biến thành một người khác, trong lòng vô cùng thoải mái. Ngay cả gã lạ cùng gã đệ vội cũng cảm thấy sự chân thành toát ra từ trên thân đối phương. Đây là vật gì? Đối với việc Hách Lao sau khi uống rượu, trên tình cảm sinh ra biến hóa, gã lạ rất là hiếu kỳ. "Đây là đồ tốt, bảo bối của ta, tới ta cho ngươi rót đầy." Cứ như vậy, lao cha gã lạ dưới sự chân thành của Hách Lao, lần đầu tiên cảm nhận được rượu tươi đẹp. Chạm vào tối. "Hách Lao, ngài huynh, ta hai huynh đệ vĩnh viễn là bằng hữu." "Lao cha, phải vĩnh viễn bằng hữu." "Hách Lao, không, chúng ta trực tiếp kết bái làm huynh đệ." "Lao cha, đứng hình, zzz." Cứ như vậy, khi sự tình sắp phát triển thành một loại hình dạng khác, ngài nệ tạ lẹt bên cạnh cuối cùng không nhìn nổi. "Ngao, thôi miên phát động." Ý thức mơ hồ của Hách Lao cuối cùng tắt máy. Chậc chậc chậc. "Rượu này độ rất cao a." Vợ éo nhìn xem bình rượu không biết từ đâu mà đến, trong miệng lẩm bẩm. "Hắc hắc, cuối cùng cũng đến lượt ta, nếm một ngụm thử xem." Vợ éo như tên trộm chạy đến một bên, nhưng đang muốn uống thì một đạo ánh mắt lạnh lẽo trong nháy mắt phong tỏa lại hắn. "A cắt." "A." Mẫu thân nhìn xem cái bình trong tay đột nhiên biến mất, khuôn mặt nhỏ của vợ éo sững sờ, sau đó trong nháy mắt phản ứng lại, ngay sau đó vội vàng bày ra một bộ biểu cảm ngây thơ vô tội, rồi quay đầu nhìn lại. "Nhìn cha ngươi như thế kia, về sau không cho phép đụng vào vật này, có nghe hay không?" Đối mặt với gã đệ vội đang nghiêm nghị, nàng nghiêm túc nói: "Tốt, mẫu thân, ta nghe lời của người nhất." Vợ éo một lời đáp ứng, bộ dáng cực kỳ nhu thuận. "Các vị làm các ngươi cười rồi." Gã đệ vội dùng cồn phở xì ẩn kéo lao cha gã là bể, nho nhã hiền hòa nói: "Không có việc gì, không có việc gì, các trưởng bối chơi vui vẻ là được." Chu Bình đỡ lấy Hách Lao, ba vị nữ hải sắc mặt lúng túng nói: "Đừng cản ta, ta muốn cùng ngài huynh bái thiên địa, làm huynh đệ." Trên lưng Chu Bình, Hách Lao sau khi uống mơ hồ lẩm bẩm nói: gàn, o, chương 268, khảo nghiệm của tộc trưởng. Chương 268, khảo nghiệm của tộc trưởng. Hôm sau, trời tờ mở sáng. Bên trong hốc cây của lão cha gã lạ, hắn chậm rãi mở mắt. Hắn ôn nhu nhìn bờ hẻo và gã đệ vòi bên cạnh, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Rượu quả nhiên là một thứ kỳ diệu, a khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, gã lạ vẫn còn hồi vị hương vị của rượu, cái cảm giác quên đi tất cả, toàn thân nhẹ nhõm, say khướt. Đúng, phải đi bàn bạc chính sự. Nhìn lều trại của nhân loại cách đó không xa, lão cha gã lạ không khỏi nhớ lại chuyện ngày hôm qua, sau đó bèo một tiếng biến mất tại chỗ. Trên đỉnh núi, nơi ở của tộc trưởng, vẫn là cây cổ thụ vô cùng quen thuộc kia, tộc trưởng lúc này đang dựa vào trên cành cây, mí mắt khẽ nhúc nhích. Tiểu tử này tới làm gì đưa ánh mắt về phía nơi xa, lão cha gã lạ đột nhiên xuất hiện. Tộc trưởng, ở đây không có ngoại nhân nghe vậy, lão cha gã lạ dãy rủa một lát, sau đó hô, cha nghe được tiếng cha này, tộc trưởng suy nghĩ về lại lúc trước, cứ như vậy thất thần nửa giây. Nói đi có chuyện gì? Tộc trưởng vô cùng rõ ràng tính cách của lão cha, nếu như không cần thiết, đối phương sẽ không tới tìm hắn. Sau đó, lão cha liền đem ý đồ đến của Hách lão, cùng với sự tình giữa hai người thuật lại một lần. Nhân loại nhà huấn luyện nghe được xưng hô quen thuộc này, ánh mắt tộc trưởng thâm thúy nhìn qua nơi xa, phương hướng này là bên ngoài MOUNTCIBER. Cha, người cũng biết, bộ kệ mần được nhân loại huấn luyện, tốc độ trưởng thành sẽ rất nhanh chóng. Lao cha trình bày cái nhìn của mình, kỳ thực hắn cũng không phản đối tộc viên bị những người huấn luyện tài năng thu phục, bởi vì cái này có thể giúp bọn chúng nhanh chóng trưởng thành đồng thời mở rộng tầm mắt của mình. Nhớ ngày đó, khi hắn ra ngoài sông sáo đã từng cùng những nhà huấn luyện có một đoạn gặp gỡ bất ngờ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn vô cùng rõ ràng sức mạnh đặc hữu của nhân loại có thể sáng tạo kỳ tích. Rất lâu, tộc trưởng thở dài một tiếng, sau đó nói, nhân loại đích xác có chỗ đặc biệt, nhưng ngươi cũng biết, những bộ kệ mần bị thu phục kia cơ bản rất ít khi quay trở lại tộc quần. Bọn chúng hoặc là một mực làm bạn nhân loại nhà huấn luyện đồng thời chờ đợi tại thế giới nhân loại, hoặc là một lần nữa trở lại dã ngoại đồng thời chiếm giữ một khối địa bàn sinh con đẻ cái, đổi lại là ngươi, ngươi cam lòng đem hậu bối có thiên phú dị bẩm chắp tay nhường cho người sao? Đây là góc nhìn đứng trên vị trí của một tộc trưởng. Sự kéo dài của một tộc quần không thể thiếu khuyết hậu khởi chi bối, bằng không trật tự nhiên sẽ dần dần đào thải cái tộc quần này. Tại MOUNTCIBER, ví dụ như vậy hắn gặp thực sự quá nhiều, khó tránh khỏi sợ rơi xuống trên người mình. Nàng sẽ trở lại. Lao cha gã lạ vốn đang bị tộc trưởng nói mà không tự tin, nhưng ở trong lòng đột nhiên nghĩ tới đứa con yêu của mình, trong khoảnh khắc hắn tự tin. Với sự ưu tú của đứa con yêu nhà mình, trên đời này còn có con gã đệ vòi giống cái nào có thể chống lại đối tượng phù hợp với hắn a? Mẫu thân của nó cũng đã nói như vậy. Ánh mắt tộc trưởng sáng lên, khoe miệng nổi lên nụ cười, kỳ thực hắn cũng vừa mới nhớ tới bờ hẹo. Có hắn đứa cháu ngân này, tộc đàn của bọn họ ít nhất có thể trường tồn trăm năm. Trong lòng phán đoán, hai cha con lâu ngày không gặp nhìn nhau nở nụ cười. Khu khu, có thể là có thể, nhưng ta phải tự mình đi khảo nghiệm một chút nhân loại nhà huấn luyện này. Tộc trưởng gã lạ sắc mặt bình tĩnh nói. Nói là đưa ra ngoài rèn luyện, nhưng với tư cách là tộc trưởng, hắn vẫn là phải tự mình khảo sát một chút tình huống của đối phương, để tránh tiểu bối nhà mình chọn lầm người. Không có vấn đề, đây là chuyện phải làm, nhưng ta cũng tin tưởng tiểu bối mà Hách Lao mang đến. Lao cha gã lạ tự tin cười nói, trong lòng thì nhớ tới cảnh uống rượu tối hôm qua. Ừm, không có chuyện gì, ngươi trước hết đi cáo chi bọn hắn, ta sau đó sẽ đến. Lao cha gã lạ gật đầu một cái, sau đó liền biến mất tại chỗ. Hô đối phương vừa đi không lâu, tộc trưởng gã lạ thở dốc một hơi, lập tức chậm rãi đứng lên. Hy vọng thời gian còn kịp a. Tộc trưởng gã lạ trên mặt mặc dù nhìn không ra vẻ già nua suy yếu, nhưng lúc này trong đầu hắn tinh thần hải đã khô cạn rất nhiều. Khi cát, chỉ sợ ta chẳng mấy chốc sẽ đến bồi ngươi. Nói xong, tộc trưởng từ trong hốc cây phía sau lấy ra một đầu mặt dây chuyền, phía trên mang theo một cái hộp kim loại. Nhẹ nhàng nhấn một cái, một tấm ảnh chụp chung liền đập vào mắt. Lao cha gã lạ nhẹ nhàng nuốt ve đạo nhân ảnh kia, cùng với những đồng bạn xung quanh. Đã nhiều năm như vậy các ngươi còn tốt chứ? Từ trái sang phải theo thứ tự đến qua, bộ dáng lúc trẻ của hắn bỗng nhiên chiếu rọi ở phía trên. Cơ hội và suy tư một bên khác, lao cha gã lạ sau khi về đến nhà, liền lập tức đem ý tứ của tộc trưởng cáo chi Hách lão và những người khác. Thật sự có thể chứ? Gặp lao cha gật đầu một cái, Hách lão lập tức chỉnh trọng nói, đa tạ ngài huynh, về sau phàm là có chuyện gì, Hách nào đó tất nhiên sẽ tương trợ. Lao cha, có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Cùng lúc đó, đi ẩn tha bên cạnh Hách lão khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng vô cùng phấn khởi. Nàng thật sự có thể được bồi thường mà mình mong muốn sao? Cảm tạ gã lạ thúc thúc. Nói xong, đi ẩn tha làm ra lễ nghi trang trọng nhất. Nhưng lão cha lại nhẹ nhàng dùng cuộn phở si ẩn ngăn lại nàng. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Hách ca, hơn nữa ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, có thể hay không thu được sự tán thành của tộc trưởng cùng với nàng, còn phải xem chính ngươi ngay vậy. Đi ẩn tha sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Vợ eo ngươi nói, ta nên chọn như thế nào? Là một kỳ giờ lì ạ trong cuộc. Xa xa bây giờ một mặt xoắn xuýt nhìn mở hẹo, muốn dùng cái này tìm kiếm đáp án. Không có chuyện gì, ngươi cứ tùy tâm là được, không có người nào có thể ép buộc ngươi đưa ra lựa chọn. Nếu ngươi không muốn rời đi tộc đàn, vậy ở lại là được. Mở hẹo vô vô bả vai xa xa, ngựa khí thư giãn. Hắn đã từng đối mặt với lựa chọn như vậy, nhưng cơ hội hắn cho, đối phương chắc chắn sẽ không từ chối. Đồ ngốc, ta chỉ là không muốn rời đi ngươi, xa xa như con muỗi mà tinh tế nói nhỏ. Nhưng lúc này sự chú ý của mở hẹo lại đặt trên thân đi ẩn thạ. Nhân loại này không, hẳn là ba vị nữ hài này, trong những nhà huấn luyện ta từng gặp, đã có thể xem là thế hệ tuổi trẻ có thiên phú dị bẩm, mỗi người đều có ưu điểm của mình, lại tài lực thâm hậu, nhân vật chính hiện tại cũng không biết tên của ba vị này, vợ ở trong lòng tình tế nghĩ đến, đổi lại là hắn, rốt cuộc sẽ chọn ai đây? Tài lực thâm hậu có ý vị như thế nào không cần nói nhiều, là người đều biết chọn, nhưng đau đầu ở chỗ, ba vị các nàng cũng đều có cái ưu điểm này. Mấy miếng bổ kẹp tơ lộc ngày hôm qua nhìn như bình thường, nhưng mà kẻo biết, những bổ kẹp tơ lộc này tuyệt đối có tiền cũng không mua được, coi như là thức ăn cực phẩm của bổ kẹp mẩn phổ thông. Đối với sự trưởng thành có trợ giúp rất lớn. Con gã bịt này mặc dù tầm mắt nhỏ một chút, nhưng đây không phải vấn đề lớn, mấu chốt là cô gái này rất biết chỉ huy, so với nhà huấn luyện bình thường mạnh hơn rất nhiều. Lần trước chiến đấu đối phương mặc dù bại, nhưng chỉ bằng việc đối phương có thể chỉ huy bộ kẹ mần làm hắn bị thương, nhìn từ một điểm này, đối phương vẫn có chút tài năng. Này ta tại cái này mù quáng lo lắng cái gì, ngược lại lại không đến lượt ta. Hắn yêu thích chiến đấu là không sai, nhưng chiến đấu cũng phải phân cấp bậc. Cấp bậc chiến đấu này đối với hắn mà nói vẫn còn thiếu một chút, nhưng chiến đấu cấp bậc cao hơn lại cần thực lực để chống đỡ. Cho nên ở lại tộc đàn, mỗi ngày không lo ăn không lo uống, hắn liền có thể thật tốt suy nghĩ một chút làm sao để trở nên mạnh mẽ, tốc độ trưởng thành của hắn vẫn là thật mau, lại tài nguyên hoàn toàn đầy đủ. Thế giới bên ngoài vẫn là chờ hắn trưởng thành rồi tính sau. Nghĩ thầm, Bờ Kéo đem ánh mắt rời về phía Lao Cha, chiến ý trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Trước tiên không đổi. Vị này ngày ngày đều có thể nhìn thấy, còn một vị khác trên đỉnh núi, bọn chúng đều không trốn được. Đột phá 60 cấp hẳn là liền có thể đánh một trận. Chương 269, đi con đường nào? Chương 269, đi con đường nào? Ngay tại lúc Bờ Kéo đang phán đoán trong lòng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Tộc trưởng. Tộc trưởng ra ra. Người đến chính là tộc trưởng, chỉ thấy nó hòa ái nhìn Bờ cùng xạ xa một cái. Sau đó liền đem ánh mắt chậm rãi rời về phía Hách Lao và những người khác. Ừm, đây là. Nhưng ngay tại lúc tộc trưởng nhìn về phía Cynthia, đồng tử của nó đột nhiên co lại, trong lòng đột nhiên chấn động. Giống thật sự quá giống. Chẳng lẽ? Tộc trưởng bước nhanh đi đến trước mặt Cynthia, vội vàng hỏi, "Xin hỏi, ngươi có biết Hy Các không?" Cynthia nghe được âm thanh trong lòng đột nhiên vang lên, mặc dù không biết đối phương vì sao phản ứng to lớn như thế, nhưng vẫn là cao mày suy tư một lát. Hy Các là vị trưởng bối trong tộc ta, nhưng hắn đã qua đời ngay vậy, tộc trưởng gã lạ bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó trong ánh mắt nhìn về phía Cynthia nhiều thêm một phần ôn nhu. Thì ra ngươi là dòng dõi của hắn a, nghe được lời nói của tộc trưởng, trong lòng Cynthia dường như đã đoán được điều gì, khuôn mặt nhỏ lộ ra kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là không tệ, ta là đồng đội của Hy Cắt, tuổi thọ của bộ kệ mẩn phổ biến dài hơn so với nhân loại, mà Hy Cắt ban đầu sau khi giải phóng tộc trưởng gạ là không lâu, liền đã qua đời. Đến mức Cynthia hồi nhỏ đối với tộc trưởng ấn tượng không đậm. Đã nhiều năm như vậy, Long Bột còn tốt chứ? Tộc trưởng nhớ lại nói, Long tổ nó rất tốt. Mỗi ngày đều trải qua cuộc sống áo cơm không lo, nhìn qua tộc trưởng cùng Cynthia trò chuyện, đám người không có xem bảo, mà là yên lặng lắng nghe. Lúc này, vợ thì một mặt mờ mịt, thì ra 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 nhà mình là một nhà huấn luyện bộ kệ mẩn a, nhà huấn luyện kia của tộc trưởng ra ra hẳn là rất mạnh a. Hai tử, xin hỏi ngươi tên gì vậy? Cho chuyện hồi lâu, tộc trưởng gạ lạ lúc này mới nhớ tới hỏi thăm tên của đối phương. Ta gọi Cynthia. Cynthia không chút nghi ngờ, lập tức trả lời. Vợ không ngờ rằng khi nghe được cái tên này, hắn liền sững sờ tại chỗ. Là hắn nghĩ tới vị nhân vật kia sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy đây hẳn là tương lai quán quân của vùng Sino đi, khó trách từ nhỏ thiên phú đã mạnh như vậy, mạnh thật có lý do à. Xin thì ạ, sau này nếu như cần giúp đỡ, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Nói xong, tộc trưởng đưa ra một quả châu cùng loại với cái trên thân Hách Lao, đây là tín vật của nó. Sau đó, tộc trưởng quay đầu nhìn về Đi Ẩn Hạ, trong mắt lộ ra một vẻ xem xét. Ngươi chính là vị nhân loại kia muốn thu phục tiểu bối tộc ta à? Đối mặt với lời hỏi thăm của tộc trưởng, Đi Ẩn Hạ tiến lên một bước, ánh mắt cùng đối phương đối mặt, không kiêu ngạo không tự tin nói, tộc trưởng ngươi tốt, ta gọi Đi Ẩn Hạ. Nghị thu phục kỳ giờ lì ạ, xin cho ta một cái cơ hội đối mặt với thỉnh cầu của Đi Ẩn Hạ. Tộc trưởng đầu tiên là nhìn sang xa xa, sau đó lại nhìn Hách Lão cùng Xỉn Thị ạ một cái, rồi mới lên tiếng, ta cho ngươi một cái cơ hội, ba ngày thời gian, được kỳ giờ lì ạ tán thành đồng thời mang theo nó tới gặp ta. Nghe vậy, sắc mặt Đi Ẩn Hạ vui mừng, sau đó nói, cảm ơn người đã cho cơ hội. Sau đó, tộc trưởng rời khỏi nơi này, còn Hách Lão thì đi tới bên cạnh Lão Cha nói lời cảm tạ. Kỳ giờ lì ạ, ngươi còn nhớ ta không? Đi Ẩn Hạ cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh xa xa, trong miệng nói. Lúc này, Xa Xa đứng cạnh Bờ Kẹo gật đầu một cái. Hiện tại thực lực của nàng còn chưa thể giao tiếp với nhân loại, nhưng nàng cũng không chán ghét cô gái này, hơn nữa đối phương còn đã cho nàng món ăn ngon. Chỉ bằng điểm này, đối phương liền đã có được sự tín nhiệm của nàng. Giờ khắc này, Bờ Kẹo nhìn cô gái trước mắt, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, Đi Ẩn Thạ tương lai quán quân của vùng Cà Lọt. Đây là tin tức mà hắn biết. Kết hợp với thân phận của Cynthia, hiện tại đã có hai vị tương lai quán quân, vậy cô gái cuối cùng kia hẳn là cũng sẽ không kém a. Nắm giữ siêu năng lực, hơn nữa còn có quan hệ vô cùng tốt với Cynthia, chẳng lẽ là tương lai thiên vương hệ siêu linh của vùng Anoba, cạnh lìn. Khi Bờ Hẻo đang phán đoán, Đi Ẩn Thạ cẩn thận quan sát xạ xạ một phen. Sau khi nàng tìm hiểu, con kỳ giờ lì ạ này thích đồng loại xin ý bên cạnh, mà đồng loại bên cạnh nàng lại có thiên phú mạnh như vậy, ở trong đó có lẽ có thể trở thành một điểm hấp dẫn đối phương. Kỳ giờ lì ạ xin hỏi ta có thể cùng ngươi nói chuyện riêng không? Đối mặt với lời hỏi thăm ôn nhu của Đi Ẩn Thạ, xạ xạ suy tư một lát sau gật đầu một cái, lập tức liền dịch chuyển tức thời đến bên cạnh đối phương. Thấy vậy, Đi Ẩn Thạ mang theo xạ xạ chậm rãi hướng một bên đi đến. Lúc này, Hách Lao thì đang cùng Lão Cha gạ la nói chuyện tiếng, thỉnh thoảng còn lén lút nhìn sang gạ để gọi. Hách, rượu ngày hôm qua còn nữa không? Hách Lao khép cười một tiếng, yên lặng từ trong ba lô nhỏ lấy ra một cái chai rượu. Thấy vậy, cả hai nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng sớm đã hiểu được ý nghĩ của đối phương. Nhưng ngay lúc này, trong lòng Lão Cha và gạ để gọi lại đột nhiên vang lên âm thanh của tộc trưởng. Tới một chuyến, Ta có việc cùng các ngươi thương lượng. Nghe vậy, gã đệ và cùng lao cha đối mắt một cái, lập tức lao cha liền đối với Hách Lao nói, Hách, ta có chút chuyện, để cho đứa con yêu mang các ngươi đi ngắm cảnh một chút đi. Nghe lời này, Hách Lao gật đầu một cái, còn Bờ Hẹo cũng tới bên cạnh đối phương. Siêu. Hai vợ chồng rất nhanh liền đã đến trên đỉnh núi. Vẻ mặt nghi ngờ nhìn tộc trưởng. Tìm hai ngươi tới chủ yếu là vì chuyện của hai tử. Tộc trưởng chậm rãi nói. Nghe vậy, trong mắt lao cha gã lạ lóe lên vẻ kinh ngạc, gã đệ vội cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đứa con yêu. Con của bọn họ có chuyện gì sao? Ta muốn cho hắn đi theo cô bé kia ra ngoài lịch luyện một chút. Ánh mắt tộc trưởng thâm thúy, trong miệng từ tốn nói. Cái gì? Không được. Ta không đồng ý. Gã đệ vội đầu tiên phản đối, lão cha gã lạ kéo thê tử lại, lông mày cũng hơi nhíu lại nhìn xem tộc trưởng. Đối phương sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này. Ai? Các ngươi hẳn là cũng thấy được, đứa nhỏ này không phải vật trong ao a. Chẳng lẽ thật sự muốn tại giai đoạn trưởng thành nhanh nhất của hắn, đem hắn hạn chế tại lãnh địa của tộc đàn sao? Nghe được âm thanh lo lắng của tộc trưởng, gã đệ và cùng lao cha trầm mặc. Suy nghĩ kỹ một chút, đứa con yêu của bọn họ giống như thật sự không mấy khi rời khỏi lãnh địa tộc đàn, mà bọn họ tại giai đoạn này, thế nhưng là đã trải qua đủ loại lịch luyện trong giã ngoại. Nếu không thì cũng không có thực lực như ngày hôm nay. Hơn nữa các ngươi cũng cần phải biết rõ, muốn đạt đến cấp độ của chúng ta, không thể chỉ dựa vào tài nguyên chống chất, càng nhiều hơn là cần kinh nghiệm thực chiến. A tộc trưởng nói ra nguyên nhân chủ yếu nhất hắn muốn Bờ Hẹo đi ra ngoài lịch luyện. Muốn đạt đến cấp độ này, đủ loại tài nguyên cung cấp chỉ là cơ bản nhất, mà cái khác càng nhiều hơn là cần không ngừng chiến đấu, đi kích thích chính mình làm ra đột phá. Một mực chờ tại tộc đàn, làm sao kích thích, làm sao đi tăng cường chính mình đâu? Tộc trưởng ý của người chúng ta đều hiểu, nhưng đứa con yêu hắn có còn quá nhỏ hay không? Gã đệ vội nói ra điểm lo lắng nhất trong nội tâm nàng, đều nói hài tử là phần thịt trong tim của mẫu thân, cẩn thận tính toán, vợ từ lúc ra đời đến bây giờ, chưa tới nửa năm thời gian, cứ như vậy để cho hắn đi ra tộc đàn, thật sự thích hợp sao? Đứa nhỏ này rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện, hơn nữa thực lực của hắn cùng với thiên phú ta tin các ngươi cũng biết, chỉ là niên linh chỉ sợ không cách nào đánh giá tiềm lực của hắn nha. Tộc trưởng trong lòng yên lặng so sánh một phen, tất cả bộ kệ mẩn tại chỗ, tại độ tuổi của Bờ Hẹo đều không bằng một nửa thực lực của đối phương, cho nên đối phương không thể theo lẽ thường mà đo lường. Chương 270, thế giới bên ngoài. Chương 270, thế giới bên ngoài. Thú hổ, tình cảnh của đứa trẻ, các ngươi cũng không cần lo lắng. Bởi vì ta tin tưởng dòng dõi của Hy Cắt chắc chắn cũng là một đời thiên tiêu, cùng dạng nhân loại nhà huấn luyện này đi cùng một chỗ, đứa trẻ không thể so với việc ở lại tộc đàn. Nhớ tới xin thì ạ, vị nữ hải có cùng hắn trước kia có vị nhà huấn luyện tương tự, tộc trưởng một mặt tin chắc nói. Nghĩ hắn trước đây chỉ là một con rắn bình thường không có gì lạ, đặt trong tộc đàn không có gì nổi bật. Nhưng ở gặp phải Hy Cắt về sau, hết thể đều thay đổi. Đối phương thiên tư thông minh, không chỉ có đào móc tất cả tiềm lực trên thân hắn, hơn nữa còn đem đủ loại tài nguyên không chút giữ lại dùng lên người nó, để nó một đường hát vang tiến mạnh, chiến thắng vô số đối thủ. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có ngày hôm nay, có một cái nhà đủ để an hưởng tuổi già. Lúc này, lão cha và gã đệ vật thì hồi tưởng lại hình ảnh chiến đấu của Cynthia cùng đứa con yêu nhà mình. Đối phương giống như thật đúng là không kém chút nào. Tộc trưởng, ý của người chúng ta đã hiểu, xin cứ cho chúng ta một chút thời gian cân nhắc cuối cùng. Gã đệ và cùng gã lạ lướt nhau, cái sau tiến lên một bước nói. Ừm. Hai người cứ suy nghĩ thật kỹ một chút đi, dù sao việc này liên quan đến tương lai của đứa trẻ. Tộc trưởng sắc mặt thư giãn nói, việc này đối phương có thể cân nhắc, lời nói của hắn đã được lắng nghe. Mà hắn cũng chỉ là cho hai vợ chồng này đề xuất ý kiến, đến nỗi đứa trẻ rốt cuộc đi con đường nào, phụ mẫu của nó định đoạt. Tương lai phía trước đêm đó, hai vợ chồng mang theo Bờ Hẹo đi tới một bãi cỏ trên đầu mặt trăng phá lệ tròn bình lạnh. Cha, mẫu thân, hai người dẫn con tới đây làm gì? Đi theo sau lưng cả hai, Bờ Hẹo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ừm, nơi này không tệ, lại đây với mẫu thân. Gã đệ vội ngồi trên bãi cỏ, lấy tay vô vô vị trí bên cạnh, sau đó một mặt ôn nhu nói. Sau đó thì sao? Đi tới bên cạnh gã đệ vội, Bờ Hẹo ngước mắt nhìn đối phương nói. Cô nằm xuống đi. Lão cha tại một bên khác của Bờ Hẹo, thoải mái lui về phía sau nằm xuống đồng thời nói. Nghe vậy, Bờ Hẹo làm theo, lập tức rất nhanh liền bị cảnh sắc bầu trời hấp dẫn. Tối nay mặt trăng rất tròn a, trong lòng lặng yên suy nghĩ, Bờ cứ như vậy lặng lặng hưởng thụ thời khắc ấm áp này. Rất lâu, lão cha bất ngờ hỏi, "Tiểu tử, ngươi có muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút không?" Nghe vậy, Bờ trầm mặc một lát sau trả lời, "Ta thích cùng đủ loại đối thủ chiến đấu, hôm qua cùng vị nữ hải kia chiến đấu, ta rất vui vẻ." Bờ không trả lời thẳng, nhưng gã đệ vội và lão cha cũng biết đáp án. Còn một trái tim đang treo lơ lửng của gã đệ vội cũng cuối cùng để xuống. Nàng hy vọng đứa con của mình một đời đều khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, như vậy liền đầy đủ. Ngươi là một đứa trẻ thông minh, nếu để ngươi đi theo vị nữ hải kia cùng đi thế giới bên ngoài, ngươi có bằng lòng không? Từ trong câu trả lời của Bờ Hẹo, lão cha dường như đã biết điều gì, chỉ thấy hắn nói thẳng vào trọng điểm. Nghe vậy, vợ trầm mặc rất lâu, lập tức sắc mặt bình tĩnh nói, vậy phải xem đối phương rốt cuộc có thể cho ta thứ mình muốn không. Hắn không có bị thu phục qua, cũng không bài xích bị thu phục, nhưng tất cả những điều này có điều kiện tiên quyết là đối phương có thể cấp cho hắn những gì mình mong muốn không? Ví dụ như chiến đấu, còn có tài nguyên chống đỡ hắn đi tới. Căn cứ vào những gì hắn hiểu biết, nhà huấn luyện cái chức nghiệp này thường xuyên sẽ tiến hành đối chiến để tiến bộ, nhưng đây cũng chỉ là đánh đấm nho nhỏ mà thôi. Những gì hắn mong muốn là những trận đấu to lớn, cuộc tranh tài của những thiên tài cường giả trong khu vực. Ở kiếp trước, hắn may mắn tham gia thi đấu trong hải dương, mà kiếp này, hắn muốn đổi góc độ thử một chút. Với thực lực của Cynthia, đối phương tuyệt đối có thể giành được tư cách dự thi, mà hắn chỉ cần một cái danh ngạch tham chiến. Còn về sau này quyền chỉ huy, Vậy thì phải nhìn đối phương có thể đạt đến trong dự tính của hắn không. Phải biết, đối phương từ trước mắt đến giờ, còn chưa đúng nghĩa thắng qua hắn. Muốn để cho hắn nghe chỉ huy, vậy trước tiên đánh thắng hắn rồi nói sau. Những thứ này đều kéo xa, lỡ như nàng không muốn ta con bộ kẹ mần này thì sao? Cương giả đều có ngạo khí, xin thì ạ cũng là như thế, với trình độ tự tin của đối phương, hắn cùng với đối phương giữa đó chỉ sợ còn cần lẫn nhau tìm hiểu một chút mới được. Chúng ta sẽ không can thiệp lựa chọn của ngươi, nhưng đứa trẻ ạ, ngươi phải nhớ kỹ, cha mẹ cùng với tộc đàn vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của ngươi. Nói ra câu nói này, ngữ khí của lão cha cường tráng mạnh mẽ, trong ngôn ngữ lộ ra sự tự tin tuyệt đối, khí thế quán quân ẩn mà không phát. Vợ không nói gì, nhưng khỏe miệng lại bán đứng nội tâm của hắn. Cũng trong lúc này, tiến triển bên phía Đi ẩn thạ cũng rất không tệ. Bây giờ, trong mắt xạ xạ lập lòe ánh mắt kiên nghị chưa từng có. Thiên phú cùng với thực lực của bờ eo, với tư cách là thanh mai trúc mã nàng rất rõ ràng, cho nên vì sau này có thể đứng ở bên cạnh đối phương, nàng cần trưởng thành, cũng nhất thiết phải trở nên mạnh mẽ đến một trình độ nhất định. Bờ eo, vì sau này, chúng ta sợ rằng phải tách ra một đoạn thời gian. Đi ẩn thạ tiến lên sờ lên đầu kỹ giờ lì ạ, còn đối phương cũng không có bài xích, cả hai đã sơ bộ tạo dựng được sự ràng buộc. Khảo nghiệm hôm sau, sáng sớm. Hách Lao có chút men say rời giường. Hắn nhìn qua mặt trời phía ngoài, trong lòng chưa bao giờ có sự nhẹ nhõm cùng vui vẻ như vậy. Đi ẩn thạ nha đầu này nếu như có thể nhận được con kỵ giờ ly ạ có thiên phú không tệ này, chuyến này coi như viên mãn. Còn xỉn thị ạ nha đầu này, ai thật hy vọng nàng cũng có thể. Hách Lao thở dài một tiếng, nhưng trong lòng cũng không có mấy tiếc nuối, người phải biết thỏa mãn. A, các nàng đều đi đâu rồi? Lúc này, Hách Lao trái phải quan sát, nhưng lại cũng không có phát hiện thân ảnh của xỉn thị ạ đám người. Hách, ngươi đã tỉnh rồi sao? Lão cha gã lạ đột nhiên xuất hiện đồng thời hỏi. Các nàng đâu? Hách Lao chỉ lều vải, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Đi theo ta, bọn chúng trên đỉnh núi, lúc này đang tiếp thụ khảo nghiệm. Nói xong, Lao cha dùng cồn phở xỉ ẩn bao bọc lấy Hách Lao, sau đó cả hai trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trên đỉnh núi, lúc này mọi người vẻ mặt rung động, nhìn qua chân trời rừng chân thật lâu. Mặt trời thật đẹp a, đứng tại đỉnh núi, các nàng tựa hồ liền đứng trên đám mây, cùng nhau quan sát mặt trời ló ra một góc ánh tím rực rỡ. Khí tức chiều khí phồn thịnh tràn ngập bốn phía. Tộc trưởng ra ra. Lúc này, vợ éo đi theo gã đệ vội đi tới trước mặt tộc trưởng. Còn đám người cũng đem ánh mắt rời về phía đạo thân ảnh dưới cây lớn kia. Tiền bối xin thi ạ và những người khác thăm hỏi. Ừm. Xa xa, ngươi đã quyết định xong sao? Lúc này, tộc trưởng nhìn về phía con kỵ giờ ly ạ đang đứng cạnh Đi ẩn thạ đồng thời nói. Cái sau gật đầu một cái, trong mắt lập lòe ánh mắt kiên nghị, nhìn sang bờ eo rồi nói ra, tộc trưởng, ta muốn ra ngoài trở nên mạnh mẽ. Ừm, nếu là lựa chọn của ngươi, ta sẽ không hỏi nhiều, nhưng ta phải khảo nghiệm một chút nhà huấn luyện mà ngươi lựa chọn. Tộc trưởng hơi chân thành nói. Nghe vậy, Đi ẩn thạ sắc mặt nghiêm túc, đứng ra không tiêu ngạo không tự tin nói, ta nhất định sẽ trợ giúp đồng bạn của ta trở nên mạnh mẽ. Nghe lời này, tộc trưởng gật đầu một cái, sắc mặt thư hoãn rất nhiều, lập tức trong lòng mặc niệm một tiếng. Tới siêu. Sau một khắc, một con kỵ giờ lì ạ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kể cả, vợ trông thấy người đến, sắc mặt nghi ngờ. Thử chỉ huy xa xa, đi đánh bại nàng A. Lúc này, lời nói của tộc trưởng chuyển đến. Hắn muốn nhìn một chút, đối mặt với đối thủ có lực lượng tương đương, Đi ẩn thạ có thể hay không giúp xa xa đạt được thắng lợi. Chương 271, chính thức tu phục, nửa thu phục. Chương 271, chính thức tu phục, nửa thu phục. Đám người yên lặng nhường ra một khoảng không. Đi ẩn thạ tiến lên một bước đi tới bên cạnh xạ xạ. Mặc dù còn chưa chính thức thu phục, nhưng ngươi có nguyện ý tin tưởng ta không? Đi ẩn thạ ôn nhu hỏi. Đối với điều này, xạ xạ quay đầu nhìn về phía đối phương, ánh mắt đưa ra câu trả lời khẳng định, nàng nguyện ý tin tưởng đồng bạn. Ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi, lên đi, xạ xạ. Kỳ dạ. Đối mặt với kỳ giờ lì ạ kịp cả người bạn thân ngày xưa, xạ xạ vô cùng biết thực lực của đối phương ngang ngửa với mình, nhưng lần này không giống như xưa. Nàng có một nhà huấn luyện chỉ huy, và mấu chốt của thắng bại cũng nằm ở Đi ẩn thạ có thể đưa ra chỉ huy chính xác hay không, giúp xạ xạ giành được thế thượng phong. Xạ xạ, phóng ngựa đến đây, ta sẽ không nương tay. Kỳ giờ lì ạ kịp cả sắc mặt chân thành nói. Các nàng bình thường cũng tiến hành một chút luận bàn mang tính vui đùa, cho nên đối với thực lực của đối phương đều có một cái đại khái hiểu rõ. Kỳ giờ lì ạ sử dụng cồn phở si ẩn. Đi ẩn thạ chỉ huy ngay lập tức. Xạ xạ cấp tốc phản ứng, một đạo cồn phở si ẩn hướng về kỳ giờ lì ạ đối diện mà đi. Còn kịp cả cũng không kém cạnh, dùng cồn phở si ẩn ứng đối đòn tấn công này. Trong sân rất nhanh liền giấy lên một trận ba động siêu năng lực va chạm, hai bên không có thăm dò, vừa ở vào trận đã toàn lực xuất chiêu. Phong, một kích cồn phở si ẩn này, hai bên đánh một cái ngang sức ngang tài. Nhưng mà rất nhanh, Đi ẩn thạ lần nữa đưa ra chỉ huy. Thiên định, nghe được chỉ lệnh, khoe miệng kỳ giờ lì ạ hơi cong lên, trong mắt hiện lên tia sáng màu hồng, trên thân nổi lên một trận ba động siêu năng lực. Phải biết, nàng vốn dĩ đối với chiêu này vẫn rất lạ lẫm, nhưng ngay hôm qua, Đi ẩn thạ cho nàng nghe một đoạn nhạc kỳ quái. Điều này khiến nàng hoàn toàn học được chiêu này. A, xa xa học chiêu này từ khi nào? Ngoài sân bờ hẻo, cùng với kịch cả trong sân nhao nhao nghi hoặc. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, trong mắt kịch cả nổi lên ánh sáng màu hồng, tia chớp tâm linh chói mắt mà ra. Nàng nhất thiết phải đánh gãy việc đối phương thiền định. Dịch chuyển tức thời. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đi ẩn thạ tính được thời gian thiền định kết thúc, tại khi xa xa hoàn thành thiền định liền phát ra chỉ lệnh. Oeng, bụi mù nổi lên bốn phía, che lấp cảnh tượng bên trong. Kịch cả sắc mặt hơi nghiêm túc đưa ánh mắt về phía xung quanh. Nàng biết, một kích này của mình không đánh trúng đối phương. Khuyết đại âm thanh, chỉ lệnh của Đi ẩn thạ lần nữa vang vọng khắp nơi. Ánh mắt bờ hẻo khẽ nhúc nhích, chiêu này, hắn nhớ xạ xạ chưa từng học. Máy kỹ năng sao? Thật có ý tứ. Trong lòng Bờ Hẹo thầm nghĩ, tại chỗ ngoài kịp cả ra, tất cả mọi người như là đã biết một điều gì đó, nhìn về phía ánh mắt của Đi Ẩn Thạ có chút tán thành. Đây chính là thành ý. Đi Ẩn Thạ nguyện ý tiêu tốn tài nguyên cho một con bộ kệ mẩn không chắc chắn có phải đồng đội tương lai của mình hay không, điều này đủ để chứng minh tất cả, cũng biểu lộ thái độ. Ngoài sân, ánh mắt của tộc trưởng Gã là nhìn về phía Đi Ẩn Thạ, sớm đã không còn ý xem xét. Trận chiến này, để cho hắn nhìn thấy rất nhiều thứ. Năng lực cùng với nội tình của vị nhà huấn luyện này, đều đáng giá để hắn giao phó tộc viên ra ngoài. Một kích cuối cùng, 10 bản buôn. Từ từ, dưới ánh mắt khó hiểu của Kika, xa xa thở hồng hộc lộ ra vẻ xin lỗi. Những kỹ năng này cũng là do đồng bạn phía sau nàng dạy, mà nàng cũng bởi vậy thấy được một phần năng lực của Đi Ẩn Thạ. Và đối phương cũng đã chứng minh lời cam đoan của nàng. Dưới sự giúp đỡ của Đi Ẩn Thạ, nàng đích xác có thể trở nên mạnh mẽ. "Tốt, dừng lại, ngươi vất vả rồi Kika." Ngay tại lúc Kika chuẩn bị dãy rùa đứng dậy, âm thanh của tộc trưởng truyền đến. Ngay sau đó, hai đạo thủy đoàn tràn ngập lực sinh mệnh rơi xuống trên người Kika và xa xa. "Tộc trưởng, con thua rồi, chỉ có nàng biết rõ, vừa rồi mình đang cố gắng chống đỡ, coi như đứng lên cũng căn bản không có thể lực để sử dụng kỹ năng. Hai tử ngươi thua không oan, phải biết, ngươi đối mặt với hai vị đối thủ là tộc trưởng một mặt hiền hòa kiên nhẫn giải thích." Còn Kika cũng cuối cùng đem ánh mắt rời về phía Đi Ẩn Thạ bên cạnh xa xa. "Tốt, đã ngươi đã thông qua khảo nghiệm, vậy ta đương nhiên sẽ không nuốt lời, bất quá ta vẫn còn muốn hỏi một câu nữa, xa xa ngươi xác định chưa?" Đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của tộc trưởng, xa xa yên lặng đứng ở bên cạnh Đi Ẩn Thạ, lập tức gật đầu thật mạnh. "Tốt, hy vọng tương lai các ngươi có thể sừng sững ở đỉnh phong." Tộc trưởng đưa ra lời chúc phúc, còn Đi Ẩn Thạ cũng được đền bù mong muốn, có được một người bạn đồng hành, kỳ giờ Lì Ả Xa Xa. Giờ khắc này, Đi Ẩn Thạ mặt lộ vẻ vui mừng, từ phía sau lấy ra một viên lục sủ dị bản cùng với bộ kỳ bản phục hồi màu hồng. Xa Xa mặt lộ vẻ nghi hoặc, Đi Ẩn Thạ tận tình giải thích: "Đây là phương thức nhân loại chúng ta ký kết khế ước với bộ kẻ mẩn, Xa Xa ngươi chọn một cái yêu thích nhé." Nghe vậy, Xa Xa nhìn xem một cái màu tối, một cái màu hồng, mặt lộ vẻ do dự, mà lúc này, âm thanh của Bờ Hẹo truyền đến: "Viên bộ kỳ bản bên trái sẽ ở thoải mái hơn một chút, bên phải cái này tương đối kém, nhưng khi bị thương có thể khôi phục nhất định thương thế cùng thể lực." Xa Xa suy tư một lát sau, lựa chọn viên lục sủ dị bản thoải mái hơn. Tích. Lục sủ dị bản mở ra, một đạo chùm sáng màu đỏ bao bọc kỳ giờ lì ạ, ngay sau đó lục sủ dị bản không có lay động liền ngừng lại. "Tốt quá rồi, ta thu phục kỳ giờ lì ạ." Két. Lục sủ dị bản lần nữa mở ra, Xa Xa sau khi ra ngoài mặt lộ vẻ tò mò. "Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, Xa Xa kỳ dạ." Sự ràng buộc của hai người cứ như vậy được ký kết. Cynthia và những người khác nhau nhau đưa ra lời chúc phúc, trong lòng một trận hâm mộ. "Hải tử, ngươi có muốn thu phục hắn không?" Lúc này, âm thanh của tộc trưởng lại đột nhiên vang lên trong lòng Cynthia. Nghe vậy, Cynthia sững sờ một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bờ Hẹo, trong mắt tràn đầy sự hứng thú nồng đậm. Nhưng ngay sau đó, Cynthia lại bất đắc dĩ đáp lại: "Tiền bối, con đương nhiên muốn, dù sao con kỳ giờ lì ạ này thật sự rất ưu tú, nhưng tin tưởng ngài cũng biết con đánh không lại hắn à." Tộc trưởng cười cười, sau đó lắc đầu nói: "Đánh bại hắn tạm thời không nổi, mấu chốt là ta muốn nhờ ngươi một chút. Có thể hay không mang theo đứa nhỏ này đi thế giới bên ngoài xem?" Cynthia không có đúng nghĩa đánh bại Bờ Hẹo, cho nên cũng không tính là thu phục, điểm này hắn không thể can thiệp lựa chọn của Bờ Hẹo. Nhưng đây chỉ là mang theo Bờ Hẹo đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, tin tưởng đứa nhỏ này vẫn là có thể tiếp nhận. "Thật sự có thể chứ? Hắn có thể hay không cự tuyệt con?" Nghe lời này, Cynthia mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó lại lo lắng. "Ngươi đi hỏi một chút là biết." Tộc trưởng lộ ra mỉm cười, trong lòng nói với đối phương: "Nhà huấn luyện cùng bộ kệ mẩn ở giữa cưỡng cầu chỉ có thể mang lại hiệu quả ngược, cho nên chuyện giữa các tiểu bối cứ để chính bọn chúng giải quyết ta." Nghe vậy, Cynthia nửa tin nửa ngờ, có chút câu nệ đi tới bên cạnh Bờ Hẹo hỏi: "Cái kia, Bờ Hẹo, ngươi có muốn cùng ta đi ra nhìn một chút thế giới bên ngoài không?" Bờ quay đầu nhìn Cynthia, cái sau vội vàng dùng ánh mắt chân thành đối mặt. Có thể Cynthia còn chưa kịp vui vẻ, nhưng Bờ Hẹo lại lần nữa nói: "Ta có thể cùng ngươi cùng đi ra, lại sẽ không thêm phiền cho ngươi, nhưng ngươi nên biết, ta không nhất định sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi." Cynthia nghe hiểu, ý ngầm của Bờ Hẹo chính là nàng còn chưa có tư cách chỉ huy đối phương. "Trước lúc này ta nhất định sẽ cố gắng huấn luyện, một ngày nào đó đạt được sự công nhận của ngươi." Cynthia vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ cần Bờ còn ở bên cạnh, vậy nàng một ngày nào đó sẽ đánh bại Bờ Hẹo đồng thời nhận được sự công nhận của đối phương, nàng có lòng tin này. "Ừm, ta tùy thời chuẩn bị cho khiêu chiến của ngươi. Dù sao đánh ai cũng là đánh, chỉ cần là chiến đấu, Bờ Hẹo cũng sẽ không cự tuyệt." Chương 272, cáo biệt, trở về trên đường. Chương 272, cáo biệt, trở về trên đường. "Hoa, Cynthia, ngươi thu phục Bờ Hẹo." Ngay tại lúc cái liền chúc mừng Đi Ẩn Thạ, một bên khác đột nhiên vang lên tiếng bộ kỳ bản. Khi quay đầu nhìn lại, con kỳ giờ Lì Ạ Xin Y kia đã bị thu phục. "Ta còn không tính là thu phục Bờ Hẹo, hắn chỉ là muốn ra thế giới bên ngoài xem mà thôi." Cynthia có chút lúng túng. Nàng nên tính là người đầu tiên thu phục bộ kẻ mẩn, nhưng cũng đánh không lại nhà huấn luyện của đối phương. Két. Vợ thành thạo từ trong bộ kỳ bản đi ra, lập tức đem ánh mắt rời về phía mẹ của hắn, gã đệ bòi: "Mẫu thân, con đi ra ngoài xem một chút rồi sẽ trở lại." Bờ Hẹo đi đến bên cạnh đối phương an ủi, kỳ thực hắn há lại không nhìn ra, gã đệ và không nỡ hắn rời đi. "Không sao. Mẫu thân biết, đứa con yêu vẫn luôn hy vọng đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, hơn nữa nào có hải tử cứ mãi sống dưới cánh chim của phụ mẫu." Gã đệ gọi ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng tính toán ra, nàng nuôi dưỡng Bờ Hẹo vẫn chưa tới nửa năm. nhưng tốc độ phát triển của đối phương quả thực nằm ngoài dự đoán của nàng.
Yên tâm đi, gã đệ vòi mẫu thân, con nhất định sẽ chăm sóc tốt hắn.
Xin thì à biết, chính mình nhất định phải đứng ra, cùng mẫu thân mở hẻo đưa ra lời cam đoan.
Ừm, với tư cách là dòng dõi nhà huấn luyện của tộc trưởng, ta tin tưởng ngươi có thể chăm sóc tốt đứa con yêu, nhưng hắn bình thường tương đối nghịch ngợm, mong rằng ngươi trông chừng nhiều hơn gã đệ và sở lấy đầu bờ hẻo, ôn nhu nói.
Được, cứ để đứa trẻ tự mình đi xông xáo đi, tin tưởng hắn nhất định sẽ có thu hoạch.
Lao cha gã là nói. Hắn chính là từ như vậy mà lớn lên.
Hai vị nhà huấn luyện xin hai ngươi đi qua bên kia một chút, lúc này, âm thanh của tộc trưởng truyền đến.
Xin thì ạ cùng đi ẩn thạ đi tới trước mặt nó, chỉ thấy sau đó tộc trưởng từ trên đại thụ lấy xuống ba món đồ.
Ánh mắt bờ hẻo nhìn thấy, trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc.
Hai quả niệm tâm quả, cùng với một khối đá bình minh cực phẩm.
Đại thủ ta,
niệm tâm quả không cần nói nhiều, đây là thánh quả trong tộc, còn đá bình minh cực phẩm thì càng không cần nói, đó là vật phẩm mấu chốt để hắn tiến hóa thành gã lạ.
Đây là lễ vật ta tặng cho các ngươi, xin nhận lấy. Tộc trưởng ngoài miệng nói như vậy, nhưng đi ẩn thạ cùng xỉn thị ạ đều biết, những vật này cũng là chuyên môn chuẩn bị cho xạ xạ và bờ eo.
Được rồi, thời gian không còn sớm, cuối cùng cáo biệt một chút, chúng ta cũng nên đi. Hách lao liếc mắt nhìn sắc trời, lập tức đứng ra nói.
Nghe vậy, đám người mặt lộ vẻ không muốn, nhưng trong lòng cũng biết, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ly biệt là để lần sau gặp nhau tốt hơn.
Bảo trọng.
Mẫu thân, phụ thân, tộc trưởng ra ra, chờ con trở lại.
Gian nan trên đường về cứ như vậy, chuyến này viên mãn, Hách lao mang theo đám người một lần nữa rời đi lãnh địa của gã lạ tộc.
Đi thôi, đứng tại trên ngọn núi ở biên giới lãnh địa của Hương, bờ eo nhìn phương xa một cái, quay người về tới bên cạnh xin thị ạ.
Phương xa, tộc trưởng gã lạ, lao cha, cùng với gã đệ vòi nhìn bóng lưng của đứa trẻ rời đi, trong lòng tràn đầy kỳ vọng vô hạn.
Bên cạnh đi ẩn hạ, xa xa mặt lộ vẻ không nỡ nhìn thoáng qua Cố Hương phía sau, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bờ eo, trong lòng hơi dễ chịu hơn một chút.
Một niềm vui bất ngờ, vợ còn bồi bạn nàng.
Đám người một lần nữa bước trên đường về nhà, Hách lao vẫn như cũ dẫn đầu đi ở phía trước.
Còn bờ eo, sau khi rời khỏi tộc đàn, lại quay về sự cảnh giác như dĩ vãng, đem cảm ứng tâm linh cùng với cồn phở xì ẩn dò xét toàn bộ bày ra, để đảm bảo ứng phó với tình huống đột phát bất cứ lúc nào.
Xin thì ạ thấy vậy, trong lòng hơi kinh ngạc một chút, nàng còn tưởng rằng bờ không thích ứng với việc sinh tồn trong dã ngoại. Hiện tại xem ra, là nàng quá lo lắng, với hành vi của đối phương, hẳn là không thiếu những lần trốn ra ngoài.
Chuyến này đã viên mãn, chúng ta cứ trở về trên con đường cũ, nhanh chóng trước khi trời tối vượt qua ngọn núi này, đến được khu vực bên ngoài. Hách lao tay cầm quyển sổ tay, phía trên ghi lại con đường bọn hắn đã đi tới.
Dựa theo khu vực của gã lạ tộc, bọn hắn bây giờ đang ở sâu bên trong khu vực MOUNTSIVER, mức độ nguy hiểm của nó có thể tưởng tượng được.
Coi như tại ranh giới lãnh địa của gã lạ tộc có sự uy hiếp, các loài săn mồi không dám đến gần, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời.
Do đường. Đi tới giã ngoại, đám người nhao nhao gọi ra bộ kẹ mẩn của mình, còn lần này đi ẩn thả cũng đã có đồng đội của riêng mình, không còn là tay không tất sát.
Solosis, Bajono, Gabit, Bajel, Sasa, Mai Nệ Tạ Lê, Hẹ Giặt Rớt, Itiho.
Trên đây chính là đội hình của cả đoàn, chiến lược chủ yếu vẫn là trên thân Hách lão, chiến lược cấp thiên vương là Mai Nệ Tạ Lê cùng với Hẹ Giặt Rớt mới là mấu chốt để đi ra khỏi nội vi.
Rất nhanh, đám người một đường tiến lên, mỗi bộ kẹ mẩn đều vững vàng đi theo bên cạnh nhà huấn luyện của mình.
Cảm ứng tâm linh của bờ tùy thời chuẩn bị nhắc nhở mọi người.
Khi thời gian đi tới buổi chiều, đám người hữu kinh vô hiểm tiếp cận đường ranh giới nội vi.
Chỉ cần xuyên qua nơi đây, bọn hắn liền có thể đi ra.
Khoan đã,
có biến.
Lúc này, trong lòng bờ eo đột nhiên cảm ứng được điều gì, lập tức nhắc nhở mọi người.
Vâng.
Cùng lúc đó, tịt kỳ họt trên bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm, bị một đạo chùm sáng màu bạc đánh xuống.
Ngài nệ tạ lẹt cùng với hệ giật lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Tịt kỳ họt.
Về đi.
Ánh mắt Chu Bình nhìn thấy, tại trước khi tịt kỳ họt rơi xuống, thu hồi đối phương,
tránh khỏi lần thứ hai bị thương.
Trong mắt bờ eo lóe lên một tia sáng nhạt, trên mặt hiện hiện.
Vô kẽ mẩn, bờ giòn dòng thuộc tính, siêu linh, thép lẹ mèo, LV71 thiên phú, xanh đậm chỉ thấy. Một cái chuông lớn hình dáng bộ kẹ mẩn chậm rãi hạ xuống.
Thấy vậy, bờ trong nháy mắt đem ánh mắt rời về phía bờ giò nổ đang lơ lửng bên cạnh cái lìn, tộc nhân của đối phương tìm tới cửa.
Quả nhiên, khi bờ giò nổ nhìn thấy con bờ giòn dòng trước mắt, vội vàng tiến lên ngăn cản đồng thời giải thích.
Tộc trưởng, mấy người này đều là bạn của ta, ta đã lựa chọn đi theo vị nhà huấn luyện này ra ngoài lịch luyện. Đối mặt với lời giải thích của bờ giò nổ, bờ giòn dòng trầm mặc một lát. Trong lúc đó, một đạo cồn phở xì ẩn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ và bộ kẹ mẩn.
Ngài nệ tạ lẹt cùng hệ giật giật như lâm đại địch mà ngăn ở trước mặt mọi người, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhưng vẫn như cũng làm ra tư thế chiến đấu.
Chúng ta không có ác ý, nếu có mạo phạm, xin hãy tha thứ. Hách lao thông qua bờ giỏ nổ dường như nhìn ra điều gì, lập tức hắn đứng ra nói.
Lúc này, bờ giòn giỏng cùng bờ giỏ nổ dường như đang trao đổi cái gì, sau đó một khối vật phẩm màu xanh lóe ánh kim loại liền hướng về phía cái lìn bay tới.
Bờ eo định thần nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên.
Vật phẩm, lớp phủ đồng xanh, cực phẩm, ghi chú, kim loại diễn hóa từ bờ giòn giỏng đã chết, có thể tạo ra tác dụng cực lớn lúc tiến hóa đối với bờ dọ nổ.
Tảng đá
tiến hóa
dùng.
Một đạo âm thanh trầm thấp vang vọng trong lòng cái lìn.
Yên tâm đi, ta biết.
Cái lìn triển lộ siêu năng lực của bản thân, lập tức đáp lại.
Bờ dọn dòng mắt lộ ra vẻ tán thưởng, lập tức hướng Chu Bình nhìn lại.
Xin lỗi, cái này có thể chữa trị nó.
Đem một dược thảo tràn đầy sinh mệnh lực cho Chu Bình sau, bờ dọn dòng liền cùng bờ dọ nổ cáo biệt.
Lần ngắt quãng này trôi qua, đám người tiếp tục nhanh chóng lên đường.
Cuối cùng tại trước khi mặt trời lặn đã tới đường ranh giới bên trong và bên ngoài.
khoan đã, trung quanh hình như có dấu vết hoạt động của những nhân loại khác lúc này, vừa kéo lại lần nữa có phát hiện, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía một cái sơn động cách đó không xa.